Chương 42, dường như thấy quen biết cũ, thiên tư chuyện xưa, 2, chương 42, dường như thấy quen biết cũ, thiên tư chuyện xưa, 2, đồng nhiên, hắn cười lên ha hả, tiếng cười cuồng loạn. Tốt, tốt một đôi mắt chó. Hoa giống, hoa đến thật giống. Hắn đột nhiên đem họa phá tan thành từng mảnh, chỉ vào Cố Trường Sinh quát, "Lan, cầm linh thạch cho lão phu lan." Cố Trường Sinh dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, lộn nào muốn đi nhặt trên đất dương sách. Chậm rãi, một mực trầm mặc Tô Văn đống nhiên mở miệng. Hắn cũng không có nhìn cái kia nổi điên lão tổ mà là đi đến Cố Trường Sinh trước mặt, đưa tay đỡ hắn dậy. Cái này vừa đỡ, Cố Trường Sinh cảm giác được một cỗ lạnh buốt thấu xương khí tức theo cánh tay truyền đến, nhưng hắn thể nội một mực yên lặng luân hồi kinh linh lực, vậy mà sinh ra một tia yếu ớt của mình. Tô Văn nhìn xem Cố Trường Sinh, cặp kia tĩnh mịch trong mắt lần thứ nhất có chấn động. Nô tiên sinh bị sợ hãi. Nhà ta vị này lão tổ có chút thần trí không rõ. Tô Văn tận lực tăng thêm vị này hai chữ. Bất quá, tiên sinh họa sát thực có linh tính. Gia tổ muốn gặp ngươi một lần. Cố Trường Sinh sững sờ, gia tổ? Vừa rồi vị này không phải liền là vừa rồi kia là Tô gia khảo nghiệm. Tô Văn mỉm cười, cái kia trong tươi cười bao hàm một loại nhìn thấu thế sự tang thương, xin lỗi, cũng nên thăm dò. Nói, hắn tại lệnh sảnh bức kia cổ họa bên trên nhấn một cái. Ầm ầm. Mặt đất vỡ ra, lộ ra một đầu sâu không thấy đáy thềm đá. Mời đi, Ngô tiên sinh. Cố Trường Sinh nhìn xem kia tĩnh mịch cửa hàng, trong lòng do dự một cái chớp mắt. Tô Văn trên thân không có sát khí, hơn nữa vừa rồi ly kia kiếm tâm trà, tựa hồ là một loại uy mắng mời. Câu phú quý trong nguy hiểm. Cố Trường Sinh cắn răng, ôm chặt dương sách, đi theo Tô Văn đi xuống. Thềm đá rất dài, xoay quanh hướng phía dưới, đi ước chừng có mấy trăm trượng sâu. Không khí nơi này cũng không có loại kia dưới mặt đất mùi nấm mốc, ngược lại lộ ra một cỗ bùn đất mùi thơm ngát. Kia là tức nhượng hương vị. Cố Trường Sinh tại Thiên Thanh Tông di tích bên trong ngửi qua cái mùi này. Rốt cục, đi đến cuối con đường. Trước mắt rộng mở trong sáng. Đó căn bản không phải cái gì tầng hầm, mà là một cái to lớn dưới mặt đất động rộng rãi. Trong động đá vôi, có một phương linh chỉ. Trong nước hồ trồng đầy thanh liên, mỗi một đóa hoa sen đều tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, chiếu sáng toàn bộ không gian. Mà tại linh chỉ trung ương một khối trên bạch ngọc đài, ngồi xếp bằng một cái tượng đá. Không sai, chính là tượng đá. Cái kia tượng đá khắc họa chính là một cái râu dài lão giả, mặc một thân sớm đã phong hóa cổ phát trường bào, khuôn mặt gầy gò, hai mắt nhắm nghiền. Trên người hắn rơi đầy cho bụi, hiển nhiên đã ngồi ở chỗ này rất nhiều năm, thậm chí liền mạng nhện đều kết tại hắn vành thai bên trên. Tượng đá này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, tựa như là một khối chân chính tảng đá. Tô Văn đi đến linh chỉ bên cạnh, quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái. Lão tổ tông, người tới. Cố Trường Sinh đứng ở phía sau, có chút choáng váng. Đây chính là Tô gia lão tổ. Một khối đá. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông. Cố Trường Sinh túi chứa vật chỗ sâu, khối kia được từ Thiên Thanh Tông di tích thân phận ngọc bài, đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn trúc cơ đạo đài, tòa kia quỷ môn quan cũng không bị khống chế phát ra một tiếng oanh minh. Một cỗ thuần chính, không có chút nào ô nhiễm, thuộc về thượng cổ Thiên Thanh Tông linh lực ba động, theo Cố Trường Sinh trên thân tràn lan mà ra. Giang giác. Kia tượng đá đã nứt ra, không phải vỡ vụn, mà là giống như là sắc ve như thế, tầng ngoài da đá bắt đầu chóc ra. Một cỗ mênh mông như biển thần thức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động rộng rãi. Cỗ này thần thức cường đại đến làm cho người ngạt thở, viễn siêu kim đan, thậm chí chạm đến hóa thần. Nhưng nó không có chút nào tính công kích, ngược lại tràn đầy một loại xa cách từ lâu trùng phùng kích động cùng khó có thể tin. Da đá tan mất, lộ ra bên trong chân dung. Đây không phải là một cái mục nát lão nhân, mà là một cái làn da như trẻ con hồng nhuận, hạc phát đồng nhan lão giả. Mặc dù y phục trên người hắn đã sớm nát thành bại, nhưng hắn kia một đôi chậm rãi mở mắt ra, lại sáng đến như là sao trời. Trong cặp mắt kia, lưu chuyển lên vô tận tăng thương, dường như nhìn hết 5000 năm tuế nguyệt. Ánh mắt của hắn xuyên qua linh trì, vượt qua Tô Văn, thẳng tắp rơi vào Cố Trường Sinh trên thân. Một phút này, Cố Trường Sinh cảm giác chính mình dường như bị nhìn xuyên tất cả ngụy trang. Hoa bì, chắc chỉ thuật, thậm chí liền sâu trong linh hồn xuyên việt bí mật, đều tại đôi mắt này hạ không chỗ che thân. Nhưng hắn không hề động, bởi vì hắn không có cảm nhận được các ý lão giả nhìn xem Cố Trường Sinh, bờ môi run nhẹ nhẹ, phát ra một cái khàn khàn. Cổ lão lại làm cho Cố Trường Sinh toàn thân rung động âm tiết. Kia là thượng cổ ngôn ngữ, cũng là Thiên Thanh Tông ám ngữ. Xanh ấm. Còn tại, lão giả run rẩy vươn tay, làm một cái cực kỳ cổ quái thủ thế. Kia là Thiên Thanh Tông chân truyền đệ tử gặp mặt lúc gần cần thăm hỏi lễ, phủ đỉnh lễ. Cố Trường Sinh trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Cái này không chỉ là nhận biết Thiên Thanh Tông, đây là chân chính người một nhà. Hắn hít sâu một hơi, không còn ngụy trang. Cố Trường Sinh đứng thẳng lên sống lưng, trên người nhu nhược cùng con buôn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại trầm ổn cùng thong dong. Hai tay của hắn kết ấn, trở về một cái tiêu chuẩn vãn bối lễ, trả lời, tân hỏa chưa diệt, đạo thống trường tồn. Vãn bối Cố Trường Sinh, gặp qua. Tiền bối. Lão giả nghe được cái này tám chữ, cái kia dường như khô tỏa ngàn năm thân thể chấn động mạnh một cái. Hai hàng thanh lệ, theo cái kia trương mặt đỏ thắm bên trên trở xuống. Tốt, tốt. 3000 năm. Già Tô Phá Thiên. Rốt cục đợi đến ngày này. Tô gia lão tổ Tô Phá Thiên, vị này tự phong mấy ngàn năm hóa thạch sống, giờ phút này đang tham lam hô hấp lấy mỗi một chiếc không khí, phản phất muốn đem cái này mấy ngàn năm bị đè nén duy nhất một lần nôn tận. Trên người hắn cho bụi theo linh lực khuấy động bị đánh rơi xuống, lộ ra bên trong mặc dù tàn phá nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra hình dạng và cấu tạo pháp bảo, đó chính là Thiên Thanh Tông Hoạch Tâm trưởng lão khả năng mặc Thanh Vân Lưu Vân Bảo. Hải tử, tới. Tô Phá Thiên vẫy tay, thanh âm mặc dù vẫn như cũ khàn khàn, nhưng đã bình phục rất nhiều. Cố Trường Sinh không do dự, đạp sóng mà đi, đi tới linh chỉ trung ương bạch ngọc trước sân khấu. Hắn có thể cảm giác được, vị lão nhân trước mắt này đối với hắn không có ác ý gì, chỉ có một loại trưởng bối nhìn thấy nhà mình có tiền đồ nhất hậu bối lúc cái chủng loại kia vui mừng cùng yêu thương. "Để cho ta nhìn xem." Tô Phá Thiên rũa ra cặp kiếp như là khô mục giống như tay, nhẹ nhàng khoác lên Cố Trường Sinh trên cổ tay. Một đạo ôn hòa thần thức dò vào Cố Trường Sinh thể nội. Một lát sau, Tô Phá Thiên trong mắt bộc phát ra tinh quang. Thiên đạo trúc cơ, quỷ môn quan đạo cơ, còn có cái này thuần chính luân hồi tinh khí tức. "Tốt, tốt, tốt." Tô Phá Thiên nói liên tục ba chữ tốt, kích động đến sợi râu loạn chiến, không nghĩ tới, ta sinh thời lại thật có thể thấy có người đi thông một bước này. Trưởng môn sư Minh năm đó thôi diễn ra đầu kia chết bên trong cầu sinh đường, thật sự có người đi thông. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động, trưởng môn sư Minh. Xem ra vị này Tô lão tổ tại Thiên Thanh Tông bối phận cao đến đáng sợ, rất có thể là năm đó Thiên Liệt chi chiến người sống sót. Tiên bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngài sẽ tại cái này hoàng đô? Còn có cái này Tô gia? Cố Trường Sinh hỏi nghi ngờ trong lòng. Tô Phá Thiên thở dài một hơi, thu tay lại, ánh mắt biến thâm thúy. Cái này nói rất dài dòng. 3000 năm trước, Thiên Liệt chi chiến, Thiên Thanh Tông nâng toàn tông chi lực đối kháng Đại La Thiên xâm lấn, cuối cùng không địch lại, chỉ có thể phong ấn tông môn di tích, lưu lại hỏa chủng. Mà ta chính là năm đó phụ mệnh mang theo Thiên Tư bộ hạch tâm cơ mật phá vòng vây ba vị trưởng lão một trong. Tô Phá Thiên chỉ bên cạnh Tô Văn, ánh mắt lộ ra một tia nhu sắc, cái này một chi Tô gia, kỳ thật cũng không phải là huyết mạch của ta hậu duệ, mà là năm đó ta thu dưỡng một đám cô nhi. Mấy ngàn năm qua này, bọn hắn nhiều đời trông coi ta cái này hoạt tử nhân tại cái này bị ô nhiễm thế giới bên trong gian nan cầu sinh, duy trì một điểm cuối cùng người vị. Cố Trường Sinh nhìn về phía Tô Văn. Tô Văn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt lạnh nhạt, Tô gia tổ huấn, người thủ mộ làm nhiệm vụ của mình. Lão tổ tông tỉnh, chính là Tô gia sứ mạng duy nhất. Kia hai vị khác trưởng lão đâu? Cố Trường Sinh truy vấn. Chết. Tô Phá Thiên trong mắt lóe lên một tia đau đớn, sớm tại phá vòng vây một phút này, liền bị Đại La Thiên ô nhiễm, tại chỗ dị hóa. Ta là dựa vào lấy Thiên Tư bộ trí bảo Tị Thiên Quan mới miễn cưỡng ngăn chặn thể nội ô nhiễm, tự phong nơi này, kéo dài hơi tàn. Chương 42, dường như thấy quen biết cũ, Thiên Tư chuyện xưa, 3, chương 42, dường như thấy quen biết cũ, Thiên Tư chuyện xưa, 3, nói, hắn chỉ dưới thân bạch ngọc đài. Cố Trường Sinh lúc này mới phát hiện, cái này trên bạch ngọc đài lít nha lít nhít khắp đầy phù văn, ngay tại liên tục không ngừng rút ra linh chỉ bên trong tinh khiết linh khí, dùng để đối kháng một loại nào đó nhìn không thấy ăn mòn. Hai tử, ngươi đã được truyền thừa, vậy vật này cũng nên vật quy nguyên chủ. Tô Phá Thiên tử trong lực lục lọi nửa ngày, móc ra một cái đen xỉ, giống như là một nửa kiếm gậy như thế đồ vật. Đây là. Cố Trường Sinh tiếp nhận, xúc tu lạnh bớt, nặng nề vô cùng. Cụ Thiên Tư bộ trạm thần lệnh. Tô Phá Thiên vẻ mặt trang nghiêm, năm đó Thiên Thanh Tông không chỉ có là tu tiên tông môn, càng là thượng cổ thiên đình thiết lập ở nhân gian giám sát cơ cấu, Thiên Tư bộ chuyên tư chém giết những cái kia mưu toan đánh cắp thiên đạo quyền hành nguy thần. Thứ này có thể phá bản pháp, nhất là nhằm vào những cái kia hương hỏa thành thần nguy thần, có hiệu quả. Cố Trường Sinh chấn động trong lòng. Nhằm vào hương hỏa thành thần, đây chẳng phải là ngay cả mình em ti hệ thống cũng có thể khắc chế? Không đúng, thứ này hẳn là khắc chế loại kia tà thần. Tiền bối, ngài biết quốc sư sao? Cố Trường Sinh đem chủ đề dẫn hướng chính đề, nâng lên quốc sư. Tô Phá Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến phức tạp. Quốc sư? Hừ, đó bất quá là kẻ trộm. 500 năm trước, ta từng ngắn ngủi thức tỉnh qua một lần. Khi đó, có cái tiểu đạo sĩ ngộ nhập nơi đây, ủy gối linh chỉ trước cầu ta ban thưởng hắn trường sinh pháp. Ta nhìn hắn tư chất còn có thể, lại là một lòng cầu đạo, liền chỉ điểm hắn vài câu, truyền hắn nửa bộ Hóa Long Quyết. Nhưng cái này Hóa Long Quyết chính là yêu tu phương pháp, người tu không được. Ta bản ý là nhường hắn tham khảo trong đó thuế biến chi ý, tu thân dưỡng tính. Ai ngờ Tô Phá Thiên nghiến răng nghiến lợi, cái này nghiệt xúc vậy mà vì gượng ép tu luyện, không tiếp dẫn thiên địa quy tắc nhập thể. Nhưng bây giờ thiên địa có biến, hắn đem Hóa Long Quyết đổi thành ăn người ta pháp, đem chính mình đã luyện thành một đầu nửa người nửa yêu con giết. Cố Trường Sinh bừng tỉnh hiểu ra, thì ra quốc sư theo hầu ở chỗ này, khó trách hắn muốn hóa rồng, khó trách hắn hiểu nhiều như vậy thượng cổ bí pháp, hóa ra là học trộm Tô lão tổ. Hắn hiện tại Vạn Tiên trận kỳ thật chính là năm đó Thiên Thanh Tông dùng để phòng ngự ngoại địch Chu Thiên Tinh đấu đại trận bụng về mô phòng bản. Tô Phá Thiên cười lạnh, nhưng hắn đem tinh thần chi lực đổi thành oán khí, đem trận nhãn đổi thành huyết nhục tối say. Hắn muốn dùng cái này trận là lô, luyện hóa quốc vận, cưỡng ép xông phá thế giới hàng rào, thoát đi cái này bị ô nhiễm thế giới. Thoát đi. Cố Trường Sinh bắt được từ mấu chốt. Không sai. Tô Phá Thiên gật đầu, hắn biết rõ, thế giới này đã không cứu nổi, lưu lại chỉ có một con đường chết, cho nên hắn muốn phi thăng. Nhưng hắn cái gọi là phi thăng, bất quá là chết càng thấu mà thôi, bất quá hắn cũng sẽ không biết. Tô Phá Thiên nhếch miệng lên một vẻ cực độ châm chọc nụ cười, nụ cười kia tác động cái kia mấy ngàn năm chưa từng động tới cứng ngắc cơ bắp, lộ ra phá lệ dữ tợn. Ngày này đều bị phong kín, hắn có thể bay đi nơi nào? Cho dù là năm đó trưởng môn sư mình, kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, cầm trong tay tiên khí thanh vân kiếm cuối cùng cũng bất quá là liều mạng thần hồn câu diện, mới tại cái này lồng giam giống như trên bầu trời chém ra một vết nứt. Cố Trường Sinh trong lòng run lên. Hắn nhớ tới tại Thiên Thanh Tông di tích trông được đến cái kia vết tượng, thiên liệt thời điểm, cái kia theo trong cái khe luồn vào tới, không thể diễn tả xúc tu. Tiền bối, kia Đại La Thiên đến tột cùng là cái gì? Cố Trường Sinh nhịn không được hỏi, vì sao ta nhìn điện tịch ghi chép, 5000 năm trước, Đại La Thiên chính là 36 ngày đứng đầu, là tiên giới chí cao vô thượng biểu tượng. Vì sao bây giờ lại thành ô nhiễm đầu nguồn? Bởi vì danh tự này bị xoắn cải. Tô Phá Thiên hít sâu một hơi, tựa hồ là đang hồi ức một đoạn nhất là khuất nhục lịch sử. 3000 năm trước, xâm lấn chúng ta thế giới, cũng không phải là chân chính Đại La Thiên. Nó thậm chí không có danh tự, chúng ta trong âm thầm xưng là không thể diễn tả hai ước ách. Nó thôn phệ thế giới, lấy linh khí làm thức ăn, lấy chúng sinh là chất dinh dưỡng. Quy tắc của nó cùng chúng ta tu tiên đại đạo hoàn toàn tương phản. Chúng ta tu chính là thanh khí, cầu là siêu thoát. Nó mang tới là trọc khí, cầu là đồng hóa cùng dung hợp. Kia vì sao? Bởi vì ra phản đồ. Năm đó thần chiến say xưa, thiên đình nội bộ ra một cái phản đồ. Người này quyền cao chức trọng, trưởng quản lấy nhân gian hương hỏa, thần đạo giáo hóa, âm dương luân chuyển. Hắn e ngại hai ách lực lượng, không muốn bồi tiếp thế giới cùng một chỗ hủy diệt. Thế là hắn tại thời khắc mấu chốt đâm lưng thiên đế, chủ động mở rộng thế giới hàng rào, dẫn sói vào nhà. Vì hợp lý hóa sự phản bội của hắn, vì để cho thế nhân tiếp nhận loại này vận mẹo chi phối, hắn lợi dụng trong tay nhân quả quyền hành, xoắn cải khái niệm. Tô Phá Thiên trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hắn đem kia không thể diễn tả hai ương ách mang theo thần thánh Đại La Thiên chi danh, đem nguyên bản bảo hộ thế giới thiên đạo nói xấu là thời đại trước dư nghiệt. Hắn nói cho thế nhân, dị hóa không phải bệnh, là vũ hóa. Ăn người không phải tội, là độ hóa. Mấy ngàn năm xuống tới, hoang luôn lặp lại một vài lần, liền thành chân lý. Bây giờ tu tiên giới đã sớm đem cái này vặn bẹo quy tắc tiêu chuẩn. Cố Trường Sinh nghe được toàn thân phát lạnh. Đây chính là lịch sử chân tướng. Kia, cái kia phản đồ đâu? Cố Trường Sinh hỏi, đã hắn đầu nhập vào tân chủ tử, bây giờ hẳn là lẫn vào phong sinh thủy khởi a. Chết. Tô Phá Thiên cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khoái ý, chó vĩnh viễn là chó. Hai ách giáng lâm một phút này, nó căn bản không có phân biệt địch ta ý thức. Cái kia phản đồ cho là mình là dẫn đường đảng, có thể được tổng lòng chi công. Kết quả cái thứ nhất bị thôn vệ chính là hắn. Hắn tại thần chiến bên trong thịt nát xương tan, thần hồn bị hai ách đồng hóa, thành cái này thiên địa ở giữa cái thứ nhất đại yêu. Cũng chính là bây giờ bị cung phụng tại các lớn tà trong miếu thủy tổ. Đúng làm điểm ai? Cố Trường Sinh lắc đầu. Bất quá, hắn mặc dù chết, nhưng hắn lưu lại cục diện rối rắm còn tại. Tô Phá Thiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Cố Trường Sinh, nhất là hắn năm đó trưởng quản kia một bộ phận quyền hành, liên quan tới âm dương luân hồi quyền hành. Năm đó, Thiên Đình thiết lập Thiên Tư Bộ, ta Thiên Thanh Tông chính là thuộc hạ cơ cấu một trong, phụ trách giám sát nhân gian. Mà cái kia phản đồ trong tay, nắm giữ lấy càng thêm hoạch tâm âm ti. Thiên Tư còn sinh, âm ti còn chết. Thiên liệt về sau, Thiên Tư Bộ băng diệt, chỉ còn lại chúng ta tàn binh bại tướng. Mà âm ti càng là theo kia phản đồ tử vong mà hoàn toàn tê liệt. Luân hồi đoạn tuyệt, người chết không chỗ có thể đi, chỉ có thể hóa thành lệ quỷ, hoặc là bị Đại La Thiên thôn phệ. Tô Phá Thiên nhìn xem Cố Trường Sinh thể nội quỷ môn quan hư ảnh, trong mắt tràn đầy mong đợi. Hai tử, ngươi đi đường, không chỉ là tu tiên, càng là tại bộ tiên. Ngươi tại trùng kiến âm ti. Cố Trường Sinh trầm mặc một lát, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Vạn bối minh bạch. Nhưng đường này rất khó khăn, khó mới muốn làm. Tô Phá Thiên tử trong ngực lại móc ra một chương ố vàng quyển gia cửu, đây là năm đó Thiên Tư Bộ bảo lưu lại tới thần đạo sắc phong đồ tàn quyển. Mặc dù đại bộ phận đều hư hại, nhưng liên quan tới thần đạo lĩnh vực bộ phận này hẳn là đối ngươi hữu dụng. Cố Trường Sinh tiếp nhận quyển gia cửu, chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống. Còn có một việc ngươi nhất định phải biết. Tô Phá Thiên vẻ mặt biến càng thêm nghiêm trọng, thậm chí phất tay đánh ra một đạo cách âm kết giới, đem toàn bộ động rộng rãi đóng chặt hoàn toàn. Ngươi có biết bây giờ làm lớn quốc, thậm chí cái này cái gọi là Cửu Châu thập địa kỳ thật đều là giả? Cố Trường Sinh sững sờ, giả? Cũng không thể nói là giả, phải nói là phế liệu. Tô Phá Thiên chỉ dưới chân thổ địa, nơi này tại 5000 năm trước bất quá là chân chính Trung Châu đại lục ngoại vi một khối man hoang chi địa. Linh khí mỏng manh, người ở thưa thớt. Chân chính Trung Châu, nơi đó có động tiên phúc địa, có tiên cầm dị thú, có thông thiên kiến mục. Nhưng ở thần chiến bên trong, Trung Châu bị đánh nát. Tuyệt đại bộ phận Trung Châu mảnh vỡ đều rơi vào Vô Tận Hải. Vô Tận Hải. Cố Trường Sinh nhớ tới trên bản đồ kia phiến ghi chú đường cùng, không thể độ đen nhánh hải vực. Không sai. Nơi đó bị thời không loạn lưu hoàn toàn đánh tan, thành chân chính cấm khu. Nhưng cũng chính là bởi vì không gian pháp tắc quá nặng, ngược lại tạo thành một loại quỷ dị cân bằng, bảo lưu lại không ít thượng cổ di tích. Chương 43, thân bên trong cầu thần, quốc sư mời. 1. Chương 43, thân bên trong cầu thần, quốc sư mời. 1. Tiền bối nói là Trung Châu mảnh vỡ. Cố Trường Sinh cau mày, tin tức này với hắn mà nói lực trùng kích không nhỏ. Hắn vẫn cho là chính mình xuyên việt chính là một cái hoàn chỉnh tu tiên giới, mặc dù họa phong quỷ dị điểm, nhưng ít ra hệ thống là hoàn chỉnh. Không tệ. Tô Phá Thiên khẽ bước cẩm, ánh mắt dường như xuyên thấu nặng nề địa tầng, nhìn về phía kia xa không thể chạm tương cung. Ngươi tại một đường trong quá trình tu hành, chẳng lẽ liền không có phát hiện cái gì không đúng sao? Tô Phá Thiên hỏi ngược một câu, tỉ như, vì sao thế gian này trong điện tịch, liên quan tới hóa thần phía trên ghi chép, hoặc là nói không tỉ mỉ, hoặc là chính là lời nói điên cuồng. Cố Trường Sinh trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, thật có việc này. Vạn bối tại Thiên Thanh Tông di tích tàng kinh các châu được từng tới, thời kỳ thượng cổ, tu sĩ điểm lực khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Nhưng ở ngoại giới, kim đan chính là một phương lão tổ, nguyên anh đã là truyền thuyết. Về phân hóa thần bởi vì mảnh này thiên địa chỉ có thể dung hạ được hóa thần. Tô Phá Thiên thở dài, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm trong hư không. Ông. Trong không khí tạo nên một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Ngay sau đó, kia gợn sóng vậy mà hóa thành từng đạo đen nhánh xiềng xích, chống rông hiện hiện, lít nha lít nhít đan vào một chỗ, tạo thành một trường để cho người ta hít thở không thông lưới lớn. Cố Trường Sinh đồng tử đột nhiên rụt lại. Đây là thiên địa quy tắc. Nhìn thấy không? Tô Phá Thiên thanh âm trầm thấp, đây chính là lồng giam. Thế giới bị đánh nát sau, mảnh vụn này quá nhỏ, căn bản gánh chịu không được tầng thứ cao hơn lực lượng. Quy tắc không trọn vẹn, thiên đạo sụp đổ. Tựa như là một cái nước cạn đường, nuôi không ra chân long. Một khi tu vi vượt qua hóa thần, dù chỉ là tràn ra một tia khí tức, mảnh này thiên địa liền sẽ bởi vì không chịu nổi mà tự hành sụp đổ. Tô Phá Thiên cười khổ một tiếng, chỉ chính mình. Lão phu năm đó chính là hợp thể kỳ. Cố Trường Sinh chấn động trong lòng. Hợp thể kỳ, đây chính là chân chính có thể di sơn đảo hải, nhục thân hành độ hư không tồn tại. Nhưng là vì sống tạm, vì giữ bước cuối cùng này bí mật, ta không thể không tự chém tu vi. Tô Phá Thiên ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Ta dùng bí pháp đem cảnh giới của mình tầng tầng phong ấn, áp chế tới hóa thần sơ kỳ. Thậm chí vì không cho sinh mệnh trôi qua, ta đem chính mình hóa đá, lâm vào giả chết. Cố Trường Sinh trầm mặc. Một vị hợp thể kỳ đại năng, vì kéo dài hỏa chủng, cam nguyện tự chém tu vi, đem chính mình biến thành một khối đá, trong lòng đất khô tọa 3000 năm. Phần này ẩn nhẫn cùng hy sinh, nhường hắn nổi lòng tôn kính. Cho nên, ngươi rõ chưa? Tô Phá Thiên nhìn xem Cố Trường Sinh, ánh mắt biến nghiêm túc dị thường, hiện tại tu tiên lên giới, cái gọi là cảnh giới, tất cả đều là hư. Những cái kia nguyên anh, kim đan, đã đến giờ tất cả đều sẽ hóa thành cốt cốt, bọn hắn không có tương lai. Mà ngươi Tô Phá Thiên ánh mắt sáng rực, ngươi đi là thần đạo. Bởi vì nó không dựa vào mảnh này thiên địa linh khí, mà là ỷ lại ngươi, nguyện lực. Cố Trường Sinh nhận lấy lời nói gốc dạng, vãn bối minh bạch. Nhưng cái này nguyện lực tuy tốt, nhưng cũng hỗn tạp. Nếu là hấp thu nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị chúng sinh suy nghĩ ảnh hưởng. Đây là hắn gần nhất gặp phải vấn đề. Theo tín đồ càng ngày càng nhiều, trong đầu hắn thường xuyên sẽ vang lên vô số người cầu nguyện âm thanh. Cầu tài, cầu tử, cầu mưa, thậm chí còn có chuyện nhờ nguyện rủa hàng xóm. Những âm thanh này nếu như không thêm vào loại bỏ, rất dễ dàng nhường hắn sinh ra tinh thần phân liệt. Đây chính là ta muốn dạy ngươi chuyện thứ hai. Tô Phá Thiên tử trong ngực lấy ra kia quyển da dê tàn quyển, mở ra tại Cố Trường Sinh trước mặt. Thần đạo chi tranh, tranh là tên cũng là vị. Ngươi nhìn bức đồ này. Cố Trường Sinh định thần nhìn lại. Kia là một bức cực kỳ phức tạp thân thể kinh mạch đồ, nhưng kinh mạch tiết điểm bên trên đánh dấu không phải huyệt vị, mà là nguyên một đám thần trước. Nhật Du thần cư hai mắt, xem ban ngày này. Dạ Du thần cư hai lỗ tai, nghe giả mị. Hắc Bạch vô thường cư song phổi, hô hấp đông dương. Phán quan giáp tâm, thẩm phán thiện ác. Diêm La cư tử phủ, thống ngự bản thần. Đây là Cố Trường Sinh hít vào một hơi, thân nội thần. Không tệ. Tô Phá Thiên tán thưởng gật đầu chân chính thần đạo, là tập chúng sinh nguyện lực, ở trong cơ thể mình tái tạo thần đỉnh. Ngươi sát phong đi ra những cái kia người giấy, kỳ thật chính là của ngươi thân ngoại hóa thân, là ngươi vươn hướng thế giới xúc tu. Bọn chúng phụ trách thu thập nguyện lực, xử lý tạp vụ. Nhưng hạch tâm thần cách nhất định phải lưu tại trong cơ thể ngươi. Tô Phá Thiên chỉ Cố Trường Sinh ngực, việc ngươi cần, không phải đi nên hợp tín đồ, mà là đi. Định nghĩa quy tắc. Ngươi muốn nói cho thế nhân, cái gì là thiện, cái gì là ác. Kẻ tin ta, làm việc tiện tích đức người, mặc dù chết nhưng vẫn sống. Kẻ nghi ta, làm nhiều việc các người, mặc dù sinh còn chết. Ngươi muốn để chúng sinh đến thích ứng quy tắc của ngươi, mà không phải ngươi đi thích ứng chúng sinh nguyện vọng. Vâng. Dường như một đạo kinh lôi tại Cố Trường Sinh trong đầu nổ vang. Cho tới nay, hắn mặc dù thành lập thành hoàng hệ thống, nhưng càng nhiều hơn chính là đang bắt chước tiếp trước truyền thuyết, bị động đáp lại bách tính khẩn cầu. Tô Phá Thiên lời nói này, trực tiếp điểm phá sai lầm. Quy tắc từ ta định. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Cố Trường Sinh cung cung kính kính thi lễ một cái. Lần này, hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Còn có. Tô Phá Thiên ngữ tốc biến nhanh hơn một chút, sắc mặt có chút nổi lên một tia không bình thường ửng hồng, giống như là hồi quang phản chiếu. Ngươi bây giờ tu vi, mặc dù dựa vào thiên đạo trúc cơ, tại đồng bậc vô địch, nhưng dù sao chỉ là trúc cơ. Quốc sư đầu kia nghiệt xúc, mặc dù luyện là tà pháp, nhưng hắn dù sao ăn nhiều như vậy tu sĩ, nuốt lấy nhiều như vậy quốc vận. Ngươi nếu là liều mạng, phần thắng không đủ bá thành. Cố Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, kia cho nên, ngươi cần cái này. Tô Phá Thiên đột nhiên chập ngón tay như kiếm, đột nhiên đâm về phía mình mi tâm. Phốc thử. Một tiếng vang nhỏ, một giọt dòng máu màu vàng nóng bị hắn mạnh mẽ theo mi tâm bước đi ra. Giọt máu này vừa xuất hiện, toàn bộ trong động đá bôi linh khí trong nháy mắt sôi trào, linh chỉ bên trong hoa sen điên cuồng sinh trưởng, thậm chí liền cứng rắn vách đá cũng bắt đầu mềm hóa. Kia là một giọt hợp thể kỳ đại năng bản nguyên tinh huyết, mà lại là Tô Phá Thiên thiêu đốt còn thừa không có mấy thọ nguyên, để luyện ra tinh khiết nhất một giọt. Tiền bối, không thể. Cố Trường Sinh kinh hô, muốn ngăn cản. Đừng động. Tô Phá Thiên quát chói hai một tiếng, kia cô thuộc về thượng vị người uy áp trong nháy mắt đem Cố Trường Sinh định tại nguyên chỗ. Nghe, Tô Phá Thiên thanh âm biến suy yếu, nhưng mỗi một chữ đều nặng như thiên quân, giọt máu này bên trong ẩn chứa ta đối không gian pháp tắc cảm ngộ, cùng trước đây thiên đạo giao cảm. Ngươi đem nó luyện hóa tiến ngươi quỷ môn quan bên trong. Cái này không chỉ có thể để ngươi đạo cơ chân chính vững chắc, càng có thể để ngươi có một lần lấn thiên cơ hội. Lấn thiên? Đối. Tô Phá Thiên đau thương cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh động. Lúc này, Cố Trường Sinh cảm giác được, trên mặt đất dường như có cái gì kinh khủng đồ vật đang thức tỉnh. Một cỗ khiến người ta run sợ uy áp đang xuyên thấu qua tầng tầng nham thổ, khóa chặt nơi này. Kia là thiên đạo pháp tắc. Vừa rồi Tô Phá Thiên vận dụng bản nguyên lực lượng, đã xúc động cảnh báo. Ta sống không được nữa. Tô Phá Thiên rất thản nhiên, giống như là đang nói người khác sinh tử, từ khi giải phong một khắc kia trở đi, ta cũng đã là người chết. Đại La Thiên quy tắc đã phát hiện ta, nhưng là lão phu cho dù chết, cũng muốn chết được có giá trị. Hai tử, buông ra thể xác tinh thần. Lão phu cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường. Lời còn chưa dứt, Tô Phá Thiên một tay phất lên, giọt kia kim sắc bản nguyên tinh huyết hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp xuất vào Cố Trường Sinh mi tâm. Oanh! Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy trong đầu một hồi oanh minh, dường như khai thiên tích địa đồng dạng. Vô số phức tạp phù văn, pháp tắc bái phiến, cùng Tô Phá Thiên đối với tu hành cảm ngộ, giống như nước thủy triều tràn vào. Thân thể của hắn không bị khống chế lơ lửng. Chương 43, thân bên trong cầu thần, quốc sư mời. 2, chương 43, thân bên trong cầu thần, quốc sư mời. 2, thể nội quỷ môn quan hư ảnh, trong nháy mắt này điên cuồng bành trướng, tham lam thôn phệ lấy dọn kia kim sắc huyết dịch lực lượng. Nguyên bản hư ảo cửa lâu, bắt đầu biến ngưng thực. Gạch xanh, ngói đen, đồng đinh, từng cái cụ hiện. Cùng lúc đó, Tô Phá Thiên thân thể bắt đầu vỡ vụn. Theo hai chân bắt đầu, hóa thành vô số điểm sáng, chậm rãi tiêu tán. Nhưng hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại một mực duy trì cái kia kết ấn tư thế, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn tại thi pháp, hắn tại dùng chính mình sau cùng sinh mệnh, bày một tấm lưới, một chương đủ để che đậy thiên cơ, che lấp nhân quả lưới lớn. Lấy ta chi hồn, tế cáo trời xanh. Đoạn nhân quả, loạn âm dương, che trời mắt. Tô Phá Thiên thanh âm càng ngày càng hùng vĩ, dường như cùng mảnh này thiên địa sinh ra cộng minh. Vô số điểm sáng từ trên người hắn bay ra, cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành từng đạo vô hình sợi tơ, quấn quanh ở Cố Trường Sinh trên thân. Đem hắn trên thân thuộc về Thiên Thanh Tông khí tức, thuộc về Cửu Thiên Đạo khí tức, thậm chí thuộc về xuyên biệt người kia một tia dị dạng, hết thảy che giấu. Đây chính là hợp thể kỳ đại năng sau cùng thủ đoạn, khi thiên thuật. Khu cụ Tô Phá Thiên thân thể đã tiêu tán tới ngực. Hắn nhìn xem giữa không trung ngay tại thuế biến Cố Trường Sinh, trong mắt tràn đầy từ ái cùng không bỏ. Tô Văn, một mực quỳ gối bên cạnh Tô Văn, giờ phút này sớm đã lệ rơi đầy mặt, cái trán đập phá, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tôn Nhi tại, dẫn hắn đi. Tô Phá Thiên thanh âm yếu ớt như dây tóc, Tô gia, về sau liền theo hắn. Hắn là hy vọng, là lão tổ tông Tô Văn khóc không thành tiếng. "Tốt, đừng khóc." Tô Phá Thiên cười cười, cuối cùng nhìn thoáng qua cái này hắn trong 3000 năm thế giới, nhìn thoáng qua cái kia đang tiếp thụ truyền thừa người trẻ tuổi. Cuối cùng một tiếng vang nhỏ, Tô Phá Thiên hoàn toàn tiêu tán, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có chói lọi quang hoa chói mắt. Hắn cứ như vậy an tĩnh biến mất, giống như là chưa từng tồn tại như thế. Chỉ có kia một đao đã mất đi quang trạch khô héo hoa sen, cùng cái kia trống rỗng bạch ngọc đài, chứng minh nơi này đã từng ngồi một vị vì nhân tộc canh gác 3000 năm lão nhân. Mặc dù đang tiếp thụ truyền thừa quá trình bên trong hắn không cách nào động đậy, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngoại giới phát sinh tất cả. Hắn nhìn xem vị lão nhân kia vì tắc thành cho hắn, một chút xíu hóa thành cho bụi. Loại kia cảm giác bất lực, loại kia bi thống, như là đao khắc đồng dạng, hung hăng khắc vào trong lòng của hắn. Nhưng đây là luận thế, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Cố Trường Sinh chậm rãi rơi xuống đất. Hắn giờ phút này, khí tức biến cực kỳ cổ quái. Rõ ràng là ở chỗ này, lại dường như không tồn tại ở cái thời không này. Liền xem như thần thức đã qua, cũng chỉ sẽ cảm thấy nơi đó là một đoàn không khí, hay là một khối đá. Ánh mắt của hắn thay đổi. Cố Trường Sinh đứng người lên, quay đầu nhìn về phía như cũ quỳ trên mặt đất nước nợ Tô Văn. "Đứng lên đi." Hoàng đô, cần chính điện. Đang tính tọa quốc sư đột nhiên mở ra cặp kia kim sắc dựng thẳng đồng. Thời cơ đã đến, nhân quả cũng tới. Cố Trường Sinh quóng dương sách, một lần nữa về tới cái kia mướn được tiểu viện. Tô Văn cũng không cùng đến, hắn lưu tại Tô Trạch, chỉnh lý vô liếng, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến. Đẩy ra cửa sân. Cái kia mắt mù lão thái bà đang ngồi ở cổng với nắng, nghe được động tĩnh, đục ngầu tròng mắt đi lòng vòng. "Trở về." "Ân." Cố Trường Sinh lên tiếng. Thanh âm bình tĩnh đến nghe không ra một tia gợn sóng. Hắn đi vào gian phòng, đóng cửa lại. Để sách xuống giường, hắn không giống như ngày thường đội vã kiểm kê thu hoạch, cũng không có đi thăm dò nhìn bảng. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi tại trước bàn, rót cho mình một ly trà nguội. Nước trà đắng chát, nhưng hắn lại cảm thấy phá lệ thanh tịnh. Hắn trong đầu đánh giá lại lấy đoạn đường này đi tới tất cả. Theo xuyên việt đến bây giờ, hắn một mực là đạo binh. Theo bãi tha ma chạy trốn tới phường thị chạy trốn tới Thanh Vân Tông, theo Thanh Vân Tông chạy trốn tới thế gian, lại từ thế gian tới cái này hoàng đô. Hắn một mực thờ phụng nguyên tắc chính là cậu. Chỉ cần cầu được, liền có thể sống đến lâu. Tại cái này bị ô nhiễm thế giới bên trong, căn bản cũng không có tuyệt đối an toàn phòng. Cái gọi là cầu bất quá là mãn tính tử vong. Hô Cố Trường Sinh phun ra một ngụm trọc khí, đem trong chén trà nguội uống một hơi cạn sạch. Hắn mở ra tấm kia hoàng đô địa đồ. Phía trên điểm đỏ đã lít nha lít nhít. Lão tổ nói đúng, đến định quy củ. Cố Trường Sinh cầm lấy chu sa bút, tại địa đồ trung ương, hoàng cung vị trí, nặng nề mà vẽ một vòng tròn. Tiếp xuống 3 ngày, hoàng đô nhìn bề ngoài càng thêm náo nhiệt. Các lộ tu sĩ tụ tập, cơ hồ đem mỗi một tấc đất trống đều chật ních. Trên bầu trời thỉnh thoảng có lưu quang sẽ qua, kia là tu sĩ cấp cao tại ngự khí phi hành, dẫn tới phía dưới phàm nhân quỳ bái. Mà trong bóng tối, một cỗ mạch nước ngầm ngay tại phun trào. Cái kia liên quan tới 15 tháng 7, hoàng cung có biến, đi về phía nam sinh môn lời đồn đại, giống như là một quả cục đá đầu nhập vào mặt hồ, mặc dù không có nhắc lên kinh đảo hải lãng, nhưng cũng đưa tới không ít người hữu tâm chú ý, nhất là những cái kia lâu dài tại liếm máu trên lưỡi đao tàn tu, khiếu giác nhất là linh mẫn. "Lão lý, ngươi nghe nói không? Có người nói lần này đại điện là hố." "Xuyệt, ngươi không muốn sống. Đây chính là hoàng đô." Cẩn thận thai vách mạch rừng. Thật là, ta luôn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Ngươi nhìn những cái kia tiến vào hoàng cung, có một cái đi ra sao? Tương tự đối thoại, tại quan trà, tử quán, thậm chí câu lan nhà ngói bên trong lặng lẽ truyền lại. Có ít người khịt mũi coi thường, tiếp tục làm lấy một bước lên trời mộng đẹp. Nhưng cũng có một chút người cẩn thận, bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị ít hành trang, hướng thành nam phương hướng di động, làm xong tùy thời đi đường chuẩn bị. Đây cũng chính là Cố Trường Sinh mong muốn hiệu quả. Hắn cứu không được tất cả mọi người, cũng không muốn cứu tất cả mọi người. Hắn chỉ cần gây ra hỗn loạn, chế tạo biến số. Trong 3 ngày này, Cố Trường Sinh cũng là không có đi. Hắn liền chờ tại trong tiểu viện, đóng cửa không ra. Hắn tại tiêu hóa. Tô Phá Thiên giọt kia tinh huyết, mặc dù bị hắn luyện hóa vào quỷ môn quan, nhưng trong đó ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, nhất là liên quan tới không gian pháp tắc cảm ngộ, đối với hắn hiện tại mà nói, tựa như là tiểu học sinh đang nhìn vi phân và tích phân. Nhưng hắn quả thực là dựa vào bảng phân tích công năng, cưỡng ép gặm xuống tới một chút da lông. Không gian Cố Trường Sinh vươn tay, lòng bàn tay hướng lên. Chỉ thấy nguyên bản không có vật gì trên lòng bàn tay phương, không khí bỗng nhiên bóp méo một chút, xuất hiện một cái chỉ có to bằng móng tay lỗ đen. Đó là không ở giữa khe hở. Mặc dù rất nhỏ, rất không ổn định, nhưng điều này đại biểu lấy hắn đã đụng chạm đến quy tắc cánh cửa. Cái này đủ. Cố Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, lỗ đen chôn bụi. Đúng lúc này, cốc cốc cốc, cửa sân bị gõ. Tiếng gõ cửa này rất có tiết tấu, không nóng không đợi, lộ ra một cố lễ phép, nhưng lại mang theo một loại không cho cự tuyệt nạ mạn. Cố Trường Sinh hơi nhíu mày. Lúc này, ai sẽ tới tìm hắn? Tới. Cố Trường Sinh điều chỉnh một chút biểu lộ, một lần nữa biến thành cái kia cúm núm họa sĩ. Mở cửa. Đứng ngoài cửa, lại là một người mặc cung trang tiểu thái giám. Cái này tiểu thái giám mặt trắng không râu, cầm trong tay một phong thiếp vàng tiếp mời, đi theo phía sau hai cái mặt không thay đổi kim giáp cấm vệ. Thật là Ngô đạo tử Ngô tiên sinh. Tiểu thái giám lênh lênh lấy tiếng nói hỏi. Đang. Chính là Thảo Dân. Cố Trường Sinh ra vẻ sợ hãi. Nhà ta là Dân Quốc sư đại nhân kiến, chuyên tới để cho tiên sinh đưa thiếp mời. Tiểu thái giám trên mặt chất lên giả cười, đem kia phong thiếp mời đưa tới. Quốc sư đại nhân nghe nói tiên sinh họa kỹ thông thần, liền Tô gia vị lão già điên kia đều đúng ngài khen không dứt miệng. Cố ý mời tiên sinh tham gia ngày mai đại điển, là quốc sư đại nhân sắp đến phi thăng vẽ tranh lưu niệm. Cố Trường Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quốc sư, hắn làm sao lại chú ý tới mình? Chỉ có thể là Tô gia vị kia lão phong tử mặc dù điên, nhưng ở hoàng đô địa vị cực cao. Chính mình có thể qua hắn mắt, tự nhiên là vào quốc sư pháp nhãn. Người quốc sư này, thật đúng là muốn đem tất cả hữu dụng người đều ép khô a cái này. Đây quả thực là thiên đại ban ân. Cố Trường Sinh hai tay run rẩy tiếp nhận tiếp mời, kích động đến kém chút quỳ xuống. Thảo Dân. Thảo Dân ổn thỏa dốc hết toàn lực, chết thì mới dừng. Ân, là hiểu chuyện. Chương 44, hung thần thao thiết, trục xuất vô tận hải. Chương 44, hung thần thao thiết, trục xuất vô tận hải. Cố Trường Sinh tiếp nhận kia phong thiếp vàng tiếp mời, đầu ngón tay chạm đến mặt giấy trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời hàn ý theo đầu ngón tay bay thẳng đỉnh đầu. Cái này hàn ý cũng không phải là âm lãnh, mà là một loại bị một loại nào đó quái vật khổng lồ nhìn xuống run rẩy cảm giác. Tiểu thái giám vẫn như cũ duy trì cái kia giả cười, chỉ là ánh mắt biến có chút trống rỗng, phản phất tại bộ kia túi da hạ đã đổi cái linh hồn. Tiên sinh, mời mở thiếp. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bất an, chậm rãi lật ra thiếp mời trang địa. Cũng không có trong dự đoán khách sáo hàn huyên, cũng không có cái gì vạn tiên đại hội mời tử. Kia màu đỏ đính kim tiên bên trên chỉ có ngắn ngủi mấy dòng chữ. Chữ viết cũng không phải là mặc sách, mà là dùng một loại dòng máu màu vàng sẫm viết liền, mỗi một bút đều lộ ra cỗ thôn thiên vẻ địa kiệt ngạo cùng bá đạo. Vẹn vẹn nhìn một chút, đã cảm thấy hai mắt nhói nhói, phản phất có hai vòng màu đen mặt trời ở trước mắt nổ tung. Thiên đạo băng tổ, vạn pháp giai không. Thằng ngại danh nào dám nói rằng Trường Sinh. Xanh thấm dương nghiệt, ngẫu nhiên đạt được tiểu đạo. Tuy có một chút nhanh nhẹn linh hoạt, bất quá là mộ bên trong cô cốt, mượn xác hoàn hồn mà thôi. Thao thiết oanh. Cố Trường Sinh trong đầu phản phất có một vạn tấn thuốc nổ đồng thời dẫn nổ. Bại lộ. Thao thiết. Quốc sư tên thật là Thao thiết. Thượng cổ hung thú, tứ đại hung thần một trong Thao thiết. Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy tay chân lạnh bước, trái tim nhảy lên kịch liệt, phản phất muốn đánh vỡ lồng ngực. Chạy. Đây là hắn ý niệm duy nhất. Kế hoạch gì, cái gì bố cục, tại tuyệt đối tin tức nghiền ép cùng thực lực sai biệt trước mặt, đều là trò cười. Cố Trường Sinh đột nhiên lui lại, đồng thời thể nội quỷ môn quan đạo cơ điên cuồng vận chuyển, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng mà, muốn chạy, cái kia một mực khom lưng tiểu thái giám, đột nhiên đứng thẳng người lên. Thanh âm của hắn thay đổi, không còn là lanh lảnh bịt được tiếng nói, mà là biến thành một loại hùng vĩ, cổ lão, giống như là theo địa ngục thâm nguyên truyền đến tiếng sấm rền. Đã vào cuộc, nơi nào có thể trốn? Ông, toàn bộ tiểu viện không gian trong nháy mắt ngưng kết. Cố Trường Sinh hoảng sợ phát hiện, chính mình không động được. Không phải thân thể bị trói buộc, mà là không gian chung quanh pháp tắc bị triệt để xoắn cải. Tựa như là một cái bị phong tại hồ phách bên trong con rồi. Một giây sau, trời đất quay cuồng. Tiểu viện biến mất, hoàng đô biến mất, liền đỉnh đầu mặt trời đều biến mất. Thay vào đó, là một mảnh vô biên bát ngát u ám không gian. Nơi này không có thiên, không có đất, chỉ có vô cùng vô tận. Miệng. Trong hư không, nổi lơ lửng vô số trương to lớn miệng. Có tựa như núi cao khổng lồ, có thật nhỏ như hạt bụi nhỏ. Bọn chúng đang không ngừng khép mở, thôn vệ lấy hết thảy chung quanh. Linh khí, tia sáng, thậm chí liền hư vô đều tại bị bọn chúng nhấm ướt. Mà tại những này miệng trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa từ bạch cốt âm u đắp lên mà thành vương tọa. Vương tọa bên trên, ngồi một thân ảnh, chính là quốc sư. Nhưng hắn không còn là cái kia tuấn mỹ tuổi trẻ đạo nhân bộ dáng. Thân thể của hắn bành trướng vô số lần, sau lưng kéo lấy một đầu mọc đầy gai ngược cái đuôi, đầu lâu biến thành một quả dữ tợn đầu thú, hai mắt không còn là kim sắc dựng thẳng đồng, mà là hai cái sâu không thấy đáy lỗ đen, dường như có thể thôn phệ thế gian vật vật. Một cỗ viễn siêu Cố Trường Sinh nhận biết kinh khủng uy áp, như là một ngọn núi lớn đè ép xuống. Con kiến nhỏ, chúng ta rốt cục gặp mặt. Thao thiết có chút túi người, cái thanh âm kia trực tiếp tại Cố Trường Sinh sâu trong linh hồn vang lên, chấn động đến hắn thần hồn chập chờn. Cố Trường Sinh cố nén linh hồn xé rách thống khổ, cắn răng ngẩng đầu, "Ngươi không phải Đại La Thiên chó săn?" Đây là hắn nghi ngờ nhất địa phương. Nếu như quốc sư là Đại La Thiên người, sớm tại phát hiện hắn một phút này, liền nên trực tiếp gạt bỏ, hoặc là đem hắn biến thành chất dinh dưỡng, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Đại La Tiên, Thao Thiết phát ra một tiếng cười nhạo, kia là đối một loại nào đó cấp thấp tồn tại miệt thị, cái kia ngoại lai tạp toái cũng xứng sai sự bản tọa. Bản tọa chính là giới này tiên sinh địa dưỡng hung thần. Tại cái kia tạp toái xâm lấn trước đó, bản tọa liền đã đang ăn cái này thiên địa chúng sinh. Cái gì chó ma thiên nhân, cái gì thiên đạo, tại bản tọa trong mắt, bất quá là cảm giác khác biệt đồ ăn mà thôi. Cố Trường Sinh trong lòng rung mạnh. Thổ dân thần, mà lại là thượng cổ hung thần. Vậy ngươi vì sao muốn làm cái này vạn tiên trận? Vì sao muốn huyết tế làm lớn? Đây không phải tại giúp Đại La Thiên gia tốc hủy diệt thế giới sao? Cố Trường Sinh nghiêm nghị chất vấn. Hủy diệt? Thao Thiết ngữ khí biến có chút nghiền ngẫm, hắn rũa ra một cái che kín lân phiến đại thủ, theo trong hư không nắm qua một thanh xương mù màu đen, kia là bị ô nhiễm linh khí. Ngươi xem một chút thế giới này, còn cần bản tọa đến hủy diệt sao? Hắn mở ra miệng rộng, một ngụm đem đoàn kia ô nhiễm linh khí nuốt xuống, phát ra một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc nhấm nuốt âm thanh. A ngon. Thao Thiết liếm môi một cái, thanh âm biến băng lãnh vô tình, thế giới này bệnh. Cái kia ngoại lai tạp toái đem nó bài tiết vật, cũng chính là các ngươi cái gọi là linh khí giải đầy nhân gian. Phàm nhân hút sẽ biến dị, tu sĩ hút sẽ điên dại. Đã trị không hết, vậy thì ăn hết. Bản tọa không chỉ có ăn người, cũng ăn cái này bị ô nhiễm thiên địa. Bản tọa đem những này mang theo độc tố rác rưởi đều ăn vào trong bụng, hóa thành hư vô. Dạng này, còn lại sạch sẽ địa phương, chẳng phải có thể nhiều kéo dài hơi tàn mấy năm sao? Cố Trường Sinh đồng tử rung động. Đây là cái gì cường đạo ăn cướp? Cho nên ngươi giết người, là vì tinh hóa? Không phải đâu. Thao Thiết hừ lạnh một tiếng, những tu sĩ kia, cả đám đều dị hóa thành quái vật, giữ lại cũng là tai họa. Không bằng để cho bản tọa ăn, còn có thể thiếu điểm nguồn ô nhiễm. Về phần phàm nhân, Thao Thiết cặp kia như lỗ đen trong mắt không có một chút thương hại, mạnh được yếu thua, vốn là thiên lý. Bọn hắn sinh không gặp thời, là mệnh số của bọn họ. Bản tọa cái này mấy ngàn năm nay, phân thân 3000, du đậu cùng Cửu Châu thập địa. Đã ăn bao nhiêu hoàng triều, diệt nhiều ít cái tông môn, bản tọa chính mình cũng đếm không hết. Nếu không phải bản tọa liều mạng như vậy ăn thế giới này, sớm tại 2000 năm trước liền bị Đại La Thiên kia tạp toái hoàn toàn đồng hóa. Chỗ nào còn có thể đến phiên ngươi cái này nhỏ bọ chết ở chỗ này nhảy nhót. Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Ngươi đây là tại quỷ biện. Cố Trường Sinh nhịn không được giống to, chúng sinh tội gì? Ngươi hỏi qua bọn hắn có nguyện ý hay không bị như ngươi loại này phương thức cứu vớt sao? Hỏi. Thao Thiết giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười ha hả, chấn động đến không gian chung quanh vết rạn dày đặc. Ngươi lúc ăn cơm sẽ hỏi hạt gạo có nguyện ý hay không bị ăn sao? Ít cầm các ngươi nhân tộc bộ kia rối trá đạo đức để ước thúc bản tọa. Bản tọa là hung thần, không phải cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Cố Trường Sinh còn muốn lại tranh luận, lại bị một cỗ lực lượng vô hình giữ lại yết hầu, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Đủ. Thao Thiết thu liêm ý cười, cặp kia lô đen ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh. Bản tọa cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, không phải là vì để ngươi lý giải ta, mà là xem ở ngươi kia thân công pháp có chút ý tứ phân thượng. Luân hồi. Hừ, có chút ý tứ. Đây không phải là hiện thế đạo pháp, cũng không thuộc về Thiên Thanh Tông. Tiểu tử ngươi lai lịch, bản tọa nhìn không thấu. Bản tọa giữ lại ngươi một mạng, chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể làm được một bước nào. Hiện tại xem ra, ngươi chỉ có thể đầu cơ trục lợi, ngu như lợn. Thao Thiết nâng lên một ngón tay, chỉ hướng Cố Trường Sinh. Ngươi quá ỷ lại ngoại vật, lại tự cho là đúng. Ngươi giấy, trận pháp, phù lục, âm mưu bị kế, coi là dạng này chính ngươi liền rất an toàn. Nếu không phải gặp được ta, ngươi đã sớm chết không toàn thây. Sớm tại Thanh Vân Tông truy tra ngươi thời điểm ta liền phát hiện ngươi, còn cảm thấy mình có thể lừa qua người trong thiên hạ. Cương giả chân chính, thân vô thốn lũ cũng có thể trấn áp chư thiên. Đã ngươi kế thừa Thiên Thanh Tông nhân quả, lại muốn cùng bản tọa khiêu chiến, vậy bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội. Khảo hạch. Cố Trường Sinh trong lòng căng thẳng, liều mạng dãy rủa, cái gì khảo hạch? Chớ nóng đội, nghe bản tọa nói xong. Thao Thiết đại thủ đột nhiên bung lên. Xoát, Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ. Bên hông hắn túi chữ vật, trên tay nhận chữ vật, trong ngực phù lục, phía sau dương sách, toàn bộ bay khỏi thân thể của hắn. Không, đây chính là hắn toàn bộ thân ra. Kia là hắn cầu ở cái thế giới này toàn bộ vô liếng. Những vật kia lơ lửng tại Thao Thiết trước mặt, bị hắn há miệng hút vào, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Điểm này rất dưới, bản tọa thay ngươi đảm bảo. Thao Thiết ở một cái, dường như có chút ghét bỏ hương vị không tốt. Bản tọa chỉ cấp ngươi giữ lại một vật, tu vi của ngươi. Trừ cái đó ra, thân vô trường vật. Bản tọa sẽ đem ngươi ném tới một cái. Rất thú vị địa phương. Thao Thiết trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, kia là mèo hí chuột nụ cười. Cho ngươi thời gian nửa năm. Nửa năm sau, nếu là ngươi có thể còn sống trở về, đồng thời làm được bản tọa muốn xem đến sự kiện kia, bản tọa liền tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí có thể cân nhắc đem ngươi rách dưới trả lại cho ngươi một lần cơ duyên. Nếu là làm không được không? Ngươi không thể Cố Trường Sinh điên cuồng điều động linh lực trong cơ thể, mong muốn phản kháng. Nhưng ở nơi này, lực lượng của hắn nhỏ bé đến như là bụi bặm. Đi ngươi. Thao Thiết căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng, vung tay lên, giống như là rồi. Oeng. Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người bị một cỗ không cách nào kháng cự cự lực lôi cuốn lấy, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Cái loại cảm giác này tựa như là bị ném vào chụp lăn trong máy giặt quần áo, còn muốn tăng thêm gấp một vạn lần lực ly tâm. Không gian loạn lưu như dao cắt thân thể của hắn, mặc dù có thiên đạo trúc cơ nội tình hộ thể, nhưng hắn như cũ cảm giác giống như là muốn tan thành từng mảnh. Không biết qua bao lâu, phanh, Cố Trường Sinh nặng nề mà đập xuống đất, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Khu khu cụ Cố Trường Sinh chật vật đứng lên, phun ra một ngụm mang theo cắt sỏi huyết thủy. Hắn ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem bốn phía. nơi này không phải hoàng đô. Bầu trời là màu xám trắng, ép tới rất thấp, dường như có thể đụng tay đến. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm, mang theo tanh nồng vị mục nát khí tức. Linh khí mỏng manh làm cho người khác giận sôi, hơn nữa tràn đầy táo bạo hỗn loạn thừa số. Dưới chân là một mảnh màu đen bãi cát, hạt cát bên trong hỗn tạp vô số màu trắng xương tạt bã. Mà tại phía trước cách đó không xa, là một mảnh biển, một mảnh màu đen, không có bất kỳ cái gì gợn sóng biển chết. Nước biển đậm đặc như mực, ngẫu nhiên lật lên một cái bọt khí, vỡ tan sau tản mát ra màu đen sương mù. Đây là Cố Trường Sinh đồng tử đột nhiên rụt lại, nhớ tới Tô Phá Thiên đã từng đề cập tới cái tên đó. Vô Tận Hải, Trung Châu vỡ vụn sau hình thành đường cùng, thời không loạn lưu tứ ngược cấm khu. Hắn vô ý thức đi sờ eo ở giữa. Dấu tuyết, ngoại trừ một thân rách dưới thanh sam, cùng thể nội tòa kia bởi vì nhận ngoại giới áp chế mà vận chuyển vướng hữu quỷ môn quan đạo cơ, hắn không có gì cả. Cố Trường Sinh cười khổ một tiếng, đặt mông ngồi màu đen trên bờ cát. Tuyệt vọng sao? Có một chút, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là không thể nào hiểu được. Chương 45, minh ngộ bản thân, mới vào quy khư, 1, chương 45, minh ngộ bản thân, mới vào quy khư, 1, màu đen sóng biển nuốt màu đen đáng ngầm, phát ra không phải ảo ảo tiếng nước, mà là một loại cùng loại với vô số oan hồn đang thì thầm nỉ non. Cố Trường Sinh ngồi trên bờ cát, tùy ý kia mang theo tính ăn mòn gió biển thổi loạn tóc của hắn. Hắn đã dạng này ngồi một canh giờ. Đầu óc của hắn trống rỗng. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình là người thông minh. Mang theo trí nhớ của kiếp trước, hắn như cái cao minh kỳ thủ, trốn ở phía sau màn, khuấy động lấy thế giới này quân cờ. Hắn tính kế Ma Bán Tiên, tính kế Triệu Vô Cực, tính kế Thi Khôi Tông, thậm chí cảm thấy được bản thân tính toán không bỏ sót, tại hoàng đô bày ra một cái kinh thiên sát cục. Mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống thổ dân ngạ mạn. Hắn coi là chỉ cần mình rất cẩn thận, đủ cẩn thận, liền có thể ở cái thế giới này thành thạo điêu luyện. Thẳng đến vừa rồi, cái kia che khuất bầu trời đại thủ hạ xuống xong, cặp kia như lỗ đen ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn thời điểm, hắn mới hiểu được, luôn có người sẽ cở cao thêm một bậc ngu như lợn. Cố Trường Sinh tự lẩm bẩm, tái diễn thao thiết đối với hắn đánh giá, nhếch miệng lên một vẻ tự giễu cười khổ. Đúng vậy a, thật xuẩn. Hắn ỉ lại người giấy, ỉ lại phụ lục, ỉ lại những cái kia ngoại vật đắp lên cảm giác an toàn. Một khi tách ra những này, hắn phát hiện chính mình vậy mà như thế yếu đất. Nếu như không có bảng, ta là cái gì? Cố Trường Sinh nhìn xem chính mình giống tuyết hai tay, không có những cái kia loẻ loẻ tạo vật, chỉ còn lại cỗ thân thể này. Ta là Cố Trường Sinh, ta còn sống. Cái này đủ, đã không chết, đã nói lên còn có giá trị. Cố Trường Sinh đứng người lên, vô vỗ trên mông hạt cát. Động tác rất chậm, rất dùng sức, giống như là muốn đem trên thân loại kia tên là tự đại bụi bặm cũng cùng nhau vứt về. Hắn bắt đầu một lần nữa suy nghĩ thao thiết. Cái kia tự xưng hung thần quái vật, nó không giết ta, không phải là bởi vì nhân tử. Cố Trường Sinh nheo mắt lại, nhìn phía xa kia phiến đen như mực biển chết. Nó nói nó tại ăn thế giới này là vì tịnh hóa. Cái này nghe rất hoang đường, nhưng ăn cấp là thông. Nếu như đem cái này thế giới so sánh một cái sinh hoại thư bệnh nhân, Đại La Thiên là virus, linh khí là độc tố. Như vậy thao thiết là cái gì? Nó là giỏi bò, một loại chuyên môn gặm ăn thịt thối, thanh lý miệng vết thương giỏi bò. Mặc dù buồn nôn, mặc dù tàn nhẫn, nhưng nếu như không có nó, điểm này thịt thối đã sớm khuyết tán toàn thân, bệnh nhân đã sớm chết. Nó xem thường phàm nhân, xem thường tu sĩ, bởi vì nó đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Nhưng là Cố Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, nó ăn không sạch sẽ, nhục thể có thể bị tiêu hóa, linh lực có thể bị chôn bụi. Duy chỉ có một loại đồ vật là liền hung thần đều không thể hoàn toàn tiêu hóa. Nhân quả, còn có hóa khí. Cố Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Âm ti, luân hồi. Đây chính là vì cái gì thao thiết đối với hắn luân hồi kinh cảm thấy hứng thú, vì cái gì nói hắn còn có chút ý tứ. Bởi vì chỉ có chân chính luân hồi hệ thống mới có thể đem những cái kia sau khi chết oán khí cùng nhân quả thông qua lục đạo luân hồi một lần nữa tẩy luyện thành tinh khiết linh hồn trở về thiên địa. Thao thiết phụ trách giết cùng ăn, mà nó cần Cố Trường Sinh phụ trách chôn cùng tẩy. Đây chính là cái gọi là có chuyện nhường hắn đi làm. Cố Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Nghĩ hay lắm. Bất quá đây là một cái cơ hội. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Trường Sinh trong lòng vẻ lo lắng tán đi hơn phân nửa. Vô Tận Hải, địa phương quỷ quái này khẳng định tràn đầy các loại không cách nào bị tiêu hóa cặn bã cùng cổ thi giống nhau có thời kỳ thượng cổ truyền thừa cùng bí văn. Tốt, nghĩ lại kết thúc. Cố Trường Sinh hoạt động một chút cổ, phát ra rắc một tiếng vang dọn. Hiện tại nên làm việc. Cố Trường Sinh nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác. Nơi này không gian kết cấu không phải liên tục, quy tắc rất loạn. Có nhiều chỗ trọng lực chỉ có bình thường một nửa, có nhiều chỗ lại nặng đến gấp 10. Có nhiều chỗ tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, một gốc có khô tại trong chớp mắt kinh nghiệm sinh lão bệnh tử. Có nhiều chỗ lại giống như là đông lại như thế, liền gió thổi qua đều sẽ đình trệ. Cái này Vô Tận Hải biên giới sao? Thời không mảnh vỡ Cố Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị. Dưới loại hoàn cảnh này, bất kỳ một bước đi nhầm đều có thể vạn kiếp bất phục. Trước tiên cần phải tìm chỗ an thân. Cố Trường Sinh đứng người lên, thao túng hắc sa hạt tại phía trước dò đường, chính mình cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Hắn không có hướng bờ biển đi, mà là theo đường bên biển, hướng về đất liền một mảnh bãi đá vụn đi đến. Nơi đó có một tòa màu đen núi đá, nhìn tương đối vững chắc. Trên đường đi, hắn thấy được rất nhiều nhường đầu hắn ra tóc tê dại cảnh tượng. Có một khối phiêu phù ở giữa không trung tự thạch, phía trên vậy mà bảo lưu lấy một nửa cung điện đổ nát thê lương. Cung điện kia phong cách cổ phát đại khí, căn bản không phải hiện tại kiến trúc, mà ở đằng kia cung điện trên cây cột, còn đinh lấy một bộ thầy khô. Kia thây khô mặc kim sắc áo giáp, mặc dù đã phong hóa, nhưng như cũ tản ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Kia là Luyện Hư Kỳ, vẫn là Hợp Thể Kỳ. Cố Trường Sinh không dám tới gần, bởi vì khối cự thạch này không gian chung quanh hiện đầy nhỏ vụn vết rạn, thỉnh thoảng có tia chớp màu đen xẹt qua. Quy tắc của nơi này chi lực mặc dù cuồng bạo, nhưng đối với tu hành mà nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Cố Trường Sinh vừa đi, vừa cảm thụ trong không khí những cái kia tiêu tán năng lượng. Bình thường tu sĩ hút vào những năng lượng này, lại bởi vì không cách nào phân biệt trong đó quy tắc thuộc tính mà bạo thể mà chết. Nhưng hắn không giống, hắn có Luân Hồi Kinh. Luân hồi vốn là bao dung vạn tượng, chuyển hóa sinh tử. Hắn thăm dò tính vận chuyển công pháp, cẩn thận từng ly từng tí hút vào một sợi mang theo năng lượng màu tím nhạt. Tê, kinh mạch truyền đến một hồi nhói nhói, giống như là nuốt vào một cây đao phiến. Nhưng cỗ năng lượng này khi tiến vào Quỷ Môn Quan Đạo cơ sau, trải qua dọn kia tô phá thiên tinh huyết loại bỏ cùng chấn áp, vậy mà chậm rãi bình phục lại, hóa thành một tia tinh khiết không gian linh lực. Có thể làm. Cố Trường Sinh mừng rỡ trong lòng. Mặc dù chuyển hóa hiệu suất rất thấp, quá trình rất thống khổ, nhưng đây là một cái to lớn phát hiện. Ý vị này hắn ở chỗ này, không cần lo lắng linh lực khô kiệt, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này rèn luyện thân thể cùng thần thức. Đi ước chừng nửa canh giờ, Cố Trường Sinh đi tới kia phiến bãi đá vụ trước. Nơi này đứng vững vô số cây cao đến trăm trượng của đá, giống như là một mảnh màu đen rừng rậm. Phía trước có sinh mệnh chấn động, không phải chết, là sống. Cố Trường Sinh lập tức dừng bước lại, ngừng thở, đem chính mình giấu ở một tảng đá lớn trong bóng tối. Xuyên thấu qua nham thạch khe hở, hắn thấy được phía trước một màn. Kia là một cái không có cách nào hình dung quái vật. Nó lớn lên giống là một cái to lớn ký cư giải, nhưng nó xác lại là một tòa móc ngược tiểu tháp. Kia tiểu tháp cũng là một loại nào đó cổ kiến trúc hải cốt, phía trên khắc đầy phù văn. Mà cái này ký cư giải thân thể thì là từ vô số hư thối tứ chi hợp lại mà thành. Có tay của người, có thu chân, còn có xúc tu. Nó ngay tại ăn. Nó dùng cái kia to lớn, mọc đầy ánh mắt càng cua, kẹp lấy một cái đi ngang qua, lớn lên giống sói sinh vật. Kia lang cũng là loại biến dị, toàn thân mọc đầy cốt thứ, nhưng ở ký cư giải trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Giang giác. Một tiếng vang dọn, cốt nhục vỡ vụn. Ký cư giải đem xác sói nhét vào xác dưới đáy miệng bên trong, phát ra hài lòng tiếng gào thét. Trúc cơ hậu kỳ Cố Trường Sinh trong lòng ước định lấy. Loại quái vật này, nếu như liều mạng, chỉ có thể miễn cưỡng đánh thắng. Nhưng hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm con quái vật kia xác, tòa kia tiểu tháp. Bởi vì hắn ở đằng kia tòa tiểu tháp trên đỉnh tháp, thấy được một vệt quen thuộc màu xanh. Chương 45, minh ngộ bản thân, mới vào quy khư 2, chương 45, minh ngộ bản thân, mới vào quy khư 2, kia là một khối không chọn vẹn bản hiệu. Mặc dù chỉ còn lại nửa chữ, nhưng hắn nhận ra loại kia bút pháp, kia là Thiên Thanh Tông mê truyện. Quái vật này, vậy mà có một tòa Thiên Thanh Tông tàn tháp. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động. Đã có tàn tháp, kia phụ cận sẽ có hay không có rơi xuống trung châu mảnh nữa? Hoặc là nói, con quái vật này bản thân liền là theo cái nào đó bí cảnh bên trong chạy đến. Hắn lặng yên không một tiếng động từ dưới đất nhặt lên một khối bén nhọn hắc thạch. Linh lực quan chú. Mặc dù không phải pháp khí, nhưng ở trong tay hắn, tảng đá kia biến so sắt thép còn cứng rắn hơn. Đạo thủ. Cố Trường Sinh trong mắt lệ mang lóe lên. Kia là ký cư giải cùng sát chỗ giáp nhau. Tê. Quái vật phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể to lớn điên cuồng bặm mẹo, muốn đem trên lưng sắt vứt bỏ, hoặc là đem cái kia đánh lén vật nhỏ chụp chết. Ngay tại nó phân thần trong nháy mắt, Cố Trường Sinh động. Mấy ngày nay đối không gian pháp tắc cảm ngộ nhường hắn tại cự ly ngắn bên trong bạo phát ra tốc độ kinh người. Một đạo tàn ảnh sẽ qua. Hắn giống như là một cái màu đen báo săn, trong nháy mắt vọt tới trước mặt quái vật. Không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ chiêu thức, chính là nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất một kích. Trong tay hắc thạch hung hăng đập vào quái vật cái kia mọc đầy ánh mắt to lớn càng cua trô khớp nối. Giang giác. Khớp nối nát bấy. Quái vật công kích trì trệ, mà Cố Trường Sinh cũng không có đình chỉ. Hắn mượn một kích này lực phản chấn, thân thể trên không trung một cái quỷ dị thay đổi, tránh đi một cái khác xúc tu quét ngang, trực tiếp rơi vào cái kia tiểu tháp bên trên. Cho ta mở. Hai tay của hắn đặt tại trên thân tháp, thể nội quỷ môn quan đạo cơ ầm vang vận chuyển. Cái này tiểu tháp vốn là Thiên Thanh Tông chi vật, bên trong lưu lại trận pháp cấm chế mặc dù tổn hại, nhưng ở gặp phải đồng nguyên khí tức lúc, bản năng sinh ra một tia cộng minh. Mà quái vật trên lưng thịt lại không phải Thiên Thanh Tông. Cái này tia cộng minh đối với quái vật mà nói, chính là chí mạng nhất bài xích. Ông. Tiểu tháp sáng lên một đạo yếu ớt thanh quang. Kia cố quang mang như là một thanh nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại quái vật trên lưng. Giống. Quái vật đau điên rồi. Nó không còn công kích Cố Trường Sinh, mà là nổi điên như thế vọt tới cột đá bên cạnh, muốn đem trên lưng cái này đống nhiên nóng lên đổ vật đập xuống đến. Ầm ầm. Cột đá sụp đổ, bụi mù nổi lên một phía. Cố Trường Sinh giống như là một khối kẹo da trâu như thế dính tại đỉnh tháp, mặc cho nó thế nào va chạm, đều gắt gao nắm lấy kia nửa khối bảng hiệu không thả. Hắn đang chờ, chờ nó sơ hở. Rốt cục, quái vật tại một lần kịch liệt va chạm sau, phần bụng lộ ra một cái to lớn trống rỗng. Ngay tại lúc này, Cố Trường Sinh buông tay, thân thể như là một quả như đạn pháo rớt xuống. Người trên không trung, đầu ngón tay đã ngưng tụ ra một đạo màu đen quang nhận. Phốp thử, quang nhận tinh chuẩn địa thứ vào quái vật trái tim. Quái vật động tác cứng đờ. Nó kia mấy trăm con ánh mắt đồng thời trừng lớn, tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Oeng, thân thể to lớn ầm vang sụp đổ. Cố Trường Sinh rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Một trận chiến này, nhìn như ngắn ngủi, kỳ thực hung hiểm vạn phần. Y phục trên người hắn bị đá vụn phá, trên cánh tay cũng nhiều mấy đạo vết máu. Hắn đứng người lên, đi đến quái vật bên cạnh thi thể. Không có vội vã xử lý thi thể, mà là nhìn về phía cái kia chóc ra ở một bên tiểu tháp. Hắn đưa tay vướt ve khối kia không trọn vẹn bảng hiệu. Phía trên cái kia tàn chữ là một cái dấu chữ. Tàng tinh cát. Vẫn là tàng bảo cát. Cố Trường Sinh thăm dò tính đưa vào linh lực. Ông. Tiểu tháp chấn động một cái, vậy mà chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái lớn chừng bàn tay mô hình, rơi vào trong tay hắn. Cái này lại là một cái không trọn vẹn không gian pháp bảo. Mặc dù không gian bên trong đa số đều sụp đổ, chỉ còn lại cái này thân tháp bản thân một chút chứa vật công năng. Nhưng Cố Trường Sinh tại thần thức dò vào trong nháy mắt, lại tại đáy tháp tường kép bên trong, phát hiện một chương địa đồ. Một chương khắc vào không biết tên gia thú bên trên địa đồ. Trên bản đồ chỉ có hai cái tọa độ, một cái là Cố Trường Sinh vị trí, một cái là vòng xoáy. Mà tại cái kia vòng xoáy bên cạnh, ghi chú ba cái chữ cổ truyện, Quy Khư môn. Quy Khư Cố Trường Sinh trong lòng hơi động. Quy Khư, trong truyền thuyết chúng nước kết cục. Hắc sát loạn thạch lâm gió, ngừng. Như bị một cái bàn tay vô hình đống nhiên đè xuống tạm dừng khóa. Không trung cắt bay, nâng lên bụi bặm, thậm chí Cố Trường Sinh vừa mới phun ra kia một ngụm trọc khí, đều lơ lửng ở giữa không trung. Thời gian, đình trệ khu. Cố Trường Sinh đồng tử hơi co lại, thân thể bản năng duy trì một giây trước tư thế, không dám có chút động. Tại cái địa phương quỷ quái này, bất kỳ không đúng lúc động tác đều có thể gây nên quy tắc phản vệ. Hắn khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy, ở đằng kia chỉ chết đi quái vật bên cạnh thi thể, một cái lớn chừng ngón cái bọ cánh cứng màu đen đang cố gắng bỏ qua phiến khu vực này. Ngay tại nó xúc giác thăm dò vào kia phiến đứng im không khí trong nháy mắt, răng rắc, không có huyết nục bay tứ tung, cũng không có linh lực bạo tạc. Cái kia giáp trùng trực tiếp phong hóa, tại một phần ngàn hơi thở thời gian bên trong, vượt qua ngàn vạn năm thời gian, biến thành một túm màu xám trắng bột phấn, dì dào rơi xuống. Hô Cố Trường Sinh phía sau mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Nơi này không phải thời gian đình trệ, là cực kỳ khủng bố thời gian gia tốc cùng không gian ngưng kết lăn lộn hợp thể. Gió nhìn như ngừng, là bởi vì không gian bị khóa chết. Nhưng này khu vực tốc độ thời gian trôi qua lại mau đến kinh người. Nguy hiểm thật. Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí thu hồi vừa định dò ra đi chân, lách qua một khu vực như vậy. Đây chính là vô tận hải. Một bước thiên đường, một bước địa ngục. Hắn túi lầu xuống, nhìn về phía trong tay cái kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu nâu xanh tiểu tháp. Thanh vân tàn tháp phẩm giai, không trọn vẹn, từng bị lục giai không gian pháp bảo, trạng thái, linh tính cố kiện, chỉ còn lại tầng dưới chót không gian có thể dùng. Mặc dù tàn phá, nhưng cũng là ta hiện tại chỗ dựa duy nhất. Cố Trường Sinh thử nghiệm đem một sợi ẩn chứa luân hồi chi ý linh lực đưa vào trong tháp. Ông, thân tháp hơi rung, đáy tháp nguyên bản đóng chặt một cái trường hạt gạo cửa đá, từ từ mở ra một cái khe. Cố Trường Sinh thần thức theo khe hở chui vào. Bên trong là một cái ước chừng 10 trượng vuông không gian. Tối tăm mờ mịt, bốn phía trên vách tường hiện đầy vết rách, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Cái này tàn tháp mặc dù phá, nhưng nó khóa lại một ngụm tiên thiên linh khí. Cố Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cái này mang ý nghĩa, nếu như gặp phải tuyệt cảnh, hắn thậm chí có thể trốn vào cái này trong tháp tị nạn. Hoặc là trong này trồng trọt một chút không cần dương quang âm thuộc tính linh thực. Trước tiên đem chiến lợi phẩm thu. Cố Trường Sinh đi đến cố kia khổng lồ ký cư giải quái vật bên cạnh thi thể. Hắn chập ngón tay lại như dao, thuần thục xé ra quái vật thi thể. Không có yêu đan. Loại này bị ô nhiễm quái vật, thể nội chỉ có một loại tên là trọc hạch đồ vật, tràn đầy bạo ngược năng lượng, không thể trực tiếp hấp thu. Nhưng Cố Trường Sinh vẫn là đem nó đào lên. Kia là một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài mấp mô tinh thể màu đen. Tiếp lấy, hắn lại từ quái vật trên thân rỡ xuống mấy cây cứng rắn nhất cốt thứ, rèn luyện thành đoàn mâu. Lột bỏ một khối đối lập hoàn chỉnh giáp sát, làm thành một mặt hộ tâm kính. Làm xong đây hết thảy, hắn hiện tại hình tượng tựa như là một cái theo nguyên thủy bộ lạc đi ra dã nhân. Quần áo tạc ơi, cầm trong tay cốt mâu, có một mặt phá tâm chắn, trong ngực tất phá tháp. Nghèo kiết hủ lậu tới cực điểm. Nhưng Cố Trường Sinh ánh mắt lại trước nay chưa từng có sáng tỏ. Xuất phát. Hắn nhìn thoáng qua trong tay địa đồ bằng giả thú. Chương 45, minh ngộ bản thân, mới vào quy khư, 3, chương 45, minh ngộ bản thân, mới vào quy khư, 3, cái kia ghi chú quy khư môn vòng xoáy, tại địa đồ đông bắc phương hướng. Cách nơi này, ước chừng còn muốn đi đến 3 ngày. 2 ngày sau, Cố Trường Sinh kiến thức vô tận hải các loại kỳ quan. Hắn thấy qua trên trời dưới không phải mưa, mà là đao. Kia là kim thuộc tính quy tắc tiêu tán hình thành canh kim chi vũ, mỗi một giọt nước mưa đều có thể xuyên thủng nham thạch. Hắn thấy qua một đầu trên không trung du động sông, nước sông đảo lưu, bên trong du động chỉ có nửa thân thể cá. Hắn thậm chí thấy qua một người mặc cổ lao phục sức nữ nhân, đưa lưng về phía hắn trải đầu. Nhưng khi hắn mở ra âm dương nhãn nhìn lại lúc, phát hiện vậy căn bản không phải người, mà là một đoàn quấn quýt lấy nhau bán niệm tập hợp thể. Cố Trường Sinh biến cực kỳ khắc chế. Có thể đường vòng liền đường vòng, có thể giả bộ chết liền giả chết. Hắn tại loại này cực đoan sinh tồn áp lực dưới, ép buộc chính mình đi thích ứng quy tắc của nơi này. Thời gian dần qua, hắn phát hiện một ít quy luật. Quy tắc của nơi này mặc dù loạn, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo. Cố Trường Sinh ngồi một chỗ tránh gió trong nham động, trong tay vướt vướt kia một khối nhỏ trọng hạch. Thì như, nhan sắc, màu đen gió bình thường đại biểu ăn mòn, tử sắc lôi đại biểu vết nứt không gian, màu xám xương mù đại biểu huyễn cảnh. Còn có, thần thức. Ở chỗ này, thần thức không thể giống tại ngoại giới như thế không chút kiêng kỵ trải rộng ra. Bởi vì có chút quy tắc là sống bọn chúng sẽ theo thần thức xúc giác đảo ngược ăn mòn linh hồn của ngươi. Cho nên, Cố Trường Sinh hiện tại học xong thu. Hắn đem thần thức áp xúc tại bên ngoài thân ba tấc, hình thành một tầng chặt chẽ lưới phòng hộ. Cái này ngược lại nhường hắn đối chung quanh cảm giác biến càng thêm nhạy cảm, cũng càng thêm ẩn nấp. Thân bên trong cầu thần trời tối người yên lúc, Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng, trong đầu quanh quần Tô Phá Thiên lời nói. Đã ngoài thân không gì có thể dùng, vậy liền đem thân thể luyện thành mạnh nhất pháp bảo. Hắn nội thị bản thân. Vùng đan điền, tòa kia quỷ môn quan đạo cơ lặng lặng lơ lửng. Tô lão tổ nói, muốn tại thể nội tái tạo thần đỉnh. Nếu như quỷ môn quan là nền tảng, kia là âm phủ địa phủ đại môn. Như vậy, Hoàng Tuyên lộ đâu? Vong Xuyên Hà đâu? Diêm La điện đâu? Cố Trường Sinh điều động lấy thể nội kia từng sợi trải qua chuyển hóa không gian linh lực, bắt đầu ở quỷ môn quan đằng sau mở mới kinh mạch mạch kín. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm chuyện, hơi không cẩn thận liền sẽ kinh mạch đứt từng khúc. Nhưng hắn không được chọn. Trước mở Hoàng Tuyên, Cố Trường Sinh dẫn dắt đến linh lực, đánh thẳng vào xương sống đại long. Tại lý thuyết y học bên trong, xương sống là đốc mạch chỗ, chủ một thân dương khí. Nhưng ở luân hồi kinh bên trong, nơi này lại là kết nối âm dương cầu đối. Lấy sống lưng là đường, đưa hồn trở lại quê hương. Tạch tạch tạch. Thể nội truyền đến xương cốt ma sát bạo hưởng. Kịch liệt đau nhức nhường Cố Trường Sinh toàn thân run rẩy, nhưng hắn cắn chặt răng, không rên một tiếng. Theo linh lực từng lần một cọ rửa, cốt sống của hắn xương bắt đầu xảy ra kỳ dị nào đó biến hóa. Nguyên bản màu trắng xương cốt, dần dần nhiễm lên một tầng u ám màu nâu xanh, dường như biến thành một đầu bảy khắp bàn đá xanh cổ lộ. Mà tại thời khắc này, Cố Trường Sinh cảm giác được, chính mình đối với ngoại giới những cái kia rời rạc oán khí cùng âm khí cảm giác, biến càng thêm rõ ràng. Thậm chí, có một loại lực tương tác. Những cái kia vốn là muốn ăn mòn hắn âm linh khí tức, tại ở gần hắn xương sống thời điểm, vậy mà biến dịu dàng ngoan ngoãn lên, giống như là tại triều bái. Bước đầu tiên, thành. Ngày thứ ba hoàng hôn, Cố Trường Sinh rốt cục đi tới địa đồ đánh dấu tọa độ kia. Lúc này, hắn đã đứng ở một chỗ bên bờ vực. Phía trước, không có đường, chỉ có biển. Nhưng mảnh này biển, cùng lúc trước hắn nhìn thấy biển chết không giống. Nơi này nước biển là sống, hơn nữa nó là dựng thẳng. Không sai, ngay tại vách núi phía trước ước chừng trăm trượng địa phương xa, mặt biển giống như là bị một thanh lớn cắt gãy mất, sau đó tại một loại nào đó quỷ dị lực hút tác dụng dưới, tạo thành một đạo kết nối thiên địa to lớn tường nước, hoặc là nói là một cái nối thẳng đáy biển vực sâu, siêu cấp vòng xoáy. Kia vòng xoáy to đến kinh người, đường kính chừng trăm dặm, nước biển ở trong đó điên cuồng xoay tròn, phát ra tiếng oanh minh như là vạn lôi tẩy minh, chấn động đến vách núi đều đang run rẩy. Mà tại vòng xoáy trung tâm nhất là một cái đen nhánh, không có một tia sáng chỗ trống, tựa như là một cái nhìn về phía thương khung độc nhãn. Đây chính là Quy Khư Môn. Cố Trường Sinh đứng tại bên vách núi, bị cuồng phong kia thổi đến cơ hồ đứng không vững. Tại cái này thiên địa vĩ lực trước mặt, người thật nhỏ bé đến như là sâu kiến. Hắn nhìn thoáng qua trong tay tàn tháp. Lúc này, cái này tàn tháp ngay tại kịch liệt chấn động, ngọn tháp chỉ vào cái kia vòng xoáy trung tâm, phát ra ông phong minh thanh, đó là một loại bội vàng, mong muốn về nhà khát vọng. Nhập khẩu tại vòng xoáy trung tâm. Cố Trường Sinh có chút tê cả da đầu. Cái này nếu là nhảy đi xuống, cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng phải bị kia kinh khủng xé rách lực xé thành mảnh nhỏ a. Không đúng. Cố Trường Sinh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, khẳng định có biện pháp. Nhắm mắt lại, che đậy thị giác cùng thính giác quấy nhiễu, dụ tâm đi cảm thụ kia vòng xoáy bên trong khí tức lưu động. Ầm ầm. Tại tạp nhạp tiếng oanh minh bên trong, hắn bắt được một kia không giống rung động. Kia là không gian hô hấp. Cách môi chín hơi, cái kia vòng xoáy trung tâm lỗ đen liền sẽ hơi hơi co vào một chút, sau đó phun ra một cỗ mặc dù yếu ớt, nhưng cực kỳ tinh khiết linh khí. Là chiêu tịch. Cố Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra. Cái này vòng xoáy tựa như là một cái to lớn hô hấp hiện. Nó tại một hít một thở ở giữa, nối liền một không gian khác. Muốn đi vào, nhất định phải theo hô hấp của nó. Cố Trường Sinh bắt đầu tính toán. Lúc hít vào thời điểm, sẽ rách lực lớn nhất. Hơi thở thời điểm, sức đẩy lớn nhất, sẽ bị bắn bay. Chỉ có đang hô hấp chuyển đổi trong nháy mắt đó, cũng chính là dừng lại một sát na kia. Kia là sinh môn. Cố Trường Sinh gắt gao nhìn chằm chằm cái hắc độc kia. Một hơi, hai hơi, chín hơi. Ngay tại lúc này, Cố Trường Sinh không chút do dự, thả người nhảy lên. Hắn giống như là một cái màu đen chim bay, nhảy xuống vách đá và trượng. Người trên không trung, hắn vô dụng bất kỳ phòng ngự pháp thuật, mà là toàn lực thôi động thể nội linh lưu. Hắn đang bắt trước mô phỏng loại kia âm dương chuyển đổi, sinh tử giao thế chấn động, để cho mình tận khả năng cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Hô, thân thể xuyên qua cuồng bạo hơi nước, to lớn lực ly tâm nắm kéo hắn mỗi một tấc cơ bắp, nhưng hắn tựa như là một mảnh lá rụng, theo cơn gió thế xoay tròn, tan mất đa số lực lượng. Tới gần, càng gần, cái kia to lớn lỗ đen đang ở trước mắt. Ngay tại Cố Trường Sinh sắp tiến đụng vào cái hắc động kia trong nháy mắt, tàn tháp đống nhiên sáng lên một đạo chói mắt thanh quang, tạo thành một cái thật mỏng lồng ánh sáng, đem Cố Trường Sinh bao khỏa trong đó. Ba, một tiếng vang nhỏ, Cố Trường Sinh cảm giác chính mình giống như là xuyên qua một tầng màng nước. Tất cả tiếng oanh minh, xé rách lực, cuồng bạo quy tắc, trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một mảnh yên tĩnh như chết. Đây là Cố Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra. Hắn cho là mình sẽ rơi vào trong nước, hoặc là quẳng xuống đất, nhưng hắn phát hiện chính mình đứng tại trên trời. Không sai, dưới chân là một mảnh như mặt gương giống như bình tĩnh mặt nước, phản chiếu lấy đỉnh đầu cảnh tượng. Ma đỉnh đầu, Cố Trường Sinh ngẩng đầu, cả người như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì? Đỉnh đầu không phải bầu trời, mà là một khối vỡ vụn đại địa. Một khối phiêu phủ ở hư không bên trong, to lớn vô cùng đại lục mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia bên trên có sông núi, có dòng sông, có rừng rậm, thậm chí còn có liên miên chập trùng khu kiến trúc. Chỉ là, đây hết thảy đều là chạy đến. Sơn phong hướng xuống, dòng sông ngược dòng. Chương 46, treo ngược chi hải, ngược dòng thời gian, 1, chương 46, treo ngược chi hải, ngược dòng thời gian, 1, mặt nước như gương, không dậy nổi một tia gợn sóng. Lại ngẩng đầu, nguy nga sơn phong giống như là từ phía trên trần nhà bên trên rủ xuống to lớn thành lũ, mũi nhọn đâm rách tầng mây, trực chỉ Cố Trường Sinh đỉnh đầu. Liên miên rừng rậm như là treo ngược cỏ xỉ rêu, tại không trung bên trong theo một loại nào đó nhìn không thấy gió nhẹ nhàng chập chờn. Từng con sông lớn ở đằng kia chút treo ngược sông núi ở giữa lao nhanh, nhưng quỷ dị chính là, bọn chúng cũng không phải là xuôi dòng mà xuống, mà là đi ngược dòng nước. Dòng nước theo chỗ chúng trong hồ nước tuôn ra, dọc theo dốc đứng vách núi leo lên, cuối cùng hội tụ thành từng đạo màu bạc thác nước, hướng về bầu trời, cũng chính là Cố Trường Sinh đỉnh đầu cao hơn sâu trong hư không chạy xiết mà đi. Vạn pháp nghịch loạn, thiên địa treo ngược. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phế phủ ở giữa tràn vào một cỗ lạnh buốt mà khí tức cổ xưa. Kia là thời gian mục nát hương vị. Hắn thăm dò tính nâng lên chân, mong muốn đi về phía trước một bước. Nhưng ngay tại bàn chân rời đi mặt nước trong nháy mắt, một cỗ to lớn hấp lực từ đỉnh đầu truyền đến. Đây không phải là gió, là trọng lực. Ở chỗ này, trọng lực là chỉ hướng bầu trời. Nếu như là người bình thường, giờ phút này sợ là đã rơi hướng lên bầu trời, ngã tại thế thì treo trên ngọn núi. Cố Trường Sinh trong lòng minh ngộ. Dưới chân mảnh này mặt nước, nhưng thật ra là một đạo giới màng, cũng là duy nhất chỗ đứng. Nó tựa như là hai cái to lớn cực tử ở giữa cái điểm cân bằng kia, một khi rời đi, liền sẽ bị phía trên cái kia quái vật khổng lồ bắt được. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Cố Trường Sinh không có vội vã hành động, mà là khoanh chân ngồi xuống. Đã trọng lực là phản, kia những quy tắc khác đâu? Hắn buông tay, từ trong lực lấy ra viên kia thanh vân tàn tháp. Buông tay, cũng không có giống trong dự đoán như thế rơi xuống dưới, cũng không có bay lên trên đi. Tiểu tháp lẳng lặng lơ lửng tại bàn tay hắn phía trên ba tấc chỗ, đồng thời bắt đầu xoay chậm chậm. Không phải thuận kim đồng hồ, là nghịch kim đồng hồ. Hơn nữa theo nó xoay tròn, Cố Trường Sinh hoảng sợ phát hiện, trên thân tháp tầng kia nguyên bản bởi vì tuế nguyệt ăn mòn mà sinh ra màu xanh đồng, vậy mà tại mắt trần có thể thấy biến mất. Mặc dù rất chậm, nhưng đúng là biến mới. Thời gian ngược dòng. Cố Trường Sinh đồng tử đột nhiên rụt lại, ôm đồm về tiểu tháp. Không đúng, không phải chỉnh thể thời gian đảo lưu. Nếu không ta cũng nên biến tuổi trẻ, hoặc là ký ức biến mất, là cục bộ vật chất quay lại. Quy tắc của nơi này có khuynh hướng trở lại như cũ. Đây đối với tử vật mà nói, có lẽ là phản pháp quy chân. Nhưng đối với người sống mà nói, đây chính là độc dược đòi mạng. Cố Trường Sinh đứng người lên, ánh mắt khóa chặt đỉnh đầu kia phiến đại lục trung tâm một tòa đỉnh cao nhất. Nay tòa đỉnh núi toàn thân bày biện ra một loại ngọc chất hóa xanh biết sắc, dù cho cách không biết bao xa khoảng cách, như cũng có thể cảm nhận được một câu nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm. Hơn nữa, trong cơ thể hắn luân hồi kinh mơ hồ đối nơi đó có một loại nào đó cảm ứng. Thế nào đi lên? Đây là một vấn đề. Bay đi lên? Không thực tế. Nơi này không gian cực kỳ xênh xệch, tựa như là tại nửa cao su bên trong bơi lội. Hơn nữa càng lên cao, kia cỗ trở lại như cũ quy tắc chi lực liền càng mạnh. Thuận thế mà làm. Cố Trường Sinh nhìn về phía những cái kia đảo lưu thác nước. Những cái kia nước là theo đại lục ở bên trên rơi hướng lên bầu trời chỗ sâu. Mà tại tầm mắt của hắn cuối cùng, có một đạo to lớn của nước đang từ dưới chân mặt biển dâng lên, kết nối lấy đỉnh đầu đại lục một mảnh hồ nước. Kia là mưa. Nơi này dưới mưa là từ dưới đất hướng trên trời rơi. Đáp đi nhờ xe. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, đi tới cái kia đạo kết nối thiên địa vũ trụ bên cạnh. Cái này vũ trụ cũng không phải là ăn khớp dòng nước, mà là từ vô số viên to lớn giọt nước tạo thành, mỗi một quả đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phóng ánh sáng long lanh, bên trong bao vây lấy một tia màu lam nhạt linh vận. Cố Trường Sinh nhắm ngay thời cơ, đột nhiên nhảy lên. 3. Hắn cũng không có mặc qua giọt nước, mà là giống một cái thạch sùng như thế, vững vàng bám vào một quả lên cao giọt nước mặt ngoài. Hô, giọt nước chở hắn, gào thét lên hướng bên trên bay đi. Tốc độ cực nhanh. Bên hai phong thanh biến thành bén nhọn còi huýt. Cố Trường Sinh gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, hoặc là nói lên vương. Thế thì treo sơn phong trong mắt hắn cực tốc phóng đại. Tới gần, hắn thấy được phía trên ngọn núi kia chi tiết. Đây không phải là tảng đá, kia là xương cốt. Kia nguyên một ngọn núi, lại là một bộ không biết tên cự thú xương cổ sống hóa thành. Mà ở đằng kia cốt sơn bên trên, xây dựng vô số đỉnh đài lầu các. Chỉ là những này lầu các phần lớn đã đổ sụp, tương đổ ở giữa mọc đầy phát sáng tử sắc dây leo. Chuẩn bị ngay tại giọt nước sắp đụng vào kia phiến treo ngược hồ nước trong nháy mắt. Cố Trường Sinh nuối lòng tay. Hắn trên không trung lăn mình một cái, lợi dụng kia cố đảo ngược trọng lực, để cho mình giống như là một mảnh lông vũ, nhẹ nhàng hướng về kia phiến cốt sơn khu kiến trúc rơi xuống mà đi. Phanh! Hai chân rơi xuống đất, xúc cảm cứng rắn mà băng lãnh. Cố Trường Sinh lập tức nửa ngồi hạ thân, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Nơi này là một chỗ to lớn quảng trường, mặt đất phủ lên cẩm thạch, mặc dù vết rách loang lổ, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra năm đó xa hoa. Trong sân rộng đứng thẳng một cây to lớn hoa biểu, phía trên cuộn lại một đầu thạch long. Chỉ là kia thạch long đầu, không có bị người mạnh mẽ bẻ gãy. Nơi này đã từng là Trung Châu một cái tu tiên tông môn. Cố Trường Sinh đi đến dọc theo quảng trường, thăm dò nhìn xuống. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, loại này đầu nặng chân nhẹ cảm giác hôn mê nhường hắn không thể không thu tầm mắt lại. Thân thức cẩn thận từng ly từng tí dò ra, không có bất kỳ cái gì người sống khí tức, chỉ có đắc 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 một hồi thanh thúy, giàu có tiết tấu tiếng đánh, theo quảng trường cuối một tòa trong đại điện truyền đến, giống như là cá gỗ âm thanh, lại giống là có người tại dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Cố Trường Sinh toàn thân căng cứng, trong tay cốt mâu nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh. Cửa đại điện khép, bảng hiệu đã rơi xuống ở một bên, trên đó viết ba chữ Trường Sinh Điện. Nhìn thấy ba chữ này, Cố Trường Sinh nhắm mắt. Trùng hợp như vậy, hắn tiến đến khe cửa trước, mở ra âm dương nhãn đi đến nhìn lại. Đại điện bên trong rất trống trải, không có cung phụng tượng thần, chỉ có một trương to lớn bàn thờ. Bàn thờ trước quỳ một cái bóng lưng, kia là một người mặc rách dưới đạo bào đạo sĩ, tóc hoa râm, lưng còn xuống. Hắn tại gõ cá gỗ, nhưng hắn trước mặt cũng không có cá gỗ. Hắn tại gõ đầu của mình. Đông. Đạo sĩ giơ tay lên, cầm trong tay một cây bạch cốt làm thành rủi trống, hung hăng đập vào chính mình trên đỉnh đầu. Loại kia thanh âm, ngột ngạt, trống rỗng, giống như là đập vào một cái chín mùi dưa hấu bên trên. Đông. Lại một chút. Đạo sĩ một bên gõ, một bên tại lẩm bẩm cái gì. Cố Trường Sinh bình hay. Trường Sinh khổ. Trường Sinh khổ không bằng trở lại. Không bằng trở lại sư phụ, đệ tử không muốn sống đông. Lần này gõ đến cực nặng. Giang giác một tiếng. Đạo sĩ đỉnh đầu đã nứt ra. Nhưng hắn không có máu chảy. Theo kia vỡ ra trong khe hở, chui ra ngoài không phải bóc, mà là từng cái. Hồ điệp. Thải sắc, tản ra mê ly vầng sáng hồ điệp. Bọn chúng phe phẩy cánh, tại mờ tối trong đại điện nhẹ nhàng nhảy múa, tung xuống điểm điểm lân phấn. Cái này Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi cuộn cuộn. Đó căn bản không phải cái gì hóa bướm phi thăng mỹ hảo hình tượng. Những cái kia hồ điệp, mỗi một cái đều dài lấy một chương nhỏ bé mặt người, người kia mặt vặn vẹo thống khổ, ngay tại phát ra bén nhọn tê minh. Đây là thần hồn dị hóa. Đạo sĩ này lục thân đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng hắn chấp niệm cùng bị ô nhiễm thần hồn, lại hóa thành những quái vật này, vây ở chỗ này, vinh thế không được siêu sinh. Đúng lúc này, một con bướm dường như đã nhận ra khí tức người sống. Nó đình chỉ bay múa, cánh đột nhiên một cái, chuyển hướng Cố Trường Sinh vị trí. Tấm kia nhỏ bé mặt người, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hi hi, có người đến là tươi mới nhục thân ông. Tất cả hồ điệp đồng thời xoay người, hàng ngàn hàng vạn trương mặt người đồng thời nhìn chằm chằm khe cửa, phát ra đều nhịp vui cười âm thanh. Chạy. Cố Trường Sinh không có chút gì do dự, xoay người bỏ chạy. Những con bướm này nhìn mỹ lệ, nhưng hắn có thể cảm giác được, kia là thuần túy tinh thần ô nhiễm. Một khi bị dính vào, thân hồn của hắn liền sẽ giống lao đạo sĩ kia như thế, chia ra thành vô số mảnh vỡ. Oeng. Cửa điện nổ tung. Vô số thải sắc hồ điệp như là hồng lưu giống như tuôn ra, phô thiên cái địa hướng Cố Trường Sinh đánh tới. Chương 46, treo ngược chi hải, ngược dòng thời gian, 2, chương 46, treo ngược chi hải, ngược dòng thời gian, 2, đáng chết. Cố Trường Sinh một bên phi nước đại, một bên từ trong ngực móc ra viên kia tàn tháp. Thu. Hắn nếm thử dùng tàn tháp không gian chi lực đi thu những con bướm này. Nhưng mà, tàn tháp chỉ là hơi sáng một chút, căn bản bất lực đối kháng loại này số lượng cấp dị hóa sinh vật. Vật lý công kích vô hiệu, linh lực công kích vô hiệu, bọn chúng là chấp niệm Cố Trường Sinh trong đầu linh quang lóe lên. Nếu là chấp niệm, vậy thì đưa các ngươi đoạn đường. Hắn đột nhiên dừng bước lại, không còn chạy trốn. Quay người, đối mặt kia mãnh liệt mà đến hồ điệp hồng lưu. Hai tay kết ấn, trong miệng hét to, quỷ môn quan, mở. Ông. Lần này, hắn không có chút nào giữ lại. Thể nội tòa kia trải qua tô phá thiên tinh huyết cường hóa quỷ môn quan đạo cơ, lần thứ nhất toàn lực triển khai. Một đạo cao đến trăm trượng đen nhánh môn hộ, tại phía sau hắn ầm vang hiện hiện. Kia không còn là hư ảnh, mà là gần như thực chất tồn tại. Màu xanh đen trên tường thành, vô số oan hồn đang gầm thét, một cô đến từ U Minh thâm sứ hàn khí, trong nháy mắt đông kết không gian xung quanh. Hoàng Tiên Lộ, dẫn. Cố Trường Sinh xương sống rung động, một đầu u ám đá xanh đường hư ảnh theo dưới chân hắn kéo dài mà ra, thẳng tắp trải hướng những cái kia hồ điệp. Bụi về với bụi, đất về với đất. Đã bỏ mình, làm gì lưu luyến. Cố Trường Sinh thanh âm hùng vĩ trang nghiêm, mang theo một loại không thể kháng cự pháp lệnh. Đám kia nguyên bản điên cuồng đánh tới hồ điệp, tại cố khí tức này trước mặt, vậy mà cùng nhau dừng lại. Bọn chúng cảm nhận được một loại đã lâu triệu hoán, kia là nhà hương vị, kia là giải thoát hương vị. Trở lại phía trước nhất một con bướm, tấm kia thống khổ trên mặt người lộ ra một tia mê mang, sau đó là thoải mái. Nó vỗ cánh, không còn công kích Cố Trường Sinh, mà là theo đầu kia hoàng tuyệt lộ, bay về phía tòa kia nguy nga quỷ môn quan. Vịt vịt, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Ngàn vạn cái hồ điệp hóa thành một đầu thải sắc trường hà, tràn vào kia đen nhánh cổng tỏ vỏ bên trong. Mỗi đi vào một cái, Cố Trường Sinh cũng cảm giác được thể nội quỷ môn quan chấn động một chút, một cô yếu ớt nhưng tinh khiết lực lượng thần hồn trả lại trở về, từ dưỡng tức hải của hắn. Đây là độ hóa. Cố Trường Sinh trong lòng vui mừng. Nguyên lai đây chính là luân hồi kinh chân chính cách dùng, không phải giết chóc, mà là siêu độ. Những này dị hóa sinh vật, trên bản chất là bị thống khổ tra tấn đáng thương linh hồn. Chỉ cần cho chúng nó một cái cửa ra, bọn chúng so với ai khác đều muốn rời đi. Nửa chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng một con bướm bay vào quỷ môn quan. Cố Trường Sinh thu hồi pháp tướng, thân thể lung lay, sắc mặt có chút tái nhợt. Một chiêu này tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn trong mắt quang mang lại càng tăng lên. Hắn không chỉ có hóa giải nguy cơ, càng là phát hiện một đầu tại vô tận hải mạnh lên đường tắt. Độ hóa chấp niệm, trả lại thần hồn. Cố Trường Sinh nhìn về phía tòa kia trống rỗng Trường Sinh điện. Lúc này, trong điện lao đạo sĩ kia thi thể, tại đã mất đi chấp niệm trèo trống sau, cấp tốc phong hóa, biến thành một đống bạch cốt. Nhưng ở đống kia bạch cốt bên trong, có một dạng đồ vật không có phong hóa. Kia là một cái ngọc giản. Cố Trường Sinh đi qua, nhặt lên ngọc giản, thần thức dò vào. Một đoạn thanh âm giản mua tại trong đầu hắn vang lên, ta chính là Trường Sinh điện chủ. Hôm nay thiên địa lại biến, tông môn hủy hết. Ta muốn dùng cái này thân trấn áp kia đầu nguồn làm sao? Làm sao thanh âm im bặt mà dừng? Không biết ý gì. Trước bờ vết chiến lợi phẩm. Cố Trường Sinh tại tòa này vứt bỏ tông môn gì chỉ bên trong dạo qua một vòng. Mặc dù đại bộ phận đồ vật đều phong hóa, nhưng hắn vẫn tìm được một chút đồ tốt. Tỷ như mấy khối không có hoàn toàn mất đi linh tính tinh thần thiết, đây là luyện chế phi kiếm cực phẩm vật liệu. Còn có tại hậu sơn dược viên bên trong, đào được vài quặng bởi vì nhận treo ngược quy tắc ảnh hưởng mà biến dị nghịch linh thảo. Loại thảo dược này tính cực cháy mạnh, có thể dùng đến luyện chế loại kia trong khoảng thời gian ngắn bộc phát tiềm lực đan dược. Trọng yếu nhất là, hắn tại cái kia Trường Sinh điện trong mật thất dưới đất, tìm tới một phương không chọn bện đại ấn. Phiên tiên ấn mặc dù phân thành hai nửa, nhưng trong đó ẩn chứa một tia nghiêng trời lệch đất quy tắc chi lực, vừa vặn cùng nơi này treo ngược hoàn cảnh kêu gọi lẫn nhau. Có lẽ về sau có thể chữa trị một bộ phận. Cố Trường Sinh đem đại ấn thu nhập quỷ môn quan. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn về phía đại lục chỗ sâu. Nơi đó có một đầu cổ đạo, thông hướng càng hoạch tâm khu vực. Mà ở đằng kia cổ đạo cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được một tòa càng thêm cung điện hùng vĩ nhóm. Nơi đó lôi kiến trúc, cùng Thiên Thanh Tông cực kỳ tương tự. Thiên Thanh Tông biệt viện, hay là hạ viện? Cố Trường Sinh nắm chặt cốt mâu, ánh mắt kiên định. Đi. Ngay tại hắn cất bước trong nháy mắt, không khí chung quanh bỗng nhiên biến đát, sương lên. Nhưng cái này sương mù không phải màu trắng, mà là màu xám. Trong sương mù, truyền đến từng đợt xích sắt lê đất thanh âm. Soạt, soạt. Người sống, chớ gần người chết. Né tránh một cái trống rông thanh âm tại trong sương mù quanh quẩn. Cố Trường Sinh lập tức dừng bước lại, lưng tựa một cây cột đá, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Sương mù xám lan lộn, một đội bóng người chậm rãi đi ra. Kia là một đội Âm binh. Nhưng cái này Âm binh cùng Cố Trường Sinh trước kia thấy qua cũng không giống nhau. Bọn chúng mặc cổ lão thanh đồng giáp trụ, cầm trong tay trường qua, nhưng chúng nó đầu lâu là chạy đến, cái cầm hướng lên trên, đỉnh đầu hướng xuống. Hơn nữa bọn chúng cũng không phải là đi tới, mà là thổi qua tới, chân cách mặt đất ba thước. Đây là thượng cổ thiên tư bộ tuần tra vệ. Cố Trường Sinh nhận ra loại kia giáp trụ chế thức. Tại Thiên Thanh Tông di tích bích họa bên trên, hắn gặp qua loại này quân đội. Đây là thiên đỉnh quân chính quy. Dù cho chết ngàn vạn năm, dù cho biến thành loại này quỷ dị bộ dáng, bọn chúng như cũ tại thi hành sinh tiền tuần tra nhiệm vụ. Phiền toái. Cố Trường Sinh cảm giác được, cái này đội âm binh khí tức, mỗi một cái đều không kém gì trúc cơ hậu kỳ. Dẫn đầu cái kia, càng là có kim đan sơ kỳ uy áp. Liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại âm binh sắp phát hiện hắn trong nháy mắt, Cố Trường Sinh linh cơ khẽ động, ngồi chờ chết cũng là chết, không bằng đánh cược một eo. Hắn nhớ tới Tô Phá Thiên cho hắn viên kia Trảm Thần lệnh còn có thân phận của hắn bây giờ. Đánh cược một lần. Cố Trường Sinh thu hồi cốt mâu, sửa sang lại rách dưới y quan. Hắn chẳng những không có tránh, ngược lại theo cột đá sau đi ra, đứng tại giữa đường, đối mặt kia đội kinh khủng ngã đầu âm binh. Dừng lại, Cố Trường Sinh quát lên một tiếng lớn. Sau đó, hắn theo thể nội tế ra viên kia Trảm Thần lệnh, mặc dù tàn phá, nhưng này phía trên thiên tư bộ khí tức không giả được. Ta chính là thiên tư tuần tra sứ. Thấy khiến như thấy lệnh chủ, còn không lui xuống. Cố Trường Sinh thanh âm tại yên tĩnh cổ đạo trên vang vọng. Kia đội âm binh dừng lại. Cái kia dẫn đầu kim đan kỳ âm binh, viên kia chạy đến đầu lâu có chút chuyển động một chút, trống rông hốc mắt nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh lệnh bài trong tay. Hồi lâu, nó chậm rãi quỳ một chân trên đất. Soạt. Sau lưng mười mấy tên âm binh cùng nhau quỳ xuống. Động tác đều nhịp, mang theo một loại khắc vào thực chất bên trong phục tùng. Mặt tướng, tham kiến thượng sứ. Thanh âm khàn khàn, dường như xuyên việt thời không. Cố Trường Sinh trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, phía sau mồ hôi lạnh đã ướt đẫm. Thành công. Bọn giá hỏa này mặc dù biến thành quỷ vật, nhưng chúng nó chấp niệm chính là thủ quy củ. Chỉ cần xuất ra so với chúng nó cấp bậc cao tín vật, liền có thể trấn trụ bọn chúng. Đứng lên đi. Cố Trường Sinh bày đủ giá đỡ. Bản sứ phục mệnh tuần tra. Phía trước là nơi nào? Đầu lĩnh kia âm binh đứng người lên, chạy đến đầu chỉ cổ đạo cuối cùng. Về thượng sứ. Phía trước chính là trấn Ma Huyên. Trấn áp vật gì? Thái Tuế. Thái Tuế. Cố Trường Sinh đồng tử co rụt lại. Hắn tại phường thị dưới mặt đất gặp qua tên đại gia hỏa kia một bộ phận thân thể. Đây chính là có thể vô hạn mọc thêm, ô nhiễm lực cực mạnh kinh khủng tồn tại. Chẳng lẽ nơi này trấn áp chính là Thái Tuế bản thể? Hoặc là nói, là một cái đẳng cấp cao hơn phân thân. Thượng sứ, không thể tiến lên. Âm binh dường như khôi phục một tia thần trí, nhắc nhở, phong ấn đã lỏng động. Nơi đó rất nguy hiểm. Cố Trường Sinh trầm ngâm một lát. Nguy hiểm mang ý nghĩa kỳ ngộ. Bản sứ tự có phân tắc. Cố Trường Sinh thản nhiên nói, các ngươi tiếp tục tuần tra. Nếu có dị động, lập tức đến báo. Tuân mệnh. Âm binh lần nữa hành lễ, sau đó kéo lấy xích sắt, biến mất tại sương mù xám bên trong. Chương 47, tử cục khó phá, thiên cơ năng giải, 1, chương 47, tử cục khó phá, thiên cơ năng giải, 1, cổ đạo thê thê, sương mù xám từ từ. Cáo biệt kia đội như ưu linh ngã đầu âm binh, Cố Trường Sinh tiếp tục dọc theo đầu này dường như không có cuối đường lát đá tiến lên. Đường dưới chân mặt sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, mỗi một khối phiến đá bên trên đều khắc đầy tuế nguyệt vết thương, khe hở ở giữa sinh trưởng một loại huyết hồng sắc cỏ xỉ rêu, tản ra nhàn nhạt ngai ngái vị. Quy tắc của nơi này so trước đó bãi đá vụn còn muốn hỗn loạn. Có đôi khi đi tới, ngươi sẽ phát hiện vết chân của mình xuất hiện ở đỉnh đầu. Có đôi khi một trận gió thổi qua, mang tới không phải ý lạnh, mà là một nháy mắt thương hải tăng điển, trước mắt ngươi cảnh tượng sẽ ở trong tích tắc kinh nghiệm xuân hạ thu đông luân hồi. Cố Trường Sinh đi được chậm, vững vô cùng. Cái này tàn tháp từ khi tiến vào phiến khu vực này sau, tựa như là về tới mẫu thân ôm ấp hài tử, chấn động tần suất càng ngày càng cao, thậm chí trên thân tháp tầng kia nguyên bản ảm đạm màu xanh đồng đều tại có chút phát sáng, chỉ dẫn lấy phương hướng. Nó tại chỉ dẫn ta đi, không phải trấn Ma Huyên. Cố Trường Sinh dừng bước lại, nhìn thoáng qua âm binh chỉ dẫn cái kia sâu không thấy đáy lỗ đen phương hướng, sau đó dứt khoát quay đầu, theo tàn tháp chỉ dẫn, đi hướng một đầu không đáng chú ý lối rẽ. Tại này cũng treo thế giới bên trong, con đường kia trên thực tế là thông hướng một tòa lơ lửng ở giữa không trung đảo hoang. Kia đảo hoang không lớn, phía trên chỉ lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một tòa lầu các. Lầu các toàn thân từ không biết tên hát một dựng, mái cong vểnh lên sừng, treo đầy chuông đồng. Nhưng ở loại này tĩnh mịch hoàn cảnh hạ, những cái kia chuông đồng vậy mà không có phát ra cái gì tiếng vang, cho dù là bị cuồng phong gợi lên, cũng giống là câm như thế. Quỷ dị nhất chính là, tòa này lầu các không có cửa. Tứ phía vách tường đều là phong kín, chỉ có vô số lít nha lít nhít cửa sổ, giống như là vô số con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên mảnh này thiên địa. Thiên Cơ Các. Cố Trường Sinh ở đằng kia tòa lầu các bảng hiệu bên trên, nhận ra ba cái này chữ cổ truyện. Chữ viết phiêu dật, lộ ra một cỗ xem thấu thế sự lạnh nhạt, nhưng lại mang theo một loại không nói ra được. Tuyệt vọng. Tại Thiên Thanh Tông di tích bên trong, ta cũng chưa gặp qua cái này Thiên Cơ Các. Cố Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ngay cả ta xuất hiện ở đây bọn hắn cũng coi như tới. Tàn tháp chấn động càng thêm kịch liệt, thậm chí bắt đầu nóng lên, dường như đang thúc giục gấp rút hắn đi vào. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, vận chuyển luân hồi kinh tại bên ngoài thân bao trùm một tầng nhàn nhạt u minh chi khí, sau đó thả người nhảy lên. Tại treo ngược dưới tác dụng của trọng lực, hắn giống như là một con chim lớn, lướt đi rơi vào tại tòa kia trên đảo hoang. Rơi xuống đất trong nháy mắt, loại kia làm cho người buồn nôn cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới. Nơi này trọng lực không chỉ có đảo ngược, mà lại là vặn mèo. Cố Trường Sinh cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tại bị một bàn tay lớn tùy ý nhào nặn. Hắn cố nén khó chịu, từng bước một đi hướng tòa kia không có cửa lầu gác. Đã không có cửa đâu, vậy thì ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia trên cửa sổ. Đang chuẩn bị tìm cửa sổ lật đi vào. Đột nhiên, kéo kẹt, một tiếng rợn người tiếng ma sát vang lên. Kia nguyên bản phong kín bức tường, vậy mà tại trước mặt hắn đã nứt ra, tựa như là một cái miệng chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong sâu không thấy đáy hắc ám. Gậy ông đập lưng ông. Cố Trường Sinh nheo mắt lại. Hắn có thể cảm giác được, cái này trong lô đen truyền đến khí tức, mặc dù cổ lão, lại không có ác ý, ngược lại có một loại nhường hắn cực kỳ quen thuộc. Nhân quả ràng buộc. Vừa xài bước ra, chính là hai thế giới. Sau lưng xương mù xám, treo ngược sông núi, quỷ dị trọng lực. Hết thể biến mất. Thay vào đó, là một mảnh tinh không. Không sai, Cố Trường Sinh phát hiện chính mình đứng tại một mảnh tinh không mênh mông bên trong. Dưới chân là hư vô, đỉnh đầu là ngân hà. Vô số ngôi sao tại bốn phía xoay chậm chậm, dựa theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo vận hành. Mà tại tinh không trung ương, lơ lửng một chương bàn cờ to lớn. Bàn cờ tung hoành 19 nói, từ bạch ngọc cùng hắc diệu thạch chế tạo, tản ra ánh sáng nhu hòa. Tại bàn cờ một bên, ngồi một thân ảnh. Kia là một người mặc sao trời đạo bào lão giả. Hắn râu tóc bạc trắng, thật dài lông mày rủ xuống tại gương mặt hai bên, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn xếp bằng ở hư không bên trong, thân hình có chút cong xuống, dường như gánh vác lấy toàn bộ thương khung trọng lượng. Nhìn thấy thân ảnh này trong mấy mắt, Cố Trường Sinh trong lòng chấn động mạnh một cái. Bóng lưng này, quá quen thuộc. Kia là tại Thiên Thanh Tông di tích vấn tâm các bên trong, cái kia vượt qua thời không tu hắn làm chân truyền, truyền cho hắn thiên cơ thần toán thuận tiện nghi thái thượng trưởng lão. Tiền bối. Cố Trường Sinh vô ý thức hô một tiếng. Nhưng mà, lão giả kia cũng không quay đầu, cũng không có bất kỳ phản ứng. Hắn vẫn như cũ cúi đầu, nhìn chằm chằm trước mặt bàn cờ. Cố Trường Sinh lúc này mới phát hiện, lão giả này trạng thái rất không thích hợp. Thân thể của hắn cũng không phải là thực thể huyết đủ, cũng không phải linh hồn thể, mà là một loại chấp niệm thể. Thân thể của hắn từ vô số nhỏ bé phù văn cùng tinh quang tạo thành, thỉnh thoảng sẽ có một chút bộ vị biến trong suốt, sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Hơn nữa, hắn tại chính mình cùng chính mình đánh cờ. Tay trái của hắn cầm cờ trắng, tay phải cầm cờ đen. 3. Tay trái rơi xuống một tử. Thiên đạo 50, đại diện 49 lão giả thanh âm khàn khàn, khô khốc, giống như là tại niệm tụng lấy một loại nào đó chú ngữ, lại giống là tại nói mê. 3. Tay phải ngay sau đó rơi xuống một tử, ngăn chặn bạch tử đường đi. Bỏ chạy thứ nhất. Bỏ chạy thứ nhất. Ở nơi nào? Đến cùng ở nơi nào? Cuối cùng một tiếng, mang theo một loại tê tâm liệt phế chất vấn cùng tuyệt vọng. Cố Trường Sinh không tiếp tục tùy tiện tiến lên. Hắn đã nhìn ra, đó căn bản không phải chân chính tiên huyền tử. Đây chỉ là hắn lưu tại nơi này một sợi chấp niệm, một đoạn bị vây ở thời gian tuần hoàn bên trong thu hình lại. Nhưng hắn vì sao lại ở chỗ này? Thiên Cơ Các, Thiên Thanh Tông, Trung Châu mảnh vỡ. Tất cả manh mối sâu chỗ lên. Cố Trường Sinh trong lòng dâng lên một cô bi thương. Hắn chậm rãi trôi hướng bàn cờ. Theo chỗ rửa của hắn gần, lão giả kia dường như cảm ứng được cái gì. Hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn Cố Trường Sinh, mà là cái kia nguyên bản chuẩn bị lạc tử tay phải, đột nhiên dừng ở giữa không trung. Cặp kia một mực bị trường mi che khuất ánh mắt, đột nhiên mở ra. Không có tròng trắng mắt, không có đồng tử, chỉ có hai đoàn xoay tròn tinh vân. Tinh vân chỗ sâu là vô tận hủy diệt cùng trọng sinh. Biến số lão giả tự lẩm bẩm. Mặc dù hắn không có nhìn Cố Trường Sinh, nhưng Cố Trường Sinh biết, hắn đang nói chính mình. Biến số vào cuộc lão giả kia cứng ngắc cổ, phát ra ken két tiếng vang, chậm rãi chuyển động, cuối cùng tấm kia giản mua mà đi mặt, chính đối Cố Trường Sinh. Ngươi là cái kia một sao? Cố Trường Sinh còn chưa kịp trả lời. Bèn, một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực theo trên bàn cờ truyền đến. Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người không bị khống chế bay đi, rơi vào bàn cờ khác một bên, cũng chính là lão giả vị trí đối diện. Nguyên bản trống rỗng vị trí bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái bồ đoàn. Cố Trường Sinh vừa mới ngồi xuống. 3. Một cái chứa hắc tử cơ bình, trống rỗng xuất hiện tại bên tay hắn. Hạ. Lão giả nhìn chằm chằm hắn, chỉ có một chữ. Đơn giản, trực tiếp, không thể nghi ngờ. Cái này không chỉ là mời, càng là một loại quy tắc phương diện cấm chế. Nếu như không giới, Cố Trường Sinh hoài nghi phiến tinh không này sẽ lập tức đem chính mình đè ép thành một mịn. Cố Trường Sinh nhìn thoáng qua trên bàn cờ thế cục. Bạch tử như rồng, khí thế bằng bạc, chiếm cứ bên trong bụng cùng hơn phân nửa cạnh góc, tạo thành một loại thiên vong tuy thừa tất phải giết thế. Mà hắc tử. Hắc tử tựa như là một đầu bị vây ở chỗ nước cạn bệnh trùng, đỡ trái hở phải, mặc dù tại ương ngạnh dãy rùa, nhưng mắt thấy là phải bị bạch tử rào sát hầu như không còn, chỉ còn lại nơi hẻo lánh bên trong một khối nhỏ mắt vị còn tại kéo dài hơi tàn. Thế cục này, thấy thế nào đều là tử cục. Cái này bạch tử, đại biểu là Đại La Thiên. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động. Vậy cái này hắc tử, chính là cái này thế giới.
Không,
không đúng. Cố Trường Sinh đưa tay nắm lên một quả hắc tử. Xúc tu lạnh bớt, nặng nề như núi. Thế này sao lại là quân cờ, rõ ràng là một quả hơi co lại sao trời. Hắn lần nữa nhìn về phía thế cuộc. Tại hắc tử kia nhìn như hẳn phải chết khốn cục bên trong, Cố Trường Sinh bén nhạy phát hiện một chút không bình thường ý vị. Hắc tử mặc dù bị vây, nhưng cũng không có thật chết. Bọn chúng giống như là đang chờ đợi một cơ hội. Đã tiền bối muốn kiểm tra ta, vậy liền hạ. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng. Mặc dù hắn không hiểu cái gì vây kỳ thánh tay chi đạo, nhưng cái này đã là đang đánh cờ, cũng là đang diễn hóa. Hắn nắm nuốt viên kia hắc tử, cũng không có đi cứu cái kia sắp bị ăn hết bộ phận, cũng không có đi đoạt chiếm cái gì đất trống, mà là ba. Một tiếng thanh thúy lạc tử âm thanh. Cố Trường Sinh đem viên kia hắc tử hạ tại một cái nhìn như không liên hệ chút nào, thậm chí có thể nói là tự sát vị trí, hắn lấp lên hắc tử còn sót lại cái tia mắt, tự lấp một mạch. Chiêu này nếu là đặt ở chính quy thế cuộc bên trong, tuyệt đối sẽ bị chửi thành cờ dở cái soạn. Bởi vì đây là tự tìm đường chết, tự đoạn sinh cơ. Nhưng mà, lão giả đối diện nhìn thấy chiêu này, kia xoay tròn tinh vân đôi mắt đột nhiên chỉ trệ. Chương 47, tử cục khó phá, thiên cơ năng giải, 2, chương 47, tử cục khó phá, thiên cơ năng giải, 2, muốn chết. Lão giả thanh âm trầm thấp, mang theo vẻ tức giận, sinh cơ vốn là một tuyến, ngươi còn muốn tự tuyệt. Cố Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn thẳng cặp kia kinh khủng ánh mắt. Hắn giờ phút này, không có sợ hãi, chỉ có một loại nhìn thấu sinh tử bình tĩnh. Nếu như không chết, thế nào sinh? Cái này trên bàn cờ hắc tử, dù là sống tạm xuống tới, cũng bất quá là bị bạch tử nuôi nốt heo dê. Cùng nó chờ lấy bị từng bước xâm chiếm, không bằng hoàn toàn lật tung. Cố Trường Sinh chỉ cái kia bị chính mình lấp đầy vị trí, dồn vào tử địa mới có thể hậu sinh. Đây chính là luân hồi kinh chân ý, cũng là hắn tại vô tận hải ngộ ra đạo lý. Nếu như chỉ muốn sống tạm, vậy thì vĩnh viễn bị quy tắc trói buộc. Chỉ có can đảm đánh vỡ quy tắc, dù là nỗ lực chết một cái giá lớn, khả năng đổi lấy chân chính tân sinh. Lão giả trầm mặc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm viên kia hắc tử. Thật lâu, ha 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 ha, một hồi điên tiếng cuồng tiếu theo lão giả trong miệng bạo phát đi ra. Tiếng cười chấn động tinh không, vô số ngôi sao vì đó run rẩy, vẫn lạc. Tốt một cái dồn vào tử địa, tốt một cái hướng chết mà sinh. Không nghĩ tới lão phu tính toán một vạn năm, thế mà không có tính tới một bước này. Lão phu vẫn nghĩ thế nào bảo toàn, thế nào kéo dài. Lại quên, ngày này đều nát, còn muốn cái này nát mệnh làm gì? Lão giả một bên cười, một bên rơi lệ. Nước mắt kia hóa thành lưu tình, vạch phá hắc ám. Đương nhiên, hắn đột nhiên vung tay áo bảo, dầm dầm, trên bàn cờ bạch tử, những cái kia đại biểu cho ưu thế tuyệt đối, đại biểu cho Đại La Thiên quy tắc bạch tử, vậy mà tại một cái mắt, toàn bộ nát bấy, hóa thành vô số màu trắng bột phấn, phiêu tán trong hư không. Chỉ còn lại viên kia lẻ loi chơi trọi hắc tử, kia là Cố Trường Sinh vừa mới rơi xuống viên kia. Nó như cũ vững vàng đính tại nơi đó, giống như là một quả cái đinh, đâm thủng cái này hư giả thế cuộc. Phá cục lao giả tự lẩm bẩm, trong mắt tinh vân bắt đầu tiêu tán, lộ ra một tia thanh minh. Mặc dù vẫn là chấp niệm thể, nhưng hắn dường như tại thời khắc này tìm về năm đó thiên huyền tử một tia thần trí. Hắn nhìn về phía Cố Trường Sinh, lần này ánh mắt không còn là điên, mà là mang theo một loại thật sâu xem kỹ cùng vui mừng. Ngươi rất giống một người. Ai? Lão phu kia chưa từng gặp mặt Đồ Nhi. Cố Trường Sinh trong lòng chua chua, nhưng hắn chưa hề nói phá, bởi vì hiện tại thiên huyền tử chỉ là chấp niệm, nói cũng vô ích, ngược lại khả năng gây nên chấp niệm ăn khớp sụp đổ. Tiền bối quá khen rồi. Cố Trường Sinh chắp tay nói, vãn bối chỉ là không muốn thua, không muốn thua. Tốt, tốt. Thiên huyền tử nhẹ gật đầu, đột nhiên duỗi ra một ngón tay, điểm hướng Cố Trường Sinh mi tâm. Một chỉ này không có sát ý, chỉ có vô cùng vô tận. Tin tức lưu, đã ngươi phá cục, vậy cái này thiên cơ cắt sau cùng một chút đồ vật cũng nên có cái chỗ. Lão phu ở chỗ này vây lại một vạn năm, chính là đang chờ lần này. Với anh, khổng lồ tin tức tràn vào Cố Trường Sinh thức hải. Một phần chân ý, thiên cơ thuật chân giải, tản thiên, cùng thiên cơ thần toán thuật khác biệt, cái này chân ý không cần xem hiểu lĩnh ngộ liền sẽ tự hành vận chuyển. Còn lại còn có một chương liên quan tới khối này trùng châu mảnh vỡ toàn bộ diện mạo đồ. Tại đồ bên trên tiêu chú 10 cái đỏ tươi tiết điểm, trong đó một cái chính là Cố Trường Sinh hiện tại chỗ thiên cơ cắt, còn có một cái ghi chú trấn ma huyên, mà tại trấn ma huyên chỗ sâu nhất vẽ lấy một cái kỳ quái ký hiệu, giống như là một con mắt, lại giống là một cái vòng xoáy. Bên cạnh phê bình chú giải lấy hai cái đấm máu chữ nhỏ thái tuế, mà cái khác tiêu ký chỉ có thể từ đó cảm nhận được biểu tượng pháp tắc ý tưởng, không biết rõ cụ thể là cái gì. Nhớ kỹ thiên huyền tử thanh âm biến mờ mịt, thân thể của hắn ngay tại nhanh chóng biến trong suốt. Thái tuế không phải yêu ma, nó là còn sống thổ. Nó là thế giới này sau cùng. Sinh cơ. Sinh cơ. Cố Trường Sinh cố nén thức hải căng đau, lớn tiếng hỏi, âm binh nói nó là bị trấn áp ma vật, tiền bối vì sao nói nó là sinh cơ? Thiên huyền tử cười. Cái kia nụ cười có chút quỷ dị. Bởi vì, nó là duy nhất có thể ngăn được quy tắc đồ vật, chỉ có lấy bạo chế bạo, lấy độc chỉ độc. Đi. Đi tỉnh lại nó. Dùng ngươi. Luân hồi lời còn chưa dứt, thiên huyền tử thân ảnh hoàn toàn tiêu tán. Tính cả phiến tinh không này, chương này bản cờ, tòa này thiên cơ các, mọi thứ đều tại sụp đổ. Tựa như là một trận làm một vạn năm đại mộng, rốt cuộc tỉnh. Tiền bối. Cố Trường Sinh đưa tay mong muốn đi bắt, lại chỉ bắt được một thanh hư vô. Một giây sau, trời đất quay cuồng. Cố Trường Sinh phát hiện chính mình một lần nữa về tới tòa kia đảo hoang bên trên. Vẫn là tòa kia màu đen lầu cát, vẫn là những cái kia tĩnh mịch trung đồng. Nhưng cái này lầu cát đã biến mục nát không chịu nổi, phản phất đã trải qua một vạn năm phong hóa. Một trận gió thổi qua, xoạt, cả tòa lầu cát hóa thành một đống tro bụi. Mà ở đằng kia chồng tro bụi bên trong, lặng lặng nằm một vật, một quân cờ. Vừa rồi Cố Trường Sinh rơi xuống viên kia hắc tử, Cố Trường Sinh đi qua, nhặt lên nó. Cái này quân cờ vào tay ôn nhuận, bên trong vậy mà ẩn chứa một tia yêu đất, không gian pháp tắc. Hơn nữa, nó dường như cùng cái kia thanh vân tàn tháp sinh ra cộng minh nào đó. Cố Trường Sinh thử nghiệm đem quân cờ tới gần tàn tháp. Ông, tàn đỉnh tháp đích xác cái kia lỗ hổng, vậy mà vừa vặn có thể chứa đựng con cờ này. Giang giác, kín kẽ. Quân cờ khảm nạm tiến vào đỉnh tháp. Nguyên bản tàn phá thanh vân tháp, trong nháy mắt này bạo phát ra một hồi chói mắt thanh quang. Loại kia không trọn vẹn cảm giác biến mất, thay vào đó là một loại hoàn chỉnh, mượt mà quy tắc chấn động. Mặc dù phẩm giai còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng Cố Trường Sinh có thể cảm giác được, cái này tháp, sống. Thanh vân tháp, chữa trị nhất giai, công năng, không gian chữa bệnh, đã khuyết trương cho đến ngàn trượng, linh khí khóa rừng, có thể gieo trồng, thiên cơ che đậy, bị động, đặc thù thần thông, phá giới, có thể ngắn ngủi xuyên toa không gian hàng rào, phá giới. Cố Trường Sinh nắm chặt trong tay tháp, trong mắt lóe lên một tia vui mừng như điên. Có cái này, hắn tại vô tận hải sinh tồn suất đem để cao thật lớn. Càng quan trọng hơn là, hắn đạt được mấu chốt tình báo. Thái thuế, còn sống thổ. Duy nhất có thể ăn mất đại la thiên quy tắc đồ vật. Thì ra là thế, nếu như thiên huyền tử nói là sự thật. Đây quả thực vô cùng điên cuồng. Thái thuế ô nhiễm tính cực mạnh, một khi mất khống chế, toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành một cục thịt liệu. Nhưng chính như thiên huyền tử nói tới, ngày này đều nát, còn muốn cái này nát mệnh làm gì? Tỉnh lại Thái thuế Cố Trường Sinh nhìn xem trên bản đồ cái kia huyết hồng tiêu ký. Cái kia cái gọi là trấn ma huyền kỳ thật ngay tại khối đại lục này trung tâm nhất, cũng chính là tòa kia treo ngược cốt sơn đang phía dưới. Xem ra, vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến nơi đó. Cố Trường Sinh đem chữa trị sau thanh vân tháp thu vào trong lòng, đem trước đó vơ vét rách dưới đều ném vào, một thân nhẹ nhõm. Rời đi đảo hoang, Cố Trường Sinh một lần nữa về tới cổ đạo bên trên. Có thanh vân tháp chỉ dẫn, hắn tránh đi rất nhiều không cần thiết nguy hiểm. Rất nhanh, hắn thấy được một đạo vực sâu khổng lồ. Vậy thì giống như là một trương quái thú miệng rộng, vắt ngang ở trên mặt đất. Trong vực sâu, không có xương mù xám, chỉ có bóng tối vô tận. Cùng, kia như sấm nổ tiếng hít thở. Hô, hút, hô, hút. Mỗi một lần hô hấp, không gian chung quanh đều sẽ run rẩy theo. Hơn nữa, Cố Trường Sinh ngửi thấy một cô hương vị, không phải mùi hôi, mà là một loại cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức, nồng đậm tới để cho người ta ngạt thở, để cho người ta mong muốn nôn mửa. Cái kia chính là Thái Tuế hương vị. Trấn Ma Huyền tới. Cố Trường Sinh đứng tại vực sâu biên giới, nhìn xuống dưới, nhưng hắn không dám trực tiếp nhảy, bởi vì tại vực sâu biên giới, lít nha lít nhít đứng đầy ở mình. Bọn chúng nhóm lấy chỉnh tề phương trận, cầm trong tay trường qua, yên lặng thủ vệ nơi này. Mà tại phương trận phía trước nhất, đứng thẳng một khối to lớn bia đá. Trên tấm bia viết bốn cái đấm máu chữ lớn, người sống dừng bước. Mà tại dưới tấm bia đá, ngồi một thân ảnh. Kia là một người mặc áo giáp màu đen tướng quân. Hắn không có mang mũ giáp, lộ ra một trương tái nhợt, anh tuấn, lại che kín thi ban mặt. Trong tay hắn chống một thanh cự kiếm, nhắm mắt lại, dường như đang ngủ say. Nhưng hắn trên người tán phát ra khí tức, lại làm cho Cố Trường Sinh cảm nhận được một hồi đến từ linh hồn run rẩy. Hóa thần. Đây là một bộ hóa thần kỳ cổ thi, mà lại là bảo lưu lại hoàn chỉnh nhục thân cùng bộ phận bản năng chiến đấu hóa thần cổ thi. Cái này Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, lập tức rút về trong bóng tối. Này làm sao qua? Hóa thần kỳ người giữ cửa, coi như ta có trạng thần lệnh, cũng chưa chắc có thể chấn được loại này cấp bậc tồn tại a. Ngay tại Cố Trường Sinh do dự thời điểm, đột nhiên, cái kia nhắm mắt lại tướng quân, cái mũi có chút giật giật. Bá, hắn mở mắt. Trong nháy mắt đó, hai đạo ánh sáng màu đỏ như là đèn pha đồng dạng, trực tiếp quét về Cố Trường Sinh nhận thân vị trí. Chuột tướng quân mở miệng, thanh âm như là kim thiết ma xoa. Đi ra. Vâng. Theo hai chữ này rơi xuống, Cố Trường Sinh trước mặt khối cự thạch này trong nháy mắt nát bấy. Bại lộ. Cố Trường Sinh tê cả da đầu. Tại loại này cấp bậc trước mặt quái vật, bất kỳ tiềm hành đều là trò cười. Hắn chỉ có thể kiên trì đi tới. Vạn bối Cố Trường Sinh, đi ngang qua nơi đây đi ngang qua. Tướng quân nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn, ý nơi này mấy ngàn năm không có người sống đi ngang qua. Đã tới, vậy thì lưu lại đi. Chương 48, Trấn Ma tướng quân, đặc vấn bắt đầu. 1, chương 48, Trấn Ma tướng quân, đặc vấn bắt đầu. 1, khen, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, giống như sấm nổ tại cổ đạo cuối cùng nổ tung. Cố Trường Sinh cả người như là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào một cây tàn phá hoa biểu phía trên. To lớn lực trùng kích nhường cây kia ba người ôm hết thô cột đá trong nháy mắt che kín vết rạn, đá vụn rỉ rào rơi xuống. Phúc. Cố Trường Sinh nửa quỳ trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu đen. Trong tay hắn khối kia dùng ký cư giải giáp sát mài chế hộ tâm kính, giờ phút này đã hoàn toàn nát bấy, hóa thành một chỗ bờ miệng. Nơi cửa cũng sụp đổ xuống một khối, xương sườn gãy mất ít ra ba cây, mà tạo thành đây hết thảy. Vẹn vẹn bởi vì cái kia ngồi dưới tấm bia đá hắc giáp tướng quân, cầm trong tay cự kiếm, rút ra một tấc, vẹn vẹn một tấc kiếm khí, quá yếu. Hắc giáp tướng quân chậm rãi đứng người lên. Theo động tác của hắn, kia thân nặng nề giáp trụ phát ra rợn người tiếng ma sát. Hắn thân cao chừng 3 mét, đứng ở nơi đó tựa như là lớp kín không thể vượt qua sát tường. Hắn cũng không có vội vã truy kích, mà là dùng cặp kia tản ra ánh sáng màu đỏ con ngươi, lạnh lùng nhìn xuống Cố Trường Sinh. Loại trình độ này nhục thân, liền cho Thái Tuế làm đồ ăn đều không đủ. Hiện tại tu sĩ đều thoái hóa thành loại này nhuyễn chân tôm sao? Cố Trường Sinh cố nén kịch liệt đau nhức, vận chuyển luân hồi kinh bản nguyên lực lượng chữa trị thương thế. Dù là có Tô Phá Thiên tinh huyết gia trì, đối mặt loại này cấp bậc tồn tại, như cũng có không cách nào vượt qua hừng câu. Cái này không chỉ là cảnh giới áp chế, càng là sinh mệnh cấp độ nghiền ép. Tiền bối đã là nhân tộc tiên liệt, vì sao muốn ngăn cản đường đi của ta? Cố Trường Sinh lao đi vết máu ở khóe miệng, cũng không cầu xin tha thứ, ngược lại đứng thẳng lên sống lưng, van bối chịu tiền cơ các thiên huyền tử tiền bối nhờ bà, đến đây tỉnh lại Thái Tuế, lấy cứu thương sinh. Tại cái này vô tận hải, chỉ có những lao quái vật này danh tự mới có điểm phân lượng. Nhưng mà, nghe được thiên huyền tử ba chữ, Hắc Giáp tướng quân tấm kia mặt chết bên trên không chỉ có không hề động cho, ngược lại lộ ra càng thêm nồng đậm trào phúng. Thiên huyền tử, cái kia lại nhại lão thần côn. Hắc Giáp tướng quân cười nhạo một tiếng, trong tay cự kiếm đột nhiên bỗng nhiên trên mặt đất, chấn lên một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. 5000 năm trước, chính là hắn lắc lư bản tướng nói cái gì một bước cuối cùng cờ nhường bản tướng ở chỗ này trông coi cái này bản thịt não. Kết quả đây, bản tướng theo đại thừa kỳ thủ tới hợp thể kỳ, theo hợp thể kỳ thủ tới hóa thần kỳ. Thẳng đến cái này thân huyết nhục đều giữa nát hết, thẳng đến ngày này đều sập, cũng không thấy cái kia một xuất hiện. Hắc Giáp tướng quân bỗng nhiên nổi giận, trong nháy mắt đó buộc phát ra hoàng khí, thậm chí so cái này chấn ma huyên bên trong hắc vụ còn muốn nồng đậm. Hiện tại, ngươi cầm người chết danh tự tới dọa ta. Vâng. Hắn vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cố Trường Sinh đồng tử đột nhiên rụt lại, nguy cơ tử vong làm cho đầu hắn ra tóc tê dại. Quá nhanh. Căn bản không phải hóa thần kỳ nên có tốc độ, đây là xúc địa thành thốn. Đây là liên quan đến không gian pháp tắc cao dài thân pháp. Trốn không thoát. Cố Trường Sinh có thể cảm giác được, thanh cự kiếm kia đã treo tại hắn đỉnh đầu. Một giây sau, hắn liền sẽ bị đánh thành hai nửa. Thanh Vân Tháp, cho ta ngăn trở. Cố Trường Sinh gào thét một tiếng, đem trong ngực Thanh Vân Tàn Tháp tế ra. Đây là hắn chỗ dựa duy nhất. Thanh Vân Tháp mặc dù không trọn vẹn, nhưng dù sao cũng là đã từng lục giai pháp bảo, lại là không gian thuộc tính, có lẽ có thể chịu một chút. Ông. Thanh Vân Tháp cảm ứng được chủ nhân nguy cơ, thân tháp thanh quang đại thịnh, trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một tòa cao 3 trượng tiểu tháp, ngăn khuất Cố Trường Sinh trước mặt. Làm. Cự kiếm hung hăng chạm tại Thanh Vân Tháp bên trên. Một kích này cũng không có cái gì kinh thiên động địa bạo tạc, bởi vì tất cả lực lượng đều bị áp xúc tại một cái đốt. Thanh Vân Tháp phát ra một tiếng rên rỉ, trên thân tháp thanh quang trong nháy mắt đạm xuống, vừa mới chữa trị một chút linh tính kém chút bị đánh tan. Cả tòa tháp bị một kiếm này trực tiếp đánh bay, một lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi xuống tại Cố Trường Sinh bên chân. Nhưng cũng may, nó chặn. Cự kiếm tình thế bị ngăn cản một cái chớp mắt. Ngay tại cái này một cái chớp mắt. Oeng, Cố Trường Sinh trên người chạm thần lệnh nguyên bản đen nhánh mặt ngoài bỗng nhiên biến nóng hổi, như là một khối nung đỏ bàn ủi. Ngay sau đó, một đạo hư ảo lại mang theo vô thượng uy nghiêm thân ảnh, theo Cố Trường Sinh sau lưng chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh kia mơ hồ không rõ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng hắn mặc trên người là một bộ cùng Hắc Giáp tướng quân chế thức giống nhau, lại càng thêm phức tạp hoa lệ kim giáp. Trong tay hắn không có binh khí, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền dường như chống lên một phương này treo ngược thiên địa. Kia là Cố Thiên Tư bộ thống soái, cũng chính là Tô Phá Thiên trong miệng cái kia trưởng môn sư huynh năm đó một kiếm chém rách thương khung loại người hung ác. Hắc Giáp tướng quân kiếm dừng lại, cái kia thanh đủ để khai sơn phá thạch cự kiếm tại khoảng cách Cố Trường Sinh đỉnh đầu chỉ có 3 tấc địa phương, mạnh mẽ dừng lại. Mũi kiếm mang theo kình phong, thổi gãy mất Cố Trường Sinh mấy sợi sợi tóc, cắt vỡ da đầu của hắn, máu tươi theo thái dương chảy xuống, nhuộm đỏ nửa gương mặt. Nhưng Cố Trường Sinh ánh mắt đều không có nháy một chút. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Giáp tướng quân. Hắn tại đối phương cặp kia nguyên bản chỉ có bạo ngược cùng sát ý mắt đỏ bên trong, thấy được một kia mê mang cùng sợ hãi. Đó là một loại hạ vị giả đối thượng vị người bản năng kính sợ, cũng là một loại vượt qua ngàn vạn năm sinh tử giới hạn cơ bắp ký ức. Lớn, thống lĩnh. Hắc Giáp tướng quân âm thanh run rẩy lấy, trong tay cự kiếm bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Cái kia thân hình cao lớn, giống như là bỗng nhiên đã mất đi chảo trống, lắc lư mấy lần. Không, không đúng, đại thống lĩnh sớm tại thiên liệt chi chiến liền chết. Thần hồn câu diệt, liền chân linh đều không có lưu lại Hắc Giáp tướng quân ôm đầu, dường như lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Trong mắt của hắn ánh sáng màu đỏ lúc sáng lúc tối, trên người thi khí cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Đây là ảo giác, là tâm ma giết. Giết cái này tên giả mạo. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt ánh sáng màu đỏ lần nữa tăng vọt, thậm chí so trước đó càng thêm điên cuồng. Cố Trường Sinh vừa mới thở phào, lại gặp phải loại sự tình này. Kết thúc. Cái này cổ thi thần trí đã bị tháng năm dài đằng đẵng cùng oán khí ăn mòn quá sâu. Chết. Hắc Giáp tướng quân gầm thét, lần nữa giơ lên nắm đấm. Lần này vô dụng kiếm, nhưng hắn trên nắm tay lôi cuốn lấy, là một đoàn nồng đậm tới tan không giá hắc sắc tử quang, kia là tịch diệt pháp tác hình thức ban đầu. Một quyền này nếu là đập thật, Cố Trường Sinh liền linh hồn bột phấn đều không thừa nổi. Không có biện pháp. Cố Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hai tay của hắn kết ấn, thể nội quỷ môn quan đạo cơ bắt đầu nghịch hướng vận chuyển. Bạo. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nghiến súc còn không quỳ xuống, từng tiếng lạnh gào to đột nhiên theo Cố Trường Sinh thể nội băng lên. Chương 48, chấn ma tướng quân đặc vấn bắt đầu 2. Chương 48, chấn ma tướng quân đặc vấn bắt đầu 2. Không phải Thanh Vân Tháp, cũng không phải Trạm Thần Lệnh, mà là tòa kia quỷ môn quan chốt sâu. Cố Trường Sinh sững sờ thanh âm này. Ngay sau đó, một đạo thanh quang theo trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành một cây dài nhỏ roi, kia là Đả Thần Tiên hư ảnh. Không, đây không phải là Đả Thần Tiên, kia là một cây phổ phổ thông thông. Thức, người đọc sách dùng để trừng trị mông đồng thước. Nhưng căn này thước xuất hiện trong nháy mắt, trung quanh cùng bạo quy tắc chi lực vậy mà biến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. 3. Thước hung hăng quất vào hắc giáp tướng quân trên mặt. Một quyền kia hủy thiên diệt địa tịch diệt tử quang, tại đụng phải thước trong nháy mắt, tựa như là băng tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt tăng dã. Hắc giáp tướng quân kia không thể phá vỡ hóa thần kỳ nhục thân, lại bị cái này một thước tử quất đến bay thẳng ra ngoài, lăn trên mặt đất mười mấy vòng mới dừng lại. Ai? Hắc giáp tướng quân bụng mặt, nửa bên mặt đã sưng phồng lên, thi khí bốn phía. Nhưng hắn trong mắt điên cuồng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại tên là thanh tỉnh sợ hãi. Bởi vì lần này quá đau. Không phải nhục thể đau, là đánh vào hắn chân linh bên trên. Cố Trường Sinh cũng ngộng. Hắn nội thị bản thân. Thư sinh kia cầm trong tay một thanh thước, đưa lưng về phía Cố Trường Sinh, chính đối phía ngoài hắc giáp tướng quân. Đây là Thôi Giác phán quan tổ linh. Không, không đúng. Thư sinh này khí tức trên thân, so Thôi Giác càng thêm cổ lão, càng thêm hạo nhiên. Thân làm trấn ma bệ, tâm trí không yên, bị oán khí khống chế, nên là ánh. Thư sinh hư ảnh nhàn nhạt mở miệng. Hắc giáp tướng quân nghe được thanh âm này, cả người giống như là điện giật như thế, nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Văn, Văn Khúc Tinh Quân, ngươi cũng không chết. Hắc giáp tướng quân trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, như cái đã làm sai chuyện hải tử. Thì ra là thế. Cố Trường Sinh bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách Thiên Huyền Tử nói Thái Tuế không phải yêu ma. Khó trách nơi này sẽ có thiên tư bộ âm bình. Cái này cái gọi là trấn ma huyền, nhưng thật ra là năm đó thiên đình bày một cái bẫy. Quan võ trấn thủ, quan văn phong ấn. Hắc giáp tướng quân đã từng là thiên tư bộ thần tướng, phụ trách vũ lực trấn áp. Mà vị kia Văn Khúc Tinh Quân hẳn là phụ trách bố trí phong ấn trận pháp đại năng. Con cờ này chính là phong ấn hạch tâm chìa khóa một trong. Thư sinh hư ảnh cũng không trả lời, chỉ là dần dần nhạt đi. Tất cả bình tĩnh lại, chỉ còn lại Cố Trường Sinh cùng cái kia còn nằm dạp trên mặt đất hắc giáp tướng quân, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bầu không khí một lần hết sức khó xử. Thật lâu, hắc giáp tướng quân từ dưới đất bò dậy. Trên mặt hắn sưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, lần nữa khôi phục tấm kia mặt chết. Chỉ là lần này, hắn nhìn Cố Trường Sinh ánh mắt thay đổi, không còn là nhìn chuột, mà là mang theo một tia phức tạp. Văn Khúc Tinh Quân thước đã ở trên thân thể ngươi, xem ra ngươi đúng là cái tiêu một. Hắc giáp tướng quân nhặt lên trên đất cự kiếm, một lần nữa cắm về phía sau vỏ kiếm. Đứng lên đi, đừng giả bộ chết. Cố Trường Sinh thở dài một hơi, lúc này mới cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh. Hắn nghe răng trợn mắt đứng lên, chắp tay, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Hừ. Hắc giáp tướng quân hừ lạnh một tiếng, ta không có lưu tình. Mới vừa rồi là thật muốn giết ngươi. Nếu là liền một kiếm kia cũng đỡ không nổi, cũng không tất yếu tiến vào. Cố Trường Sinh cười khổ. Cái này khảo nghiệm thật đúng là cứng rắn hoạch. Người tên là gì? Hắc giáp tướng quân hỏi. Cố Trường Sinh. Trường Sinh hắc giáp tướng quân nhai nuốt lấy hai chữ này, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, danh tự này không tốt. Tại thế đạo này, muốn Trường Sinh, so với lên trời còn khó hơn. Ta gọi. Hình Thành. Cố Trường Sinh mới yên tĩnh cẩn thận quan sát hắn. Hình Thành trên cổ có một đạo dữ tợn vết thương, cơ hồ cắt đứt, chỉ là bị thi khí cưỡng ép dán lại cùng một chỗ. Thương thế kia là Đại La Thiên lưu lại. Cố Trường Sinh thử thăm dò. Không phải. Hình Thành lắc đầu, ngữ khí bình thản, là chính ta chặt. Vì không biến thành quái vật. Năm đó tiết liệt, ô nhiễm giáng lâm. Ta không muốn biến cùng bên ngoài những vật kia như thế, liền dùng thanh kiếm này, chặt đứt chính mình sinh cơ, đem chính mình đã luyện thành cô này hoạt thi. Chỉ có người chết, mới sẽ không bị ô nhiễm. Cố Trường Sinh trong lòng nổi lòng tôn kính. Lại là một cái đối với mình hung ác tới cực điểm loại người hung ác. Tô Phá Thiên tự phòng, Thiên Huyền tự hóa chấp nghiệm, Hình Thiên tự chém. Bọn này thượng cổ di lão, vì giữ vững cuối cùng này hy vọng, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đã thân phận xác nhận, vậy ta Cố Trường Sinh chỉ sau lưng bực sâu. Muốn đi bảo. Hình Thành quanh tay, ngăn khuất giữa đường, hoàn toàn không có nhường ra ý tứ. Mặc dù ngươi có tín vật, có truyền thừa, nhưng hắn quan sát toàn thể một chút Cố Trường Sinh, lắc đầu. Quá yếu. Bên trong vật kia, đừng nói là ngươi, liền xem như ta toàn thịnh thời kỳ đi vào, cũng không nhất định có thể còn sống đi ra. Ngươi chút tu vi ấy đi vào, nhét kẽ răng đều không đủ. Cố Trường Sinh nhíu mày, tiền bối kia có ý tứ là? Đặc hấn. Hình Thành nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng sâm bạch răng. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại nơi này, yên tâm, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cũng cùng bên ngoài khác biệt. Ta sẽ dùng cái này trấn ma huyền sát khí, cùng thiên tư bộ luyện binh pháp thật tốt thao luyện ngươi. Nếu như ngươi có thể chống đỡ xuống tới, ta liền thả ngươi đi vào. Nếu như chống đỡ không xuống, Hình Thành vỗ vỗ lưng sau cự kiếm. Phía dưới này chôn người cũng không kém ngươi một cái. Cố Trường Sinh nhìn xem Hình Thành tấm kia tràn ngập thiện ý khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nhưng hắn không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết, Hình Thành nói đúng. Lấy thực lực bây giờ, coi như tiến vào vực sâu, cũng không gọi tỉnh Thái Tuế, chỉ có thể đưa đồ ăn. Hắn cần mạnh lên. Hơn nữa, đây là một vị đã từng đại thừa kỳ, hiện tại mặc dù rơi xuống nhưng như cũng có hóa thần chiến lực lão cổ đồng tự mình chỉ đạo. Cơ duyên này, nhiều ít người cầu đều cầu không đến. Tốt. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Vậy thì xin tiền bối chỉ giáo. Hình Thành thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không tệ, có chút tốt khí. So cái kia chỉ có thể xem bói lao thần quân mạnh. Khóa thứ nhất. Hình Thành chỉ dưới chân mặt đất. Cởi quần áo ra. A. Cố Trường Sinh sững sờ. Nơi này sát khí có tính ăn mòn. Quần áo sẽ nát, đừng lãng phí. Hình Thành nói mà không có biểu cảm gì nói, sau đó nhảy đi xuống. Hắn chỉ vào bên cạnh một cái khói đen bốc lên vũ bùn. Kia là tẩy tùy trì. Mặc dù bên trong lăn lộn một chút thi độc, nhưng không chết được người. Đi vào cua hai canh giờ, Cố Trường Sinh nhìn xem cái kia ngực phát hỏa, tản ra hôi thối vũ bùn, nuốt ngụm nước bọt. Cái này gọi một chút thi độc, nhưng hắn không dám nói nhảm. Phù phù, Cố Trường Sinh ngã xuống. Ngao. Một giây sau, kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang triệt toàn bộ trấn Ma Huyên. Hình Thành đứng tại bên bờ, nghe cái này tiếng kêu thảm thiết, khóe miệng có chút dương lên. Tuổi trẻ thật tốt ta. Chương 49, núi thây biển máu, quỷ thần kết đan. Chương 49, núi thây biển máu, quỷ thần kết đan. Cái gọi là tẩy tủy trì kỳ thật chính là thái tuế bài tiết tiêu hóa dịch hỗn hợp cổ chiến trường vạn năm sát khí hình thành một cái bùn nhau hố. Cố Trường Sinh nhảy đi xuống, phản ứng đầu tiên không phải đau, mà là hòa tan. Kia là làn da, cơ bắp, thậm chí xương cốt đều tại một chút xíu biến thành chất lỏng kinh khủng xúc cảm. Ngực bùn đen theo lỗ chân lông chui vào trong, mỗi một giọt bùn nhão bên trong đều dường như cất giấu vô số chỉ nhỏ bé kiến ăn thịt người, đang điên cuồng gặm nuốt lấy thần kinh của hắn với. A, Cố Trường Sinh muốn gọi, nhưng hắn vừa hé miệng, bùn đen liền rót đi vào, ngăn chặn biết hầu. Cái này không chịu nổi. Trên bờ, Hình Thành ngồi xếp bằng tại một khối bia vỡ bên trên, cầm trong tay một cây theo thái tuế trên thân móc xuống tới miếng thịt, giống như là ăn thịt bò khô như thế nhai đến say xương ngon lành. Cái này trong hồ bùn, thật là đồ tốt. Thân thể của ngươi quá yếu, cũng là bởi vì tạp chất quá nhiều. Thế gian ngũ cốc hoa màu, cấp thấp đan dược đan động, thậm chí ngươi hô hấp cái chủng loại kia bị ô nhiễm linh khí, đều là rác rưởi. Hình Thành chỉ trong hồ đang liều mạng dãy rủa Cố Trường Sinh. Đừng có dùng linh lực chống cự, buông ra thể xác tinh thần, để nó ăn. Chỉ có trước tiên đem chính ngươi ăn không có, mới có thể giải bước phát triển mới thì đến. Cố Trường Sinh nghe được, nhưng hắn làm không được. Loại kia bị còn sống phân giải sợ hãi là khắc vào trong gen. Hắn bản năng vận chuyển điều động luân hồi kinh mong muốn chống cự. 3. Một quả cục đá tinh chuẩn đánh vào đan điền của hắn chỗ, đánh tan hắn vừa mới tụ lên một mạch. Nói đừng chống cự, ngươi là heo sao? Hình Thành hùng hùng hổ hổ, muốn chết cứ việc nói thẳng, đừng lãng phí lao từ bùn. Cố Trường Sinh tại bùn đen bên trong lăn lộn, khóe mắt chảy xuống không biết là nước mắt vẫn là huyết thủy. Tuyệt vọng, chân chính tuyệt vọng. Tại cái này trong tuyệt vọng, trong đầu hắn lóe lên Tô Phá Thiên Hóa Đạo trước mỉm cười, lóe lên Thiên Huyền Tử tại thế cuộc bên trong tự lấp một mạch. Dồn bao tử địa, hậu sinh chết trước. Khả năng sinh Cố Trường Sinh đình chỉ dãy rủa. Hắn tán đi hộ thể linh quang, thậm chí chủ động bung ra lỗ chân lông. TTT, bùn đen trong nháy mắt nhảy cẫng hoan hô, giống như là hồng thủy vỡ đê vọt vào trong cơ thể của hắn. Da thịt tan rã, lộ ra bạch cốt, nội tạng khô héo, hóa thành hắc thủy. Cố Trường Sinh ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn cảm giác chính mình thật đã chết rồi, biến thành một bãi bùn não, dung nhập cái này hôi thối trong hồ. Nhưng hắn một chút chân linh, lại bị kia một tia luân hồi đạo ý gắt gao bảo vệ, tại cái này trong bóng tối vô tận chìm nổi. A. Trên bờ Hình Thành ngừng nhấm nuốt động tác, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhanh như vậy liền tiến vào giả chết trạng thái, nộ tính vẫn được. Hắn đứng người lên, đi đến bên cạnh ao, nhìn xem kia đã bình tĩnh trở lại bùn đen mặt ngoài. Hình Thành từ trong ngực lấy ra một cái đen nhánh cái bình. Ở trong đó trang là hắn cái này mấy ngàn năm nay, từ trên người chính mình một chút xíu dốc thịt xuống tới, đã bị ô nhiễm thịt thối cùng tử khí. Soạt. Làm bình đổ đi vào. Bùn đen trong nháy mắt sôi trào, biến thành quỷ dị màu đỏ sậm. Cố Trường Sinh tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện chính mình nằm tại bên bờ hắc thạch bên trên. Hắn không chết. Không chỉ có không chết, thân thể của hắn đã xảy ra một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Da của hắn không còn là loại kia khỏe mạnh màu da, mà là bày biện ra một loại giống như là ngọc thạch lạnh lẽo tái nhợt, mơ hồ có thể thấy được dưới làn da lưu động mạch máu không còn là màu xanh, mà là màu vàng kim nhàn nhạt cùng màu đen xen lẫn. Hắn thử nắm chặt lại quyền. Rắc. Không khí tại lòng bàn tay bị bóp nát. Không cần linh lực gia trì, đơn thuần nhục thân lực lượng, vậy mà đã đủ để xé rách tinh thiết. Tỉnh. Tỉnh liền lên làm việc. Hình Thành thanh âm truyền đến. Những ngày tiếp theo mới thật sự là địa ngục. Hình Thành đặc huấn đơn giản thô bạo, đối luyện, đem tu vi áp chế ở cùng Cố Trường Sinh cùng cảnh giới, sau đó đánh cho đến chết. Quá chậm. Loại tốc độ này, liền thái tuế xúc tu đều trốn không thoát. Phanh. Cố Trường Sinh bị một tấm chăn đánh bay. Quá mềm. Quả đấm của ngươi là đông làm sao? Dùng sức. Giang rắc. Cố Trường Sinh cánh tay nứt xương. Quá ngu. Chiêu này vừa rồi dùng qua, còn dám dùng? Phốc thử. Cự kiếm mặc dù không có mài lưỡi, nhưng kiếm khí trực tiếp tại Cố Trường Sinh ngực mở một đường vết rách. Mỗi ngày 12 canh giờ, 10 canh giờ tại bị đánh, 1 canh giờ tại cua bùn đen chữa thương, còn lại 1 canh giờ dùng để nghe giảng bài. Hình Thành giảng bài cũng rất đặc biệt. Hắn không nói cụ thể chiêu thức, chỉ nói sát nhân kỹ. Thượng cổ thiên tư bộ, mặc kệ những cái kia loè loẹt pháp thuật, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một cái, trấn áp. Mặc kệ ngươi là thần là ma, là yêu là quỷ, chỉ cần làm trái thiên điều, hết thảy đè xuống đất đánh. Hình Thành chỉ Cố Trường Sinh quỷ môn quan đạo cơ. Còn có cái này, ngươi rõ ràng có tốt như vậy đạo cơ, lại đem nó xem như nhà kho dùng. Giả quỷ, nuôi quân, quả thực phung phí của trời. Nhớ kỹ, quỷ môn quan là dùng đến trấn. Một môn trấn vạn pháp, vạn quỷ chớ có thể mở. Tại lần lượt đánh đập cùng chửi rủa bên trong, Cố Trường Sinh giống như là một khối gang, bị ném vào trong lò lửa lặp đi lặp lại rèn, khứ trừ tạp chất, dần dần hiện lộ ra phong mang. Ánh mắt của hắn thay đổi, thiếu chút tính toán cùng âm nhu, nhiều chút thiết huyết cùng sát phạt. Đảo mắt, thời hạn nửa năm gần. Một ngày này, trấn Ma Huyên hắc vụ phá lệ nồng đậm, vực sâu dưới đáy thái tuế tiếng hít thở cũng biến thành dồn dập lên. Hình Thành không tiếp tục động thủ đánh người. Hắn đứng tại khối kia viết người sống dừng bước trước tấm bia đá, đưa lưng về phía Cố Trường Sinh, nhìn xem vực sâu. bóng lưng của hắn có chút còn xuống. Cố Trường Sinh lúc này mới phát hiện, nửa năm qua này, hình thành trên người áo giáp càng thêm cũ nát, đầu kia nguyên bản tóc dài đen nhánh, cũng trắng hơn phân nửa. Trên người thi khí càng lúc càng mờ nhạt, thay vào đó là một loại âm u đầy tử khí tịch diệt. Tiền bối đừng nói nhảm. Hình thành không quay đầu lại, thanh âm bình tĩnh, thời gian của ta không nhiều lắm. Cái này phong ấn mỗi bung lỏng một lần, ta liền phải hao phí bản nguyên đi lắp một lần. Mấy ngàn năm, đã sớm dầu hết đèn tắt. Ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Hình thành xoay người, cặp kia mắt đỏ bên trong lần thứ nhất lộ ra một tia tán thành. Nội tình có, ý thức chiến đấu cũng đạt tiêu chuẩn. Hiện tại, còn kém một bước cuối cùng. Hắn chỉ Cố Trường Sinh đan điền. Kết đan. Tại cái này không linh chi địa, tại cái này tràn ngập tử khí trấn ma huyên, kết xuất ngươi Trường Sinh đan. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, khuynh chân ngồi xuống. Hắn biết, đây là cuối cùng một đạo cảm, cũng là khó khăn nhất một đạo. Thường quy kết đan là hội tụ thiên địa linh khí, trong đan điền áp xúc thành đan. Nhưng hắn tu chính là luân hồi kinh đi là thần đạo cùng quỷ đạo kết hợp thể. Nơi này lại không có linh khí, chỉ có sát khí cùng tử khí. Thế nào kết? Phá rồi lại lập. Cố Trường Sinh nhắm mắt lại, thần trí của hắn chìm vào đan điền. Tòa kia quỷ môn văn, giờ phút này đã biến nguy nga vô cùng. Phía sau cửa hoàng tiền lộ cũng đã trải hoàn thành, nhưng còn chưa đủ. Đây chỉ là một sát giống, mong muốn để nó vận chuyển lại, mong muốn để nó trở thành chân chính luân hồi còn cần một cái hạch tâm, một cái có thể trấn áp tất cả, chuyển hóa tất cả hạch tâm. Cố Trường Sinh trong đầu vô số kinh văn lưu chuyển, Tô Phá Thiên không gian cảm ngộ, thiên huyền tử hướng chết mà sinh, thôi rất thước, hình thành sát phạt. Những mảnh vỡ này tại trong đầu hắn va chạm, dung hợp, cuối cùng hóa thành một tiên mới tinh kinh văn. Cố Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc đích, bắt đầu tụng niệm cái này từ hắn tự mình tôi diễn, hoàn thiện luân hồi kinh khúc dạo đầu. Thanh âm không lớn, lại đưa tới toàn bộ trấn ma huyên của mình. Người chết thành quỷ, quỷ chết là hy di chi hơi, uy về vô cực. Dục cầu trường sinh, trước tu tử kiếp, lấy thân làm ngục, trấn áp vật quỷ, lấy hồn làm dẫn, mở lại lục đạo. Âm dương nghịch loạn lúc, ta là Diêm La Tôn. Sinh tử giới phá thân, quỷ môn hóa thiên quan. Ông. Theo một câu cuối cùng kinh văn đọc lên, Cố Trường Sinh thể nội, tòa kia quỷ môn quan ầm vang đổ sụp. Kia cao đến trăm trượng thành lâu, kia tĩnh mịch cổng tò bò, kia dài dằng dặc hoàng tiền lộ. Hết thảy tất cả đều tại hướng về trung tâm một chút điên cuồng đổ sụp. Đây là một loại cực kỳ khủng bố thể nghiệm, tựa như là đem chính mình trong bụng thế giới dẫn nổ, sau đó lại cưỡng ép bóp trở về. Cố Trường Sinh đau đến toàn thân co quắp, thất khiếu chảy máu, nhưng hắn không có đình chỉ. Không chỉ có không có đình chỉ, hắn còn điên cuồng hấp thu chung quanh sát khí. Đến, đều cho ta đến. Những cái kia đủ để cho phổ thông tu sĩ phát cuồng vạn năm sát khí, bị hắn giống uống nước như thế hút vào thể nội, bổ khuyết tiến cái kia ngay tại đổ sụp vòng xoáy bên trong. Không đủ, còn chưa đủ. Cố Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía một bên hình thành. Tiền bối, giúp ta. Hình thành cười. Hảo tiểu tử. Hắn không có chút gì do dự, đột nhiên vỗ ngực. Phúc. Một ngụm bản nguyên thi khí phun ra. Đây cũng không phải là bình thường thi khí, đây là một vị đã từng đại thừa kỳ thần tướng thể nội một điểm cuối cùng tinh hoa, ẩn chứa một tia tinh thuần chiến chi phát tắc. Cái này một ngụm thi khí phun tại Cố Trường Sinh trên thân. Vâng. Cố Trường Sinh thân thể giấy lên ngọn lửa màu đen. Tại ngọn lửa này đung cố hạ, trong cơ thể hắn cái kia vòng xoáy rốt cục đạt đến điểm tới hạ. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Sau đó là quăng. Một đạo lũ ám, thâm thúy, nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm và màng, theo Cố Trường Sinh vùng đan điền sáng lên. Vòng xoáy biến mất. Thay vào đó là một quả đan. Nhưng viên này đan không phải kim sắc. Nó là hai màu trắng đen. Một nửa đen như mực, thâm thúy giống địa ngục. Một nửa trắng bệnh như xương, lạnh lẽo giống xương lạnh. Hắc bạch xen lẫn, tạo thành một cái hoàn mỹ thái cực đồ. Mà ở đằng kia thái cực đồ ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một tòa hơi co lại tới cực hạn, lại tinh tế tới cực điểm. Thành trì. Kia là Phong Đô Thành. Không, hiện tại nó còn rất đơn sơ, chỉ có thể coi là một cái hình thức ban đầu. Nhưng viên này đan một thành, một cỗ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bộc phát. Phương viên trong giảm sát khí, tử khí, thậm chí kia thái tuế tản ra sinh mệnh khí tức, đều bị cưỡng ép cướp đoạt tới, tại viên này đan trùng quanh tạo thành một cái to lớn cái phế ước. Đốt, chúc mừng tốc chủ, tự sáng tạo công pháp luân hồi kinh thôi diễn tiến độ tăng lên. Cảnh giới đột phá. Trước mắt cảnh giới, Kim đan sơ kỳ, Quỷ thần đan. Giải tỏa thần thông, Vãi đậu thành binh, chỉ nhân điểm hóa. Giải tỏa thần thông, Sinh tử bộ, Ngụy tàn trang. Giải tỏa lĩnh vực, U minh quỷ vực, hình thức ban đầu. Cố Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra. Một phút này, cặp mắt của hắn phát sinh biến hóa. Mắt trái đen nhánh, như một đầm nước đọng, chiếu rọi ra núi thây biển máu. Mắt phải trắng bệch, như một vòng hàn nguyệt, chiếu khắp cửu u hoàng tuyển. Cái này không còn là âm dương nhãn, đây là luân hồi nhãn. Hắn đứng người lên. Trên người quần áo rách nát sớm đã hóa thành tro tàn, nhưng hắn cũng không có trần như động. Bởi vì ở ngoài thân thể hắn, kia tràn ra linh lực tự động ngưng tụ thành một bộ trường bào màu đen. Trường bào bên trên mơ hồ có mặt quỷ hiện hiện, theo hô hấp của hắn mà phập phồng. Hô Cố Trường Sinh phun ra một ngụm trọc khí. Khẩu khí này rơi xuống đất, vậy mà hóa thành một cái nho nhỏ người giấy, đối với hắn xá một cái, sau đó tiêu tán. Sinh cơ tạo hóa. Mặc dù chỉ là nhất sơ cấp, nhưng ý vị này hắn đã chạm đến sinh mệnh cấm khu. Thành. Hình Thành nhìn xem lúc này Cố Trường Sinh, trong mắt tràn đầy vui mừng, thân thể lại càng thêm cong xuống, dường như trận chiến kia phun một cái, rút đi hắn sau cùng tinh khí thần. Đa tạ tiền bối thanh toán. Cố Trường Sinh thu liễm khí tức, đối với Hình Thành thật sâu cúi đầu. Đi, đừng làm những cái kia hư. Hình Thành khoát tay áo, một lần nữa ngồi trở lại dưới tấm bia đá, lộ ra dị thường mỏi mệt. Đã thành, liền cút nhanh lên đi bảo. Cố Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía kia sâu không thấy đáy trấn Ma Huyên. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ở trong đó có đồ vật gì ngay tại kêu gọi hắn. Kia là đồng loại kêu gọi. Tiền bối bảo trọng. Cố Trường Sinh không do dự nữa, quay người, thả người nhảy lên. Thân ảnh màu đen như là một cái cú vọ, chui vào kia vực sâu vô tận bên trong. Hình Thành nhìn xem hắn biến mất phương hướng, thật lâu không động. Thật lâu. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối sớm đã thấy không rõ bộ dáng ngọc bội. Trường Sinh hy vọng ngươi thật có thể. Cầu được Trường Sinh a. Hắn hai mắt nhắm nghiền, một lần nữa hóa thành một tôn trầm mặc pho tượng. Chương 50, đáy vực thí luyện, thái thuế chân ý, 1, chương 50, đáy vực thí luyện, thái thuế chân ý, 1, hạ xuống. Vĩnh viễn hạ xuống. Nơi này không ánh sáng, không có gió, thậm chí không có trọng lực khái niệm. Cố Trường Sinh cảm giác chính mình giống như là một quả bị nuốt vào cự thú thực quản bên trong cục đá, xung quanh là vô biên bát ngát hắc ám, cùng loại kia làm cho người sởn hết cả gai ốc nhấm nuốt âm thanh. Ồ mọ. Ồ mọ thanh âm rất nhẹ, giống như là chân trần dẫm tại hư thối trong vùng đầm lầy, lại giống là vô số đầu thân mềm côn trùng tại lẫn nhau ma sát. Cố Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt ra. Mắt trái đen nhánh, mắt phải trắng bệnh. Luân hồi nhắn mở. Nguyên bản một mảnh đen kịt thế giới, tại hắn tầm nhìn bên trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là một loại màu xám trắng, không ngừng nhúc nhích chất thịt vách tường. Những này trên vách tường mọc đầy lớn nhỏ không đều đẽo thịt, mỗi một cái đẽo thịt đều tại có tiết tấu đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, phun ra nhàn nhạt xương mù xám. Đây chính là thái tuế nội bộ. Cố Trường Sinh cưỡng chế trong dạ dày lăn lộn cảm giác. Nơi này thấy thế nào đều càng giống là một loại nào đó u ác tính tập hợp thể. Đương nhiên, trung quanh nhục bích kịch liệt có rút lại một chút. Ngay sau đó, vô số cái nắm đấm lớn nhỏ đẽo thịt nổ tung, từ bên trong chui ra lít nha lít nhít đồ vật. Bọn chúng lớn lên giống lột da hầu tử, không có ngũ quan, chỉ có một trương mọc đầy nhỏ bụng răng nanh rắc hút chạm miệng rộng, thứ chi dài nhỏ như câu, tại nhục bích bên trên phi tốc bò, phát ra bén nhọn tê minh thanh, giống như thủy triều tuôn hướng Cố Trường Sinh. Quá yếu. Cố Trường Sinh chậm rãi nâng tay phải lên, cũng không có sử dụng linh lực, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Vãi đầu, thành minh. Ông. Trong cơ thể hắn viên kia hắc bạch phân minh quỷ thần đan khẽ run lên, một cỗ tinh thuần âm tử khí theo kinh mạch chạy xuôi mà ra. Tại đầu ngón tay hắn, mấy chục tấm màu đen lá bùa trống rông hiện hiện, trong nháy mắt tiêu đốt hầu như không còn. Thay vào đó, là 30 tên người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường quá hắc giáp vệ sĩ. Bọn chúng không phải người giấy, hoặc là nói, bọn chúng đã siêu việt người giấy phạm chủ. Bọn chúng nắm giữ nửa thực thể thân thể, mỗi một vị đều tản ra có thể so với trúc cơ trung kỳ kinh khủng sát khí. Càng quan trọng hơn là, trên người của bọn nó đều quấn quanh lấy một kia, đến từ hình thành chiến ý. Giết. Cố Trường Sinh nhàn nhạt phun ra một chữ. 30 tên hắc giáp vệ sĩ giận dữ hét lên, trường qua như rừng, trong nháy mắt kết thành một cái tiểu hình chiến trận, đón kia phô thiên cái địa quái nhóm đụng vào. Phốc phốc phốc. Tựa như là dao nóng cắt mỡ bò. Những cái kia làm cho người sinh ra sợ hãi bóc ra hầu tử tại hắc giáp vệ sĩ trường qua hạ yếu ớt giống như là từng trương giấy mỏng. Mỗi một lần bung lên, đều sẽ mang theo một mảnh tanh hôi mưa máu. Cố Trường Sinh thậm chí không có nhìn một chút chiến trường. Hắn đang lặn xuống. Những quái vật này, mặc dù nhìn buồn nôn kinh khủng, nhưng chúng nó công kích hình thức vô cùng đơn nhất, thậm chí có thể nói là khô khan. Bọn chúng tựa như là bị một loại nào đó chương trình thiết lập tốt nở tờ cờ, chỉ biết là vô não công kích, căn bản không hiểu được phối hợp cùng chiến thuật. Hơn nữa Cố Trường Sinh tiện tay bắt lấy một cái lọt lưới nào về phía hắn quái vật, năm ngón tay dùng sức, trực tiếp bóp nát đầu của nó. Không có linh hồn. Những vật này chỉ có thuần túy hỗn loạn sinh mệnh lực, lại không có hồn phách. Theo độ sâu gia tăng, trung quanh áp lực cũng càng lúc càng lớn. Loại kia làm cho người hít thở không thông sát khí, đã nồng đậm tới dịch thể hóa trình độ. Quái vật cường độ cũng đang không ngừng tăng lên. Lặn xuống 2000 trượng, Cố Trường Sinh gặp đợt thứ 2 trận đánh. Kia là một đám mọc ra cánh thịt, tương tự dạ xoa quái vật. Cái này một đợt, hắc giáp vệ sĩ có chút không chống nổi. Mấy cái binh phong sông phá phòng tuyến, phát ra tiếng rít chói tai. Ông, mắt trần có thể thấy sóng âm gợn sóng làm vỡ nát không khí, mang theo tinh thần xung kích hung hăng vọt tới Cố Trường Sinh. Hừ. Cố Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể hắn quỷ môn quan khẽ chấn động, phát ra một tiếng càng thêm trầm thấp, càng thêm uy nghiêm mù mù. Tựa như là hai khối tảng đá va chạm, cứng rắn khối kia thắng. Sóng âm bị trong nháy mắt chấn vỡ. Cố Trường Sinh thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện tại một cái binh phong trên lưng. Vô dụng bất kỳ pháp thuật, chỉ có thuần túy nhất năm đấm. Phanh. Một quyền. Cái kia nắm giữ giả đàn cảnh lục thân binh phong, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả nửa người liền bị một quyền này vành thành thịt nát. Cực hạn bạo lực. Cố Trường Sinh như là hổ vào bầy dê, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang khai sơn phá thạch cự lực. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì thần thông, chỉ là dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức, phát tiết lấy nửa năm qua này bị đè nén bị khuất. 10 phút sau, trung quanh lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại đầy đất thịt nát cùng còn tại co giật tàn chi. Cố Trường Sinh lắc lắc vết máu trên tay, mày nhíu lại đến sâu hơn. Chúc cơ viên mãn, giả đang đợt tiếp theo sẽ không phải chính là Kim Đan đi. Phản phất là để ấn chứng hắn miệng quả đen. Phía dưới trong bóng tối, đông nhiên sáng lên hai ngọn đèn lồng lớn ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ thuộc về Kim Đan kỳ uy áp ở vang một phát, giống một cái hình thể chừng như ngọn núi lớn nhỏ cự thú chậm rãi từ trong bóng tối hiện hiện. Nó mọc ra một quả to lớn như đầu, thân thể lại là cồng kềnh khối thịt đắp lên mà thành, mỗi một khối thịt bên trên đều khảm nạm lấy một trương thống khổ mặt người. Quả nhiên, Cố Trường Sinh ngừng thân hình, lơ lửng tại cự thú trước mặt, nhỏ bé giống là một cái văn tử. Cự thú gầm thét, trên thân vậy được Bách Thượng Thiên Trương mặt người đồng thời phát ra thê lương kêu khóc. Vô số đạo án khí ngưng tụ thành màu đen xúc tu, phô thiên cái địa hướng Cố Trường Sinh xoắn tới. Một kích này, đủ để cho bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ tại chỗ sụp đổ. Bởi vì cái này không chỉ là vật lý công kích, càng là tinh thần ô nhiễm. Nhưng Cố Trường Sinh động đều không nhúc nhích. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên, làm một cái nắm nâng động tác. Quỷ môn quan, mở. Ầm ầm, trong hư không, một tòa nguy nga âm trầm màu đen thành quan hư ảnh, tại phía sau hắn ầm vang giáng lâm. Kia cửa thành từ từ mở ra một cái khe. Vẹn vẹn một cái khe. Hô. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng hấp lực từ đó bộc phát. Cái này hấp lực không nhằm vào huyết đủ, chỉ nhằm vào oán khí cùng linh hồn. Những cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ cuốn về phía Cố Trường Sinh oán khí xúc tu, tại ở gần quỷ môn quan trăm mét phạm vi lúc, đột nhiên giống như là gặp được thiên địch đồng dạng, điên cuồng mong muốn rụt về lại. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Cố Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, đã tới, liền đều lưu lại đi. Hấp lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 10. A a a. Cự thú trên người trăm ngàn trương mặt người đồng thời phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Bọn chúng liều mạng mong muốn chui về trong thịt, nhưng không hề có tác dụng. Từng đạo màu xám đoan hồn bị cương ép theo khối thịt bên trong tháo rời ra, kéo dài thành bận bẹo sương mù, kêu thảm bị hút vào kia phiến đen nhánh cánh cửa bên trong. Đã mất đi đoan hồn chèo chống, cái kia nhìn như kinh khủng cự thú, tựa như là quả cầu da xì hơi, cấp tốc khô quắt xuống dưới. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, ngọn núi nhỏ kia giống như khối thịt, liền biến thành một đống mất đi sức sống thịt não, giặt dẻo tiến vào vực sâu. Thu hoạch tâm hồn 1200 quỷ môn quan chữa trị tiến độ không. Một Cố Trường Sinh phủi tay, tựa như là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Loại này thuần túy dựa vào đoán khí chồng chất lên quái vật, tại hắn cái này âm ti chính thống trước mặt, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Nhưng là Cố Trường Sinh nhìn về phía chỗ càng sâu, vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Quá thuận lợi. Đây hết thảy đều quá thuận lợi. Tựa như là có người thiết kế tỉ mỉ những này cửa ải, nhường hắn từng bước một quen thuộc lực lượng của mình, từng bước một thành lập vô địch lòng tin. Luyện khí, trúc cơ, kim đan nếu như dựa theo cái quy luật này, Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vận chuyển, trạng thái trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Phía dưới cái kia, nên nguyên anh đi, lặn xuống 5000 trượng. Nơi này đã không có nhục bích. Không gian chung quanh biến cực kỳ rộng lớn, dường như tiến vào một cái to lớn dưới mặt đất động rộng rãi. Chương 50, đáy vực thí luyện, thái tuế chân ý, 2, chương 50, đáy vực thí luyện, thái tuế chân ý, 2, tại động rộng rãi trung ương, chiếm cứ một cái người. Cả người cao 10 trượng, toàn thân từ ám kim sắc chất thịt tạo thành cự nhân. Nó khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên thân thậm chí mặc một bộ từ xương cốt sinh trưởng mà thành áo giáp. Nó không có ngũ quan, chỉ có một trương dựng thẳng miệng rộng, theo cái trán một mực nứt tới cái cằm. Tại trên đầu gối của nó, đặt ngang một thanh từ xương cổ sống mài chế trường kiếm. Nó ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, nhưng nó tản ra khí tức, lại làm cho Cố Trường Sinh toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đó là một loại quy tắc các bách, kia là thuộc về nguyên anh kỳ tu sĩ mới có lĩnh vực lực lượng. Thái Tuế thần tướng, bắt trước ngụy trang, cảnh giới ước định, nguyên anh sơ kỳ đặc tính. Bảng bên trên màu đỏ cảnh cáo điên cuồng lấp lóe. Cố Trường Sinh dừng ở ngoài ngàn mét, không còn dám tới gần một bước. Nguyên anh kỳ, chân chính nguyên anh kỳ chiến lực. Mặc dù chỉ là tên giả mạo, mặc dù không có linh trí, nhưng cỗ thân thể này bên trong ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối có thể một bàn tay chụp chết 10 cái kim đan viên mãn. Cố Trường Sinh khỏe miệng co giật. Lúc ấy trúc cơ vượt cấp khiêu chiến kim đan, hắn có nắm chắc. Nhưng vượt cấp khiêu chiến nguyên anh, như vậy cũng tốt so nhường một cái trẻ em ở nhà trẻ đi đơn đấu quyền vương ti sông, dù là cầm trong tay đem trang trí đao, phần thắng cũng cơ hồ là số 0. Ngay tại hắn do dự muốn hay không rút lui trước lui, hoặc là ném mấy cái người giấy đi dò xét một chút thời điểm, cái kia thần tướng động, nó cũng không có giống trước đó quái vật như thế gào thét hoặc là công kích. Nó chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên. Tấm kia dựng thẳng miệng rộng, đột nhiên mở ra. Không có âm thanh. Nhưng Cố Trường Sinh cảm giác đầu óc của mình giống như là bị trọng truy mạnh mẽ đập một cái, thất khiếu trong nháy mắt máu chảy. Đây là thần thức công kích. Ngay sau đó, thần tướng rút kiếm. Cái kia thanh cốt kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, Cố Trường Sinh cảm giác không gian chung quanh đều đông lại. Một cỗ vô hình lực trường khóa chặt hắn khí cơ, nhường hắn liên động một ngón tay đều biến vô cùng gian nan. Đây chính là nguyên anh kỳ thế. Bá. Một đạo trắng bệnh kiếm khí, vượt qua ngàn mét khoảng cách, chớp mắt đã tới. Kiếm khí này quá nhanh, nhanh đến liền suy nghĩ thời gian đều không có. Cố Trường Sinh chỉ tới kịp làm một động tác, bạo. Ầm ầm. Hắn không chút do dự dẫn nổ trên thân tất cả phòng ngự pháp khí, thậm chí bao gồm kia mấy trăm còn không có thả ra dự bị người giấy. Mưa bạo tạc phản xung lực, hắn miễn cưỡng hướng phía cạnh lướt ngang ba thước. Phốc thử. Kiếm khí lao bờ vai của hắn bay qua, trực tiếp lột hắn cánh tay trái một khối lớn huyết nục, lộ ra bạch cốt âm u miệng vết thương kia không có máu chảy, ngược lại cấp tốc bắt đầu biến thành màu đen, hư thối. Khu cụ Cố Trường Sinh chật vật lăn xuống trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Vẹn vẹn một kích. Nếu như không né tránh, vừa rồi một kiếm kia đã đem hắn chém thành hai khúc. Đó căn bản không đánh được. Cố Trường Sinh trong lòng còi báo động đại tác. Lực lượng chênh lệch quá xa, căn bản không phải kỹ xảo có thể bù đắp. Nhưng thần tướng cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc. Nó đứng người lên, vừa xài bước ra, xúc địa thành thốn. Loại kia quen thuộc, làm người tuyệt vọng thân pháp. Một giây sau, kia to lớn thân ảnh đã xuất hiện tại Cố Trường Sinh đỉnh đầu, cốt kiếm mang theo bổ ra thiên địa uy thế, vào đầu rơi xuống. Tránh không xong. Lần này, liên động đậy thân thể đều làm không được. Không gian chung quanh đã bị một kiếm này đóng chặt hoàn toàn. Cố Trường Sinh hắn không có lui, không có tránh. Ngược lại đón thanh kiếm kia, đột nhiên bước ra một bước. âm dương nghịch loạn. Cố Trường Sinh gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể hắn viên kia quỷ thần đan đột nhiên bắt đầu xoay ngược chiều, một nửa là sinh, một nửa là chết. Giờ phút này, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng bị hắn cưỡng ép và chạm vào nhau. Bèn, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng chấn động, lấy Cố Trường Sinh làm trung tâm một phát. Thân thể của hắn trong nháy mắt đã nứt ra vô số đạo lỗ hổng, máu tươi bao tác. Nhưng cỗ lực lượng này lại mạnh mẽ chống ra một mảnh thuộc về hắn tuyệt đối lĩnh vực. Kia là U Minh Quỷ vực hình thức ban đầu. Tại quỷ này vực bên trong, không có sinh tử giới hạn, không có không gian khoảng cách. Định, Cố Trường Sinh rũa ra đấm máu tay phải, đối với cái kia thanh rơi xuống cốt kiếm, nắm vào trong hư không một cái. Sinh tử bộ, ngụy, câu hồn. Cái quái vật này không có chân chính linh hồn, hạch tâm của nó chỉ là một đoàn hỗn loạn ý thức thể. Chỉ cần cái này đoàn ý thức thể bị quấy nhiễu một cái chớp mắt. Ông to lớn cốt kiếm tại khoảng cách Cố Trường Sinh cái trán một tấc chỗ, dừng lại. Thân tướng cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên cứng đờ, tấm kia dựng thẳng miệng bên trong phát ra thống khổ tê mình. Thành, cho ta chết. Cố Trường Sinh tay trái thành chảo, kia đã lộ ra bạch cốt bàn tay hung hăng đâm vào thần tướng ngực. Nếu như là bình thường huyết nhục thân thể, khẳng định đâm không thủng nguyên anh kỳ phòng ngự, nhưng hắn vận dụng không phải vật lý công kích, là viên kia quỷ thần đan bên trong ẩn chứa tử khí. Chỉ cần là vật sống, liền sợ tử khí. Chỉ cần là thái tuế hợp chất diễn sinh, liền sợ loại này nguồn gốc từ thế giới tầng dưới chót diệt. Thần tướng ngực huyết nhục tại tiếp xúc đến Cố Trường Sinh bàn tay trong nháy mắt, tựa như là khối băng gặp bàn ủi, điên cuồng tăng dã. Cố Trường Sinh toàn bộ cánh tay đều cắm vào, bắt lại cái kia. Ngay tại khiêu động hải tâm, kia là một quả hoàn toàn do tử sắc tinh thể tạo thành trái tim. Nắc. Cố Trường Sinh diện mục dữ tợn, dùng hết toàn thân tất cả lực lượng, mạnh mẽ bóp. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Thần tướng động tác hoàn toàn dừng lại. Nó cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó, giống như là một tòa sụp đổ ngu xuẩn, ầm vang tán loạn. Vô số ám kim sắc khối thịt rơi xuống từ trên không, nện đến mặt đất ầm ầm rung động. Cố Trường Sinh cũng theo đó rơi xuống. Bịch. Hắn ngã rầm trên mặt đất, liên động một ngón tay khí lực cũng không có. Toàn thân đẫm máu, cánh tay trái gần như phế bỏ, nội tạng lệch vị trí, kinh mạch đứt từng khúc. Thảm thảm. Hô. Hô Cố Trường Sinh nằm tại một đống thịt nhão bên trong, từng ngụm hô hấp lấy mang theo mùi máu tươi không khí. Luân hồi kinh lần nữa vận chuyển, một chút xíu chữa trị vỡ vụn thân thể. Trọn vẹn qua một canh giờ, Cố Trường Sinh mới miễn cưỡng có thể đứng lên. Hắn nhìn về phía trước, tại mảnh này động rộng rãi cuối cùng, có một cánh cửa. Một cái cổ pháp, không có bất kỳ cái gì hoa văn tân trang cửa đá. Trên cửa dán một chương sớm đã phai màu đồ vàng. Trên bùa mơ hồ có thể thấy được một cái chu sa viết liền phong chữ. Loại kia khí tức quen thuộc, loại kia nhường linh hồn hắn đều đang run sợ kêu gọi, chính là theo cánh cửa này hậu chuyển tới. Cái này, kết thúc. Cố Trường Sinh kéo lấy thân thể tàn phế, từng bước một đi hướng cửa đá. Hồi tưởng lại đoạn đường này kinh lịch, theo luyện khí tạp binh, tới trúc cơ binh phòng, tới kim đan bách diệt quái, lại đến nguyên anh thần tướng. Thế này sao lại là cái gì tự nhiên sinh thành quái vật? Đây rõ ràng chính là có người ở chỗ này cứng rắn bày cửa ải, ép buộc kẻ xông vào từng tầng đánh lên đến. Hơn nữa, mỗi một tầng quái vật thuộc tính đều vừa lúc bị Cố Trường Sinh nào đó loại năng lực khắc chế. Bách diện quái sợ quỷ môn quan, thần tướng sợ chết khí bản nguyên. Thật trùng hợp. Cố Trường Sinh đứng tại trước cửa đá, đưa tay vướt về phía băng lánh mặt đá. Nhiều trùng hợp, chính là tính toán. Thiên huyền tử cũng tốt, hình thành cũng tốt, các ngươi đám lao ra này, đến cùng đều kế hoạch cái gì? Cố Trường Sinh hít sâu một hơi. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Như là đã đi tới nơi này, liền không có lùi bước lý do. Lập tức, hai tay của hắn đặt tại trên cửa đá, dùng sức đẩy. Két, nặng nghề cửa đá, phát ra một tiếng rợn người tiếng ma sát, chậm rãi mở ra. Một cỗ trước nay chưa từng có nồng đậm sinh cơ, xen lẫn cổ lão bụi đất khí tức, đập vào mặt. Kia là thế giới đầu nguồn. Phía sau cửa thế giới, không như trong tưởng tượng hùng vĩ, không có cái gì vàng son lộng lẫy cung điện, cũng không có cái gì trấn áp chư thiên trận pháp. Nơi này chỉ có một cái tiểu viện tử, hàng rào tường, nhà tranh, còn có một gốc cái cổ siêu mèo lao hoại thụ. Dưới tàng tây hoè có một cái nho nhỏ vũng bùn. Cố Trường Sinh đứng tại cổng, trên người máu còn tại hướng xuống dọn, cánh tay trái vết thương bởi vì tử khí ăn mòn mà tản ra mùi khét lẹt. Hắn nhìn trước mắt cái này cùng chấn ma huyền ba chữ không hợp nhau điển viên phong quang, kia chỉ còn lại một nửa lông mày chớp chớp. Chương 50, đáy vực thí luyện, thái thuế chân ý, 3, chương 50, đáy vực thí luyện, thái thuế chân ý, 3, nếu như không phải vừa rồi bên ngoài đống kia thịt nát còn tại, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không trúng một loại nào đó cao giai huyền thuật, trực tiếp xuyên biệt trở về thế gian nào đó nông gia tiểu viện. Tới, một cái giọng ôn hòa theo dưới tảng cây mẹ truyền đến. Cố Trường Sinh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia vũng bùn bên cạnh, ngồi xổm một cái lão nhân. Hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh trường sam bằng vải xanh, ống tay áo kéo lên, ống quần cuốn tới đầu gối, đi chân đất giẫm tại trong bùn. Cầm trong tay một cái nhánh cây, đang chuyên chú khuấy động lấy vũng bùn bên trong bùn. Bóng lưng của hắn rất gầy, cổ sống nô lên, giống như là một đoạn khô mục. Nhưng Cố Trường Sinh khi nhìn đến cái bóng lưng này trong nháy mắt, hô hấp đột nhiên chỉ trệ. Dù là đổi cảnh tượng, dù là lúc này lão nhân không có kia một thân trưởng môn pháp bảo, hắn vẫn là một cái liền nhận ra. Cái kia tại vấn tâm các bên trong, đối với hắn thật sâu cúi đầu. Thanh hư tử, Thiên Thanh Tông cuối cùng một đời trưởng môn. Lúc này lão nhân, trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nếu như không nhìn đầu ngón tay hắn ngẫu nhiên lóe lên quy tắc kim tuyến, quả thực chính là một cái bình thường nông thôn lão nông. Vào đi, chớ đứng bất động. Lão nhân không quay đầu lại, vẫn như cũ dùng nhánh cây khuấy động lấy bùn, trong thanh âm mang theo mỉm cười, khép cửa lại, nơi này gió lớn, đừng thổi hỏng tá thổ. Cố Trường Sinh trầm mặc một lát, trở tay đẩy lên kia phiến nặng nề cửa đá. Theo ầm ầm một tiếng vang trầm, phía ngoài gió tanh mưa máu bị triệt để ngăn cách. Trong tiểu viện rất yên tĩnh, chỉ có vũng bùn bên trong ngẫu nhiên truyền đến ngữ âm thanh. Cố Trường Sinh kéo lấy thân thể tàn phế, từng bước một đi đến dưới tảng cây mẹ. Thẳng đến gần, hắn mới nhìn rõ cái kia vũng bùn bên trong đồ vật. Đây không phải là bình thường bùn nhão, kia là một đoàn. Ngay tại hô hấp, ngũ thải ban lan, như là thạch giống như mềm nhu vật chất. Nó tại lão nhân dưới những cây, dịu dàng ngoan ngoãn điệu biến đổi lấy hình dạng. Khi thì biến thành con thỏ, khi thì biến thành chim bay, khi thì biến thành núi non sông ngòi. Đây chính là thái thuế. Đây chính là hình thành trong mấy ngàn năm, liền đại La Thiên đều không thể tiêu hóa còn sống thổ. Ngồi, lão nhân chỉ bên cạnh ụ đá tử. Cố Trường Sinh ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, tác động vết thương, nhường hắn nhịn không được hít một hơi linh khí. Lão nhân rốt cục buông xuống trong tay nhánh cây. Hắn quay đầu, nhìn về phía Cố Trường Sinh. Gương mặt kia, cùng vấn tâm các bên trong giống nhau như lúc, chỉ là thiếu đi mấy phần đau khổ, nhiều hơn mấy phần chờ mong. Ánh mắt của hắn tại Cố Trường Sinh trên thân đảo qua, khi nhìn đến cái kia thảm không nỡ nhìn cánh tay trái lúc, lông mày hơi nhíu một chút, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Tiếp đấy, hắn ánh mắt dừng ở Cố Trường Sinh vùng đan điền. Nơi đó, có một quả hắc bạch phân minh đan, ngay tại xoay chậm chậm. Quỷ thần đan lão nhân tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia hào quang kỳ dị, luân hồi kinh. Người quả nhiên đã luyện thành. Cố Trường Sinh chấn động trong lòng. Chấp niệm thể không nên còn tồn tại lấy ký ức, Thiên Huyền Tử liền không biết hắn. Tiền bối, nhận ra văn bối. Cố Trường Sinh hỏi dò. Lão nhân cười. Hắn rũa ra kia dính đầy bùn tay, trong hư không khoa tay một chút. Ta không nhận ra mặt của ngươi, nhưng ta nhận ra ngươi. Nhân quả. Lão nhân chỉ đỉnh đầu, mặc dù nơi đó chỉ có treo ngược vết đá, nhưng Cố Trường Sinh ánh mắt dường như xuyên thấu tầng nham thạch, thấy được kia phiến cũng không tồn tại tinh không. Nhưng ta không nghĩ tới lão nhân nhìn xem Cố Trường Sinh cặp kia hắc bạch dị sắc ánh mắt, ngươi lại so với chúng ta dự đoán, còn muốn điên. Lấy thân làm ngục, quỷ môn trấn hồn. Đường này tử cực kỳ ngang tàng. Lão nhân lắc đầu, trong giọng nói lại tràn đầy tán thưởng, chính thống tu tiên giới không ai dám làm như vậy. Cũng chỉ có như ngươi loại này, không có quy củ dị số, khả năng nghĩ ra. Cố Trường Sinh cười khổ một tiếng. Văn bối cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu có Dương còn nói, ai muốn đi cầu được buộc. Tốt một cái bị buộc bất đắc dĩ. Lão nhân cười to hai tiếng, lập tức nghiêm sắc mặt. Đã tới, đã còn sống. Vậy thì chứng minh, ngươi có tư cách tiếp nhận cuối cùng này một khối ghép hình. Lão nhân chỉ cái kia vũng bùn. Đây chính là thái tuế. Cũng là thế giới này nguyên bản bộ phận bản nguyên. Cố Trường Sinh đồng tử hơi co lại. Thế giới trái tim. Tại Đại La Thiên trước khi đến, phương này thiên địa cũng là có ý chí. Lão nhân thanh âm trầm thấp xuống, khi đó, linh khí là xong, người sau khi chết là quy về thiên địa. Cái này bản thổ chính là đại địa mẫu khí cụ tượng hóa. Nó có thể sinh và bật, cũng có thể hóa và bật. Nhưng là thiên liệt về sau. Lão nhân trong mắt lóe lên một chút thương hại, nó chỉ là ngây thơ ý thức thể. Đối mặt loại kia cao duy ô nhiễm thể, nó bản năng lựa chọn giả chết. Nó đem tất cả sinh cơ đều khóa tại cái này vỏ bọc bên trong. Ta đem nó trốn ở chỗ này, thứ nhất là vì bảo hộ nó, thứ hai lão nhân nhìn về phía Cố Trường Sinh, là vì chờ ngươi. Chờ ta? Cố Trường Sinh không hiểu. Đối. Lão nhân nắm lên một thanh ngũ thải bàn lan bùn đất, nó hiện tại là chết, hoặc là nói, là ngủ say. Mong muốn tỉnh lại nó, cần hai dạng đồ vật. Một là chí cường sinh cơ, hai là chí cường tử khí. Sinh cùng tử là luân hồi hai cái điểm cuối, chỉ có dùng luân hồi lực lượng đi kích thích nó, mới có thể để cho nó theo giả chết bên trong sống tới. Mà trên thế giới này, đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng, đồng thời còn có thể hoàn mỹ dung hợp người lão nhân chỉ Cố Trường Sinh. Chỉ có ngươi. Cố Trường Sinh nhìn xem đoàn kia bùn, thì ra là thế. Đây chính là vì cái gì trước đó thí luyện muốn từng bước một bước ra cực hạn của hắn, buộc hắn kết xuất quỷ thần đan. Cái này không chỉ là khảo nghiệm, càng là vì đem hắn chế tạo thành một thanh chìa khóa. Vậy ta nên làm như thế nào? Cố Trường Sinh hỏi. Lão nhân không nói gì. Hắn đứng người lên, đi đến Cố Trường Sinh trước mặt. Đồng nhiên, hắn buông tay, bắt lại Cố Trường Sinh cái kia phế bỏ cánh tay trái. Tê, Cố Trường Sinh đau đến kém chút nhảy dựng lên, nhưng hắn nhịn được không nhúc nhích. Đau không? Lão nhân hỏi. Đau. Đau là được rồi. Đau giải thích do còn sống. Lão nhân trong tay bỗng nhiên nhiều một đoàn thái tuế bùn. Hắn không khách khí chút nào đem đoàn kia bùn nhét vào Cố Trường Sinh trong vết thương. Xì xì xì, một loại so vết thương hư thối còn muốn kịch liệt gấp trăm lần đau khổ cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Cố Trường Sinh nhìn thấy, đoàn kia bùn tại tiếp xúc đến huyết nhục của hắn cùng tử khí sau, trong nháy mắt sống lại. Bọn chúng điên cuồng núp đích, cùng hắn sợi cơ nhục dung hợp, thậm chí chui vào hắn cốt tủy. Nhưng cái này đau đớn chỉ kéo dài ba hơi. Ngay sau đó, chính là một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng sinh cơ bộc phát. Mắt trần có thể thấy, những cái kia biến thành màu đen hư thối thịt bắt đầu chốc ra, mới tinh, mang theo nhàn nhạt xanh ngọc cơ bắp như măng mọc sau mưa giống như mọc ra. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cánh tay trái của hắn không chỉ có khỏi hẳn, thậm chí biến càng cường tráng hơn, dưới làn da mơ hồ chảy xuôi ánh sáng năm màu. Nhục thân tái tạo bên trong dung hợp thái tuế huyết đủ, hoạt tính, thu hoạch được đặc tính, đoạn chi trọng sinh, đại địa thân hỏa. Cố Trường Sinh khiếp sợ nhìn xem cánh tay của mình. Cái này hiệu quả, so cái gì hoạt tử nhân mọc lại thịt từ xương thánh dược mạnh gấp một vài lần. Đây chính là thái tuế lực lượng. Thanh hư tử phủi tay bên trên bùn, nhưng đây chỉ là da lông. Tiểu tử, nghe cho kỹ. Sắc mặt của lão nhân biến vô cùng nghiêm túc, kế tiếp, ta muốn đem cái này toàn bộ vũng bùn, đều nhét vào ngươi. Đạo cơ bên trong. ngươi quỷ môn quan hiện tại là tử vật, nhưng có thái tuế làm nền tảng, nó liền có thể biến thành thật. Âm phủ địa phủ cần tức nhưỡng trái đất, cần mại hà kiều ra sông, cái này thái tuế chính là tốt nhất vật liệu. Nhưng là lão nhân lời nói xoay chuyển, quá trình này sẽ rất nguy hiểm. Thái tuế ý thức mặc dù ngây thơ, nhưng bản năng cực mạnh, nó không muốn bị ăn rơi, nó sẽ phản kháng, sẽ tính toán đồng hóa ngươi. Nếu như ngươi ép không được nó, ngươi liền sẽ biến thành bên ngoài loại kia khối thịt quái vật. Thậm chí lão nhân chỉ chính mình, ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Chương 51, luyện hóa thái tuế, thần chiến bề ảnh, 1, chương 51, luyện hóa thái tuế, thần chiến bề ảnh, 1, chuẩn bị xong chưa? Thanh hư tử nhìn xem Cố Trường Sinh, cặp kia sớm đã đục ngầu trong mắt, hiếm thấy lộ ra một tia nghiêm khắc. Quá trình này không thể nghịch. Một khi bắt đầu, hoặc là ngươi đem nó ăn, đem mảnh này trải tiến ngươi quỷ môn quan bên trong, hoặc là nó đem ngươi ăn, ngươi biến thành cái này vũng bùn bên trong một đoàn chất dinh dưỡng. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tay cụt trọng sinh mang tới loại kia tê dại cùng kịch liệt đau nhức xen lẫn quái dị cảm giác. Hắn nội thị bản thân, viên kia hắc bạch phân minh quỷ thần đang ngay tại xoay chậm chậm, tản ra khát vọng cảm xúc. Kia là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đói khát. Địa phủ thiếu, tựa như người thiếu máu thịt. Chỉ có giá đỡ không có thực thể quỷ môn quan, cuối cùng chỉ là không trung lâu cát. Tiền bối, tới đi. Cố Trường Sinh khoanh chân ngồi bước vàng. Thật can đảm. Thanh hư tử cười. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân thể bỗng nhiên bắt đầu phát sáng. Kia nguyên bản như là thực thể giống như chấp niệm thân thể, giờ phút này vậy mà bắt đầu thiêu đốt. Điểm 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 sáng màu xanh từ trên người hắn bốc ra, hội tụ đến đầu ngón tay hắn. Kia là hắn lực lượng cuối cùng, cũng là đạo này chấp niệm tồn tại căn cơ. Lên. Lão nhân khẽ quát một tiếng. Ầm ầm, tiểu viện chấn động. Cây kia cái cổ siêu mẹo lão hoại thụ điên cuồng chập chờn, lá cây rỉ rào rơi xuống. Cái kia nhìn như bình tĩnh vũng bùn, đống nhiên sôi trào. Nguyên bản ngũ thải ban lan, mềm nu như bùn thái tuế, dường như đã nhận ra nguy cơ, phát ra một tiếng thê lương thét lên. Cái này tiếng thét chói tai không phải thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tại Cố Trường Sinh sâu trong linh hồn nổ vang. Chít chít. Vũng bùn bên trong bùn nhau phóng lên tận trời, hóa thành một trương to lớn, mọc đầy vô số con mắt cùng miệng thịt mạng, mong muốn trái lại đem thanh hư tử thôn vệ. Nghiên xúc, mấy ngàn năm, vẫn là chút tiền đồ này. Thanh hư tử hừ lạnh một tiếng, thiêu đốt ngón tay đối với hư không một chút. Chấn. Tấm kia thịt mạng trong nháy mắt dừng tại giữa không trung. Ngay sau đó, lão nhân trở tay một chảo, giống như là tại bắt một cái không nghe lời mèo con, mạnh mẽ đem đoàn kia cực lớn đến đủ để lấp đầy một tòa hồ nước thái tuế bản nguyên, áp xúc thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra chói mắt ngũ sắc quang mang nê hoàn. Há mồm. Cố Trường Sinh vô ý thức hé miệng. Hưu. Viên tiên nê hoàn bị thanh hư tử trực tiếp đánh tiến vào cổ họng của hắn. Nô. Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, ngay sau đó, giống như là một quả đung đỏ mặt trời trượt vào trong bụng. Cực hạn xương cảm giác, tựa như là một con kiến nuốt vào một đầu voi. Cố Trường Sinh bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên, làn da bị trống trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong ngũ thải bàn lan quang mang tại tán loạn. Chuyển, cho ta chuyển. Cố Trường Sinh diện mục dữ tợn, liều mạng thôi động vị thần đan. Ông, hắc bạch thái cực đồ điên cùng xoay tròn, hóa thành một cái cối xay khổng lồ, hung hăng nghiền ép ở đằng kia khỏa nê hoàn bên trên. Nhưng cái này nê hoàn quá cứng, hơn nữa nó còn tại phản kháng. Một cỗ cùng bạo sinh cơ theo nê hoàn bên trong bộc phát, ý đồ xông phá Cố Trường Sinh đan điền, đem hắn thân thể nó bạo. Cố Trường Sinh tứ chi bắt đầu không bị khống chế bành trướng, một hồi biến thành nhánh cây, một hồi biến thành tảng đá, một hồi vừa dài ra lân phiến. Dị hóa. Đây là thái tuế đồng hóa bản năng. Ngăn chặn nó. Thanh hư tử thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo vẻ lo lắng, đừng có dùng ma lực. Dùng ngươi đạo. Cố Trường Sinh chấn động trong lòng. Đối. Nơi này là thân thể của ta. Dù là ngươi là sáng thế tức ngưỡng, tiến vào ta cửa, cũng phải cho ta quật lại. Quỷ môn quan. Chấn áp. Cố Trường Sinh trong lòng gầm thét. Hắn tại ý thức trong biển, quan tưởng ra tòa kia nguy nga màu đen thành quan. Nguyên bản hư ảo cửa thành ầm vang mở rộng. Cố Trường Sinh không còn ý đồ đi mài nhỏ viên kia nê hoàn, mà là trực tiếp thao túng toàn bộ quỷ môn quan hư ảnh, đối với viên kia nê hoàn. Đập xuống. Cũng không phải là muốn nghiền nát nó, mà là muốn dung hợp nó. Dùng cái này thân làm cơ, lấy thái tuế là thổ. Trải hoang tuyệt lộ, trúc lại hạt điểu. Oanh. Cố Trường Sinh thể nội phát ra một tiếng khai thiên tích địa giống như tiếng vang. Viên kia cùng bạo nê hoàn, bị quỷ môn quan cái này một đập, vậy mà thật tản ra. Nó không còn là một quả viên thuốc, mà là hóa thành vô cùng vô tận ngũ sắc lưu quang, theo quỷ môn quan nền tảng chạy xuôi ra. Giờ phút này, kỳ tích đã xảy ra. Vốn chỉ là năng lượng tạo thành quỷ môn quan, tại tiếp xúc đến cái này lưu quang trong nháy mắt, bắt đầu thực thể hóa. Màu đen tưởng thành không còn là hư ảnh, mà là biến thành một loại nào đó đen như mực, cứng rắn như sắt tinh thể nham thạch. Đầu kia như ẩn như hiện hoàng tuyệt lộ, bị ngũ sắc bùn nhão bao trùm, biến thành một đầu chân thực, tản ra cổ lão khí tức đường đất. Hai bên đường, vậy mà trống rỗng mọc ra nhiều đám đỏ tươi rớt rác bị ngạn hoa. Mà đầu kia khô cạn vòng xuyên hà nói, cũng bị bùn nhão lấp đầy, hóa thành một đầu đục ngầu, mờ nhạt dòng sông. Trong nước sông, vô số trước đó bị hút đi vào oan hồn lệ quỷ, giờ phút này dường như tìm tới kết cục, tại trong nước sông chìm nổi, không còn kêu rên, mà là phát ra an bình thở dài. Đốt, quỷ môn quan thực thể hóa độ hoàn thành, 37-10-100. Thu hoạch được bản mệnh pháp bảo, phong đô thành, sơ giai thực thể, thu hoạch được đặc tính, tức nhượng tái sinh, chỉ cần đứng tại đại địa bên trên, nhục thân tốc độ khôi phục tăng lên 1000, thu hoạch được đặc tính, vạn quỷ chi xảo, có thể dung nạp quỷ vật hạn mức cao nhất tăng lên đến 10 vạn. Hô, Cố Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra. Thân thể của hắn sớm đã trở về hình dáng ban đầu, thậm chí càng thêm hoàn mỹ. Làn da bày biện ra một loại khỏe mạnh xanh ngọc, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa bạo tạc giống như lực lượng. Càng quan trọng hơn là khí chất. Hắn lúc này ngồi ở chỗ đó, tựa như là một ngọn núi, một mảnh biển. Trầm ổn, nặng nề, nhưng lại mang theo một loại trường khống sinh tử uy nghiêm. Đó là một loại cực đạt thực địa cảm giác. Thành. Thanh hư tử thanh âm biến rất nhẹ, rất nhẹ. Cố Trường Sinh ngẩng đầu, chỉ thấy lão nhân kia, giờ phút này đã biến gần như trong suốt. Nửa người dưới của hắn đã biến mất, chỉ còn lại nửa người trên nổi đồng bệnh giữa không trung, như làn nến tàn trong gió. Nhưng hắn trên mặt lại mang theo trước nay chưa từng có hài lòng. Thành. Cố Trường Sinh đứng người lên, thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn có thể cảm giác được, sức mạnh của ông lão vừa rồi cơ hồ toàn bộ hao hết, chỉ vì giúp hắn áp chế kia một chút thái tuế phản công. Tốt, tốt. Thanh hư tử nhìn xem Cố Trường Sinh thể nội tòa kia đã hóa thành thực thể quỷ môn quan, trong mắt tràn đầy si mê, đây chính là trong truyền thuyết U Minh giới sao? Đáng tiếc, lão già ta không đi bảo. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu thế thì treo vết đá. Tiểu tử, đừng khóc ta nghiêm mặt. Sống mấy ngàn năm, sớm nên nghỉ ngơi một chút. Thanh hư tử thân thể bắt đầu vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang. Nhớ kỹ, thái tuế cho ngươi, cái này Tiên Thanh Tông sau cùng nội tình cũng liền không có. Về sau đường này, được ngươi chính mình đi. Đừng chết a. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến theo gió tiêu tán. Một điểm cuối cùng tinh quang rơi vào Cố Trường Sinh mi tâm, hóa thành một cái nhàn nhạt màu xanh ấn ký, lập tức liền biến mất không thấy. Trong tiểu viện trống rỗng, chỉ có cây kia lão hoại thụ vẫn như cũ lặng lặng đứng ở đó. Cố Trường Sinh đứng tại chỗ, thật lâu không động. Hắn đối với hư không, chậm rãi, trình trọng làm một đại lễ. Đệ tử Cố Trường Sinh, cung tiễn tổ sư. Làm Cố Trường Sinh đẩy ra cánh cửa đá kia, đi ra hang động lúc, phía ngoài trấn ma huyên vẫn như cũ là đen kịt một màu, nhưng hắn cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Trước kia nơi này sát khí nhường hắn khó chịu, hiện tại, nơi này mỗi một tấc đất dường như đều tại đối với hắn biểu thị thân mật. Đại địa thân hòa, bởi vì hắn thể nội có thái tuế, hắn là đại địa chủ nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên miệng, một thân ảnh đang thả người nhảy xuống, tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng gió gào thét rơi vào trước mặt hắn. Là Hình Thành. Lúc này Hình Thành, trạng thái so trước đó càng kém. Nếu như nói Thanh Hư Tử là dầu hết đèn tắt, kia Hình Thành chính là Hôi Phi Yên Diệt Địa Báo. Trên người hắn áo giáp đã toàn bộ vỡ vụn, lộ ra làn da giống đốt cháy khét giấy như thế, ngay tại một chút xíu bong ra từ màng, phiêu tán. Kia là bản nguyên hoàn toàn hao hết, nhục thân sắp sụp đổ dấu hiệu. Chương 51, luyện hóa thái thuế, thần chiến bề ảnh 2, chương 51, luyện hóa thái thuế, thần chiến bề ảnh 2, hiện ra. Hình Thành nhìn xem Cố Trường Sinh, cặp kia mắt đỏ bên trong sớm đã không có hung quang, chỉ còn lại bình tĩnh. Hắn quan sát toàn thể một phen Cố Trường Sinh, đột nhiên nhếch miệng cười. Mặc dù gương mặt kia cười lên so với khóc còn khó coi hơn, còn có cho tàn theo khóe miệng rơi xuống. Không tệ, giống người dạng. Cố Trường Sinh nhìn xem vị này đã từng đại thừa kỳ thần tướng, trong lòng một hồi mọi nhừ. Tiên bối, thân thể của ngài Hình Thành khoát tay áo, không để ý chút nào vô vô còn tại rơi xuống cặn bã ngực, hành thi đi thịt mà thôi, ta đã sớm không muốn sống. Nếu không phải vì trông coi cái này phá cửa, ta sớm mấy ngàn năm liền nên đi đầu thai. Nói đến đây, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, cười một cái tự dễ ước. À đúng rồi, luân hồi gãy mất, ném không được thai. Bất quá bây giờ tốt. Hắn nhìn về phía Cố Trường Sinh bụng dưới vị trí, nơi đó mơ hồ lộ ra một cỗ nhường hắn cảm thấy thân thiết, thuần chính âm ti khí tức. Về sau đầu thai sự tình, liền về ngươi quản. Cho ta chen ngang a, lão tử muốn xếp hạng cái thứ nhất. Cố Trường Sinh nặng nề mà gật đầu, nhất định. Đi, đừng lề mề chậm chạp. Hình Thành nửa người dưới cũng bắt đầu tiêu tán, thời gian của hắn thật không nhiều lắm. Nghe cho kỹ. Thái Tuế lấy được Hình Thành nâng lên còn sót lại một cái tay, chỉ hướng vực sâu phương đông. Đi về phía đông, 3000 dặm. Nơi đó có một chỗ cổ chiến trường. Kia là năm đó Thiên Liệt chi chiến, Thiên Tư Bộ cùng Đại La Thiên Tiên Phong quân quyết chiến địa phương. Ta không cho ngươi đi, là bởi vì trước ngươi quá yếu, đi chính là chịu chết. Nơi đó lưu lại chiến ý cùng oán khí, so nơi này hung hiểm gấp trăm lần. Nhưng bây giờ Hình Thành nhìn thoáng qua Cố Trường Sinh cặp kia hắc bạch dị sắc luân hồi nhãn. Ngươi có tư cách đi. Đến đó, nơi đó có 10 vạn thiên binh tàn hồn. Bọn hắn mất phương hướng, nổi điên, ở trên mảnh chiến trường này chém giết mấy ngàn năm, không biết mình đã chết. Đi đem bọn hắn siêu thoát, thanh tẩy ô nhiễm. Kia là hắn đối đồng đội sau cùng mong nhớ. Đó là ngươi chi thứ nhất, chân chính nghĩa binh đại quân. Hình Thành thân thể tiêu tán tới cổ. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái này hắc ám thế giới, sau đó nhìn về phía Cố Trường Sinh. Hô, một hồi âm phong thổi qua. Cái kia giống thiết tháp như thế bảo hộ nơi này mấy ngàn năm nam nhân, hoàn toàn hóa thành thổi phồng cho bụi. Chỉ có cái kia thanh đứt gãy cự kiếm, ầm một tiếng rơi trên mặt đất, cắm vào trong đất. Trên chuôi kiếm, khắc lấy hai cái cổ triện chữ nhỏ, Trấn Ma. Cố Trường Sinh đứng tại bay đầy trời sáng bên trong, tùy ý những cái kia cho tàn rơi vào đầu vai của hắn. Hắn chỉ là cúi người, rút ra cái kia thanh cự kiếm, vác tại trên lưng. Thân kiếm nặng nề, dường như gánh vác lấy một thời đại trọng lượng. Yên tâm. Cố Trường Sinh xoay người, mặt hướng phương đông. Cặp kia luân hồi nhãn bên trong, thiêu đốt lên trước nay chưa từng có hỏa diễm. Vâng. Cố Trường Sinh hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất. Không còn cần pháp bảo ngự không. Đại địa dường như thành hắn băng cầu, một cỗ bàng bạc đẩy ngược lực trực tiếp đem hắn đưa lên không trung. Hắn trên không trung lôi ra một đạo tàn ảnh, như là một quả màu đen lưu tinh, xông phá chấn ma huyên kia quanh năm không tiêu tan hắc vụ, hướng về phương đông kia phiến không biết cổ chiến trường. Màu chóng đuổi theo. Đang lúc Cố Trường Sinh xuyên qua cổ chiến trường giới màn lúc, không gian bản thân dường như bỗng nhiên bị tách ra lưu động tính, ngưng kết thành một khối to lớn, trong suốt hổ phách. Cố Trường Sinh nguyên bản còn tại trên bầu trời phi nhanh, phía sau chấn ma cự kiếm trong không khí vạch ra thê lương khiếu âm. Nhưng cái này khiếu âm bỗng nhiên gãy mất. Không thích hợp. Cố Trường Sinh đột nhiên dừng thân hình. Dưới chân đại địa vẫn như cũng là kia phiến hoang vu màu đen sa mạc, nơi xa vẫn như cũng là kia phiến liên miên chập trùng dãy núi. Nhưng ở hắn luân hồi nhãn bên trong, thế giới này thay đổi. Những cái kia nguyên bản tán loạn, màu xám đen sắc khí, giờ phút này vậy mà bắt đầu có thứ tự sắp xếp tổ hợp, biến thành từng đạo kim sắc. Trần văn, thời gian đường vân, cảnh cáo, kiểm tra tới cao duy thời không loạn lưu, cảnh cáo, kiểm tra tới lịch sử quay lại quy tắc, cảnh cáo, ngươi đã bước vào chết đi thời gian. Cố Trường Sinh còn chưa kịp làm ra phản ứng, một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực liền theo dưới chân mỗi một tấc đất bên trong bạo phát đi ra. Đây không phải nhằm vào nhục thân hấp lực, mà là nhằm vào nhân quả. Bởi vì hắn có chấn ma kiếm, bởi vì hắn thể nội có thái thuế, bởi vì hắn trong đầu có Thiên Thanh Tông trưởng môn ấn ký. Hắn là cái chìa khóa này, mà chiến trường cổ này chính là cái kia thanh khóa. Chỉ cần chìa khóa tới gần khóa, cửa liền sẽ tự động mở ra. Đáng chết, hình thành không có nói cho ta còn có cái này gốc dạng. Cố Trường Sinh chỉ tới kịp trách mắng một câu, cảnh vật trước mắt liền bắt đầu điên cuồng rút lui. Cái kia màu đen sa mạc rút đi nhan sắc, biến thành xanh ngắt núi xanh. Kia khô cạn lòng sông đã tuôn ra thanh tuyển, biến thành lao nhanh sông lớn. Kia vỡ vụn bầu trời khép lại vết thương, biến thành trong suốt xanh thẳm. Một loại khó nói lên lời cảm giác hôn mê đánh tới. Cố Trường Sinh cảm giác linh hồn của mình bị cưỡng ép theo thể xác bên trong rút ra, sau đó nhét vào một cái. Càng thêm cường đại, nhưng cũng càng thêm nặng nề trong thùng. Cố Sư Minh, Cố Sư Minh. Một giọng nói lo âu ở bên tai nổ vang. Cố Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh mênh mông biển mây. Trên biển mây lơ lửng mấy ngàn tòa tiên sơn. Mỗi một tòa trên tiên sơn đều bình lâu ngọc vũ, linh hạc bay múa. Vô số đạo lưu quang tại sơn phong ở giữa xuyên thẳng qua, vậy cũng là ngự kiếm phi hành tu sĩ. Nồng đậm tới cơ hồ hóa dịch linh khí đập vào mặt. Linh khí này quá tinh khiết, không có một tia độc tố, hít một hơi đều để người phiêu phiêu dục tiên. Đây là Cố Trường Sinh vô ý thức giơ tay lên. Không còn là loại kia tay thon dài như ngọc trưởng, mà là một đôi che kín vết chai, khớp xương thô to, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng đại thủ. Hắn cúi đầu, mặc trên người một cái chế thức màu xanh chiến giáp, ngực khắc lấy một cái cổ truyện thể tiên chữ. Giáp trụ thượng lưu chuyển làm người sợ hãi linh lực ba động, cái này rõ ràng là một cái lục giai pháp bảo. Hắn lại nội thị đan điền. Nguyên bản viên kia vừa mới kết thành quỷ thần đan không thấy, thay vào đó là một cái thế giới. Đúng vậy, ở trong cơ thể hắn không có kim đan, không có nguyên anh, chỉ có một cái đơn giản hình thức ban đầu tiểu thế giới. Ở trong đó núi non sông ngoài có, mặc dù còn không có sinh linh, nhưng quy tắc đã hoàn chỉnh. Đây là luyện hư kỳ, tu tiên chính cảnh, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Luyện hư kỳ đã có thể luyện hóa hư không, thể nội tự thành một giới. Đặt ở hậu thế, cái kia chính là thần tiên trong truyền thuyết. Cố Sư Minh, ngươi thế nào? Phát cái gì ngốc a? Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, đại trận sắp không chịu được nữa. Trường môn khiến chúng ta thiên tư bộ thứ ba đại đội lập tức chống đi tới. Cố Trường Sinh quay đầu, chỉ thấy một cái nhìn chỉ có 16, 17 tuổi tiểu đạo sĩ đang lôi kéo tay áo của hắn. Cái này tiểu đạo sĩ mặc dù non nớt, nhưng tu vi lại là nguyên anh viên mãn. Đặt ở Cố Trường Sinh thời đại kia, cái này tiểu đạo sĩ đủ để khai tông lập phái, xương tôn đạo tổ. Nhưng ở nơi này, hắn chỉ là lính liên lạc. Ngươi là Cố Trường Sinh vừa định hỏi, trong đầu đống nhiên tràn vào một đoạn trí nhớ không thuộc về hắn. Ta là Cố Làm, Thiên Thanh Tông Thiên Tư Bộ thứ ba đại đội đội trưởng, luyện hư trung kỳ tu vi. Hôm nay là thiên lực ngày. Với anh. Không đợi Cố Trường Sinh làm rõ suy nghĩ, bầu trời trên đầu đống nhiên truyền đến một tiếng giống như là vải bóc bị xé nứt tiếng vang. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, Cố Trường Sinh cũng ngẩng đầu lên. Hắn thấy được đời này, cho dù là đời trước gặp lại, kinh khủng nhất một màn. Thiên đã nứt ra, không phải hình dung tử, là thật đã nứt ra. Nguyên bản xanh thẳm thiên khung chính giữa, xuất hiện một đạo dài đến vạn dặm màu đen khe hở. Kia khe hở tựa như là một cái con mắt thật to, chậm rãi mở ra. Khe hở đằng sau, không phải tinh không, không phải hư không, mà là một mảnh màu đỏ thiết sắc, nhúc nhích, tràn đầy chất nhảy bất tưởng. Đó là cái gì? Bên cạnh tiểu đạo sĩ buông lòng tay ra, cả người đều đang phát run, răng khanh khách rung động. Kia là Đại La Thiên. Cố Trường Sinh nghe được chính mình miệng bên trong phun ra ba chữ này. Chương 51, luyện hóa thái thuế, thần chiến bề ảnh, 3, chương 51, luyện hóa thái thuế, thần chiến bề ảnh, 3. Loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, nhường hắn trong nháy mắt minh bạch tất cả. Đại La Thiên, đó căn bản không phải cái gì người xâm nhập, cũng không phải cái gì thiên ma. Nó là một cái vô ý thức sinh vật cao duy. Nó đem cái này thế giới nuốt mất. Giờ này phút này, chúng ta ngay tại trong miệng của nó. Mà cái khét kia, chính là nó thực quản nhập khẩu. Địch tập. Một tiếng thê lương thét dài vang tận mây xanh. Ngay sau đó, Thiên Thanh Tông chủ phong bên trên, dâng lên một đạo bao dung phương viên vạn dặm màn ánh sáng màu xanh. Hộ tông đại trận, Thanh Thiên Tế Nhật đại trận. Cái này đủ để ngăn chặn độ kiếp kỳ đại năng một kích toàn lực đại trận, giờ phút này lại có vẻ như vậy đơn bạc. Bởi vì theo kia trong cái khe rớt xuống một vài thứ, mới đầu thoạt nhìn như là màu đen hạt mưa, nhưng theo khoảng cách rút ngắn, tất cả mọi người thấy rõ, kia là từng cái hình thể tựa như núi cao, xúc thủ quái. Bọn chúng không có cố định hình dạng, có như bạch tuộc, có giống bùn nhão, có dứt khoát chính là một đoàn xoắn xuýt cùng một chỗ ruột. mỗi một cái trên thân tán phát khí tức đều ít nhất là hóa thần kỳ cấp bước, số lượng đến hàng vạn mà tính. Đây chính là tận thế sao? Cố Trường Sinh cảm giác lạnh cả người. Hắn ở đời sau thấy qua mạnh nhất quái cũng chính là cái kia nguyên anh kỳ thái tuế hợp chất diễn sinh, nhưng bây giờ loại kia cấp bậc quái vật ở chỗ này chỉ có thể coi là tập binh. Cố Sư Minh, thứ ba đại đội tập kết hoàn tất. Sau lưng truyền đến đều nhịp tiếng giống giận dữ. Cố Trường Sinh quay đầu, 1000 tên người mặc thanh giáp tu sĩ chỉnh chỉnh tề tề lơ lửng tại phía sau hắn, thuần một sắc hóa thần kỳ. Đây chính là thượng cổ tu tiên giới nội tình, đây chính là cái kia thời đại huy hoàng một góc của băng sơn. Nhưng giờ phút này, này 1000 khuôn mặt bên trên không có ngày xưa ngạo khí, chỉ có thấy chết không sờn quyết tuyệt. Bởi vì ai đều biết, một trận chiến này không về được. Các đệ tử, một đạo thanh âm uy nghiêm trực tiếp tại Cố Trường Sinh trong đầu nổ vang, là trưởng môn Thanh Hư Tử thanh âm. Thời điểm đó hắn thanh âm còn rất to, trung ký 10 phần, mang theo thứ ba đại đội giữ vững tiên môn quan, dù là chỉ có một hơi cũng phải cấp ta chữa bảo. Đây là mệnh lệnh. Cố Trường Sinh toàn thân rung động, loại kia thuộc về quân nhân, thuộc về bảo hộ người bản năng, trong nháy mắt vượt trên sợ hãi. Hắn rút ra trường kiếm bên hông, là một thanh hoàn hảo không chút tổn hại, tản ra màu xanh thần quang lục giai cực phẩm phi kiếm, Trường Sinh kiếm. Thứ ba đại đội, nghe lệnh. Cố Trường Sinh giơ kiếm hướng lên trời. Thanh âm của hắn bởi vì quán chú luyện hư kỳ pháp lực, như lôi đỉnh giống như lăn qua biển mây. Kết trận, theo ta. Giết, giết. 1000 tên hóa thần tu sĩ giận dữ hét lên. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, không có chút gì do dự. 1000 đạo lưu quang phóng lên tận trời, như là một thanh đi ngược dòng nước dao nhọn, hung hăng đâm về phía kia đầy trời rơi xuống màu đen mưa to. Chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn, hoặc là nói đó căn bản không phải chiến đấu, đây là đồ sát. Phốc phốc, một mực mọc ra 100000 con mắt kép khối thịt quái vật vừa mới xuyên qua đại trận khe hở liền bị Cố Trường Sinh một kiếm chém thành hai nửa. Cố Trường Sinh một kiếm này ẩn chứa không gian phát tắc, quái vật kia bị đánh mở trong nháy mắt, miệng vết thương cũng không có máu chảy mà là bị không gian loạn lưu xoắn thành một phấn. Thật mạnh. Cố Trường Sinh trong lòng sợ hãi thán phục, đây chính là luyện hư kỳ lực lượng sao? Trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa quy tắc, giết hóa thần như giết gà. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, kia biến thành bột phấn quái vật đột nhiên sống, mỗi một hạt bột phấn đều biến thành một cái to bằng móng tay tiểu côn trùng, trong nháy mắt nhào tới bên cạnh một cái thiên tư bộ đệ tử trên thân. A, cái kia nắm giữ hóa thần trung kỳ tu vi đệ tử trên người hộ thể linh quang như tờ giấy bị cắn xuyên, trong chớp mắt hắn liền bị gặm thành một bộ bạch cốt, thậm chí liền nguyên anh cũng không kịp trốn tới, liền bị bầy trùng chia ăn hầu như không còn. Đừng có dùng vật lý công kích, dùng lửa, dùng lôi. Cố Trường Sinh giống to, hai tay của hắn kết ấn, thể nội tiểu thế giới quy tắc chuyển đổi, ly hỏa liệu nguyên. Và anh, phương viên trong dặm bầu trời trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, kia là tam muội chân hỏa, là tu tiên giới bá đạo nhất hỏa diễm một trong. Bầy trùng ở trong biển lửa phát ra lốp bốt bạo hưởng, hóa thành khói đen tiêu tán. Nhưng địch nhân nhiều lắm, nhiều đến giết không hết. Ngươi giết một cái, theo sát phía sau đến rơi xuống 10 cái. Ngươi đốt đi một mảnh, đỉnh đầu cái khe kia bên trong liền sẽ phun ra càng nhiều nôn. Đội trưởng, cánh trái thất thủ. Đội trưởng, lao vương tự bạo. Đội trưởng, pháp lực của ta hao hết. Tuyệt vọng tin tức giống tuyết rơi như thế bay tới. Cố Trường Sinh trơ mắt nhìn xem chính mình sớm chiều ở chung, trong trí nhớ, các sư đệ sư muội, nguyên một đám vỡ lạc. Có bị xúc tu cuốn đi, trực tiếp bóp nát. Có bị nọc độc phun trúng, trong nháy mắt hóa thành nước mủ. Càng có bị tinh thần ô nhiễm, đống nhiên phát cuồng, quay người công kích mình chiến hữu. Ta không được. Ta không được, vừa rồi cái kia đánh thức hắn tiểu đạo sĩ, giờ phút này đang ôm đầu, trên không trung điên cuồng lăn lộn. Trong ánh mắt của hắn chảy ra máu đen, miệng bên trong phát ra như dã thú gào thét. Tiểu Lý, Cố Trường Sinh mong muốn đi cứu hắn, nhưng hắn bị ba cái luyện hư kỳ cự hình lô công cuốn lấy. Những này con rết mỗi một tiết thân thể đều là một chương thống khổ mặt người, chừng ngàn trượng dài, phun ra đủ để ăn mòn không gian xương độc. A a a a, Tiểu Lý bỗng nhiên đình chỉ lăn lộn, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng. Cố Sư Minh, đi mau, kia là hắn cuối cùng thanh tỉnh thời điểm. Bèn, một đoàn bạch quang chói mắt tại Cố Trường Sinh bên cạnh thân nổ tung. Nguyên Anh tự bạo, kia to lớn sóng xung kích, đem chung quanh mấy trăm con quái vật nổ thành mảnh vỡ, cũng bị Cố Trường Sinh thanh ra một mảnh ngắn ngủi chân không mang. Cố Trường Sinh ngây ngẩn cả người, trên mặt của hắn tung tóe đầy tiểu lý máu. Kia là nóng, nóng hổi. A, Cố Trường Sinh phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Loại kia đau lòng, loại kia phẫn nộ, nhường hắn trong nháy mắt đỏ mắt. Đây không phải trò chơi, đây không phải phó bản, đây là một trận sống sờ sờ, phát sinh ở đi qua thảm kịch. Các ngươi bọn này xuất sinh. Cố Trường Sinh thể nội pháp lực hoàn toàn nổi điên, hắn liều linh thiêu đốt chính mình tiểu thế giới. Luyện hư kỳ liều mạng, thiên địa biến sắc. Vạn kiếm, quy tông. Cố Trường Sinh trong tay Trường Sinh kiếm vỡ nát, hóa thành nhức vạn đạo nhỏ bé kiếm mang màu xanh. Mỗi một đạo kiếm mang đều tinh chuẩn tìm tới một con quái vật. Phốc 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 phốc, trên bầu trời rơi ra một trận lục sắc mưa máu. Kia ba cái vây công hắn luyện hư kỳ con giết, bị trong nháy mắt lăng trì, cắt thành vô số đoạn. Phạm vi ngàn dặm bên trong, lại trong chớp nhoáng này bị thanh không. Cố Sư Minh vì vũ, còn sót lại thứ ba đại đội các đội viên phát ra reo hò. Nhưng Cố Trường Sinh không cười, bởi vì hắn ngẩng đầu nhìn tới càng tuyệt vọng hơn một màn. Cái kia đạo trên bầu trời khe hở, lại biến lớn. Một cái tay, một cái tái nhợt, to lớn, móng tay đen nhánh tay, chậm rãi theo trong cái khe đưa ra ngoài. Cái tay kia vẹn vẹn một cái đầu ngón tay, liền so toàn bộ Thanh Vân Tông chủ phong còn một lớn. Nó không có đi quản những cái kia con kiến hôi tu sĩ, nó chỉ là nhẹ nhàng đặt tại cái kia đạo hộ tông đại trận màn sáng bên trên, giang giác, tựa như là bóp nát một cái vỏ trứng gà, sừng sững vài vạn năm, danh sưng vĩnh viễn không rơi vào thanh thiên tế nhật đại trận. Nắc, đầy trời điểm sáng màu xanh rơi xuống, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nhưng ở trong mắt mọi người, kia lại là tiếng chuông của tử thần. Không Cố Trường Sinh tuyệt vọng nhìn xem bàn tay khổng lồ kia tiếp tục rơi xuống. Mục tiêu của nó là Thiên Thanh Tông chủ phong đại điện, nơi đó là tông môn căn cơ, cũng là tất cả truyền thừa chỗ. Ngăn trở nó, một đạo thân ảnh giàn mua phóng lên tận trời, là Thanh Hư Tử. Thời điểm đó hắn còn là một vị hăng hái độ kiếp kỳ đại năng, phía sau hắn đi theo 72 vị đại thừa kỳ trưởng lão, bọn hắn xếp thành một cái quyết tuyệt trận hình, đón bàn tay khổng lồ kia xuống tới. Kiến càng lay cây, không, kia là thiêu thân lao đầu vào lửa. Thanh Hư Tử thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo một tia xa nhau, dẫn người rút lui. Bảo trụ hỏa trùng. Chương 52, thiên cơ đoạt tuyệt, vạn cổ thế cuộc, 1. Chương 52, thiên cơ đoạt tuyệt, vạn cổ thế cuộc, 1. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Cố Trường Sinh trước mắt thế giới liền lần nữa đống nhiên sụp đổ. Ngay sau đó, hình tượng lưu chuyển, thời gian lần nữa quay lại. Thương Hải Tang Điền tại cái này một cái chớp mắt đảo lưu, phế tích dựng lại, khô cốt sinh cơ. 5000 năm trước, Trung Châu, Thiên Thanh Tông. Nếu như phải dùng một cái từ để hình dung lúc này Thiên Thanh Tông, đó chính là thần tích. Đây cũng không phải là hậu thế những cái kia kéo dài hơi tàn cái gọi là đại tông có thể so sánh được cảnh tượng. Lúc đó Thiên Thanh Tông là một tòa chân chính trôi nổi tại Cửu Thiên Cương Phong phía trên quái vật khổng lồ. 108 tòa chủ phong cũng không phải là cắm rễ tại đại địa, mà là bị thô to pháp tắc xiển xích dẫn dắt, dựa theo chu thiên tinh đấu đại trận phương vị, phiêu phù ở trên biển mây. Kia mây mù cũng không phải phàm tục hơi nước, mà là linh khí nồng đậm đến cực hạn sau hóa lỏng linh vũ. Tại dương quang chết xa hạ, toàn bộ tông môn thời điểm bao phủ tại thất thải hồng quang bên trong. Quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa, có chửa dài trăm trượng tiên hạc vỗ cánh mà qua, cánh chim rung động đưa tới âm bạo thanh liên tục không ngừng, nhưng lại không hiện ồn ào, ngược lại lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Càng có kỳ lân bước trên mây, long lý bạc duyên, vạn pháp cùng vang lên, đạo vận do trời sinh. Đây là một cái tu tiên giới cường thịnh nhất, lộng lẫy nhất thời đại hoàng kim. Chư thánh cùng nổi lên, đại thừa đi lấy đất, độ kiếp nhiều như chó. Mỗi một vị tu sĩ trong mắt đều thiêu đốt lên đối phi thăng khát vọng cùng ngưỡng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc đại đạo khả kỳ, tin tưởng vững chắc trường sinh có hy vọng. Nhưng mà, ngay tại cái này cực điểm phồn hoa biểu tượng phía dưới, tại tòa này thần tích giống như tông môn chỗ cao nhất, thiên cơ cắt trong cấm địa, lại tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông, mục nát tử khí. Nơi này là cách thiên gần nhất địa phương, cũng là cách tuyệt vọng gần nhất địa phương. Một tiếng nuốt ngạt mà thảm thiết phun tung tóe âm thanh, phá vỡ trong mật thất yên tĩnh như chết. Kia là một ngụm kim sắc bản nguyên tinh huyết. Nó không hề có điểm báo trước theo tiểu thụy lão giả trong miệng phun ra, mang theo nóng hở nhiệt độ cùng sắp tán loạn đạo vận, hắt vây ở đằng kia trường cổ phát minh ngông, trôi nổi tại giữa không trung chu thiên tinh bản phía trên. Xì xì xì. Máu tươi cấp tốc thẩm thấu tiến tinh bản đường vân, dường như lăn dầu dội vào liên hỏa. Nguyên bản dựa theo thiên đạo quỹ tích sáng chói vận hành tinh đồ, trong nháy mắt này bị nhiễm đến tinh hồng chói mắt. Những cái kia tượng trưng cho điểm lành tinh quang bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, dường như biểu thị một loại nào đó chẳng lành trung cuộc. Khoanh chân ngồi tinh trong mâm lão giả, thân hình tiểu tụy như củi, đạo bào chống rông treo ở trên thân, dường như quần áo hạ chỉ là một bộ khô lâu. Hắn là Thiên Huyền Tử, đương thời duy nhất độ kiếp kỳ thiên cơ đại tông sư, tu tiên giới công nhận tiên nhãn khoảng cách phi thăng chỉ còn kém nửa bước. Tại ngoại giới trong truyền thuyết, hắn sớm đã khám phá sinh tử, cho dù là chín tiên lôi kiếp cũng không cách nào lay động cõi lòng hắn chí mảy may. Nhưng giờ phút này, hắn lại chật vật giống là một cái bị rút khô tất cả sinh cơ phàm nhân lão hủ. Đầu đầy khô như loạn thảo tóc trắng tại không gió trong mật thất điên của múa, kia là trong cơ thể hắn nổi điên linh lực đang phát tiết. Cặp mắt của hắn chăm chú nhắm, mí mắt hăm sâu, hai hàng đục ngầu huyết lệ theo gương mặt hang sâu chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống tại trắng loãng không đùi đạo bào bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Cái này một quẻ, tính toán tường tận hắn thọ nguyên. Cái này một quẻ, tính nổ hắn đạo tâm. Sư Minh. Nương theo lấy một tiếng lo lắng hô quát, mật thất đại môn tính cả kia đủ để ngăn chặn đại thừa kỳ một kích toàn lực cấm chế, bị một đạo màu xanh lưu quang ngang ngược đụng nát. Người tới thân mang vân văn trưởng môn pháp bảo, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt uy nghiêm lại không thể che hết đáy mắt kinh hoàng cùng lo nghĩ. Chính là Thiên Thanh Tông đương đại trưởng môn, Thanh Hư Tử. Lúc này Thanh Hư Tử chính bảo trắng niên, một thân tu vi bản lĩnh hết sức cao cường, trong lúc giơ tay nhấc chân không gian pháp tắc tùy hành, quanh thân mơ hồ có hư không khe hở sinh diệt, kia là tu vi cường hành tới liền không gian đều không thể hoàn toàn gánh chịu biểu hiện. Hắn vừa xài bước ra, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện tại lão giả bên cạnh. Sư Minh, ổn định tâm thần. Thanh Hư Tử một thanh đỡ lấy lão đạo muốn ngã Thiên Huyền Tử, tay phải chống đỡ hậu tâm của hắn. Hùng hồn bàng bạc sinh cơ linh lực, không cần tiền dường như điên cuồng chút vào lão giả thể nội. Kia linh lực chi thuần túy, thậm chí tại lòng bàn tay của hắn hóa thành thực chất xanh biết tinh thể. Chỉ cần còn có một mạch, Thanh Hư Tử tự tin có thể theo Diêm Vương trong tay đem người cướp về. Nhưng mà, vô dụng. Chớ lãng phí Thiên Huyền Tử trở tay bắt lấy Thanh Hư Tử cổ tay. Cái tay kia khô gầy như ứng chảo, đốt ngón tay tái nhợt, lại băng lãnh thấu xương, lộ ra một cỗ chỉ có người chết mới có hàn ý. Đây không phải là nhục thể rét lạnh, mà là linh hồn khô kiệt sau tịch diệt. Thanh Hư Tử trong lòng run lên, hắn cảm giác linh lực của mình như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị một cái lô đen thật lớn thôn phệ, không có kích thích mảy may gợn sóng. Thiên Huyền Tử khó khăn mở mắt, cặp kia đã từng nhìn rõ thế gian vật vật như ngôi sao sáng chói con ngươi, giờ phút này đã hoàn toàn mù. chỉ còn lại hai cái trống rông máu chảy hốc mắt, nhìn chằm chằm đỉnh đầu mái vòm. Dường như xuyên thấu qua cái này nặng nề trận pháp, xuyên thấu qua cái này kiên cố nóc nhà, xuyên thấu qua kia cựu thiên tri thượng cương phòng, thấy được một loại nào đó ngay tại tới gần, không thể diễn tả đại khủng bố. Sư đệ, kết thúc. Thiên huyền tử thanh âm khàn giọng, mỗi một chữ đều giống như theo trong cổ họng mài đi ra cục máu, mang theo một loại sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Cái gì kết thúc? Thanh hư tử trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cưỡng ép đè xuống kia cố bất an, gạt ra một tia cứng ngắc nụ cười. Sư minh chớ có nói bậy, ngươi chỉ là nhìn trộm tiên cơ phản vệ mà thôi. Dù là đả thương bản nguyên, chúng ta còn có hộ tông đại trận, còn có dược vương cốc ngàn năm linh dược, còn có mấy trăm vị đại thừa trưởng lão, thậm chí còn có thiên đình viện quân vô dụng. Thiên huyền tử lắc đầu, cắt ngang hắn. Tấm kia khô gầy trên mặt, nét miệng lên một vệt cười thảm. Nụ cười kia so với khóc còn khó nhìn hơn, tràn đầy cảm giác bất lực. Ta tính toán, không phải tông môn khí vận, là phương này thiên địa. Hắn run rẩy nâng lên tay, cây kia dính đầy máu tươi ngón tay, chỉ hướng tấm kia nhuốm máu tinh bản. Ngươi nhìn. Thanh hư tử theo ngón tay của hắn túi đầu nhìn lại. Cái này xem xét, cả người hắn như bị sét đánh, huyết dịch cả người trong nháy mắt ngưng kết. Chương 52, thiên cơ đoạn tuyệt, vạn cổ thế cuộc, 2, chương 52, thiên cơ đoạn tuyệt, vạn cổ thế cuộc, 2, chỉ thấy kia minh mông tinh bản phía trên, nguyên bản tượng trưng cho tu tiên giới 3000 đạo châu khí vận 365 khỏa chủ tinh, giờ phút này ngay tại một viên tiếp nối một viên. Dập tắt. Không phải loại kia quang mang ảm đạm tối nghĩa, là hoàn toàn biến mất. Mà tại tinh bản chính giữa, cũng chính là trung châu vị trí, xuất hiện một đoàn bóng ma. Kia bóng ma là một loại không cách nào hình dung, làm cho người buồn nôn màu da. Nó tựa như là một khối trống rỗng xuất hiện, to lớn hư thối tăng sinh tổ chức, ngay tại tham lam, vô tự, ngạo nghệ thôn phệ hết thể chúng quanh. Tinh tinh bị nó bao khỏa, trong nháy mắt hóa thành nước mủ. Linh khí bị nó hút vào, thoáng qua biến thành kịch độc chứng khí. Thậm chí ngay cả đại biểu quy tắc trận văn, tại chạm đến nó trong nháy mắt, cũng bắt đầu bặm mẻo, dị hóa, mọc ra tinh mịn lông tơ cùng ánh mắt. Mọi thứ đều tại bị đồng hóa. Đây là thứ gì? Thanh hư tử cảm giác thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Lấy hắn độ kiếp kỳ tu vi, chỉ là nhìn thoáng qua đoàn bóng ma kia tại tinh trên bàn hình chiếu, thần hồn chỗ sâu vậy mà đều cảm nhận được một hồi như kim đâm đâm nhói, phảng phất có thứ gì đang theo ánh mắt mong muốn tiến vào trong đầu của hắn. Thiên huyền tử hít sâu một hơi, giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, mới phun ra kêu bốn chữ, vượt ngoại. Tà ma. Vâng. Phảng phất là để ấn chứng hắn. Ngay tại bốn chữ này ra miệng trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Thanh Tông, không, là toàn bộ Trung Châu đại địa, đều tại thời khắc này chấn động kịch liệt một chút. Đây không phải vỏ quả đất vận động sinh ra địa chấn. Đây là giới màng bị mạnh mẽ xé rách lúc rên rỉ. Là phương thế giới này ý chí tại trước khi chết tiêu thảm. Thiên cơ các bên ngoài bầu trời, vốn là vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, trời xanh không mây. Nhưng giờ phút này, dương quang đống nhiên biến ảm đạm xuống, dường như bị một tầng bẩn thỉu băng gạc che kín. Một loại quỷ dị, mang theo dị sắc cùng mùi hôi thối ánh sáng màu đỏ, giống nhỏ vào thanh thủy bên trong mực nước, bắt đầu ở chân trời choáng nhâm ra, cấp tốc thẩm thấu tiến tầng khí quyển. Tầng mây biến thành màu đỏ sậm, như là nhiễm trùng vết thương. Còn bao lâu? Thanh hư tử rốt cục buông lỏng ra chuyển vận linh lực tay. Hắn không còn làm chuyện vô ích. Xem như đương thời cường giả, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thiên địa ở giữa quy tắc ngay tại băng hoại. Loại kia cấp độ địch nhân, tuyệt không phải dựa vào tu bổ bản nguyên liền có thể giải quyết. Cả người trong nháy mắt này, dường như già mua mấy ngàn tuổi, nguyên bản thẳng tắp như tùng sống lưng, cũng không tự giác còn xuống mấy phần. 2000 năm. Thiên huyền tử kịch liệt thở hào hẹn, ngữ tốc cực nhanh, kia là hồi quang phản chiếu dấu hiệu. 2000 năm sau, thiên liệt hoàn toàn hoàn thành. Đến lúc đó, bản thể sẽ giáng lâm. Đây chỉ là khúc nhạc dạo. Đầu tiên là quy tắc ô nhiễm, linh khí biến động, phàm nhân dị hóa thành quái vật. Tu sĩ sẽ phát hiện, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh lực biến thành đòi mạng độc dược, mỗi một lần thổ nạp đều là tại tự sát. Sau đó là thôn phệ. Thiên huyền tử chống rông trong hốc mắt chảy ra huyết lệ. Chúng ta đều sẽ chết. Không, so chết thảm hại hơn. Chúng ta lại biến thành nó một bộ phận. Huyết nhục của chúng ta lại biến thành những cái kia buồn nôn xúc tu, thân hồn của chúng ta lại biến thành nó chất dinh dưỡng, đi giúp nó thôn phệ cái khác thế giới, vĩnh thế không được siêu sinh. Tĩnh mịch. Thiên cơ các bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có ngoài cửa sổ trung gió cảm ứng được thiên địa sắc cơ tại bất an đi loạn, phát ra gấp rút mà chói hai tiếng len keng, tựa như trung tang gõ vang. Thanh hư tử chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Hắn nhìn phía dưới cái tiệm như cũ phồn hoa tông môn. Trên diễn võ trường, đệ tử trẻ tuổi nhóm còn đang vì tông môn thi đấu mà nhiệt huyết sôi trào, kiếm khí tung hành. Giảng đạo đàn bên trên, các trưởng lão còn tại miệng lưỡi lưu loát giảng thuật thành tiên ảo diệu. Vườn linh dược bên trong, dược đồng nhóm còn tại tỉ mỉ chăm sóc lấy những cái kia cần mấy trăm năm khả năng thành thục linh thảo. Bọn hắn còn tại ước mơ lấy trường sinh, còn đang vì một cái nội môn đệ tử danh ngạch lục đục với nhau, còn tại huyễn tưởng tương lai đạo lữ. Bọn hắn còn không biết, tận thế đồ đao đã treo tại đỉnh đầu. Tất cả cố gắng, tất cả mộng tưởng, tại cái kia trước mặt quái vật, đều chẳng qua là trò cười. Ta không cam tâm. Thanh hư tử nắm chặt nắm đấm, móng gai thật sâu đâm rách lòng bàn tay, dòng máu màu vàng nóng theo khe hở chảy ra, nhỏ xuống tại trên bệ cửa sổ, nhưng hắn không hề hay biết. Ta Thiên Thanh Tông truyền thừa 10 vạn năm, trải qua nhiều ít kiếp nạn đều gắng gượng qua tới, chẳng lẽ liền phải dạng này không minh bạch đoạn tuyệt. Tổ sư gia lưu lại cơ nghiệp, cái này cả nhà đồ tử đồ tôn hắn đột nhiên xoay người, trong mắt thiêu đốt lên một loại gần như ngọn lửa điên cuồng. Kia là ngoan cố chống cự hung quang, là một đời kiêu hùng tại trong tuyệt cảnh dữ tợn. Sư minh, còn có biện pháp sao? Cho dù là đồng quy vu tận biện pháp, cho dù là hiến tế toàn bộ Trung Châu, chỉ cần có thể bảo trụ một tia hỏa trùng. Thanh ngư tử thanh âm mang theo run rẩy, hắn đang vấn thiên, cũng đang hỏi cái kia tính toán không bỏ sót sư mình. Thiên huyền tử trầm mặc, hắn run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái cổ pháp mai rùa, kia là thiên cơ cắt chấn cắt chi bảo, trong truyền thuyết chính là thượng cổ thần thú huyền vũ lô sát, phía trên khắc đầy tiên tiên bát quái đường vân. Sinh lộ đã tuyệt. Thiên huyền tử vuốt ve mai rùa bên trên vết dạng, thanh âm trầm thấp giống là tại tuyên đọc bản án, tại đại la thiên quy tắc trước mặt, lực lượng của chúng ta quá mức nhỏ bé, tựa như con kiến không cách nào thông qua tự bạo đến giết chết voi. Thanh hư tử trong mắt quang mang ảm đạm đi, nhưng là thiên huyền tử lời nói xoay chuyển. Vừa rồi ta tại thôi diễn kia tình thế chắc chắn phải chết lúc, thấy được một chỗ điểm mù. Điểm mù? Thanh hư tử đột nhiên ngẩng đầu. Đối. Thiên huyền tử trống rông trong hốc mắt, phản phất có sao trời tại xoay tròn gây dựng lại, kia là hắn đang tiêu đốt sau cùng lực lượng thần hồn tiến hành hồi ức. Đại la thiên quá lớn, nó thôn vệ chúng ta, tựa như người thôn vệ một hạt bụi. Quy tắc của nó mặc dù bá đạo, nhưng cũng không tinh tế. Điều này sẽ đưa đến, tại nó thôn vệ quá trình bên trong, thời không sẽ xuất hiện ngắn ngủi rối loạn, cũng chính là lỗ thủng. Lời còn chưa dứt, thiên huyền tử bỗng nhiên làm ra một cái cử động kinh người. Hắn một bả nhấc lên tinh bản cái khác một thanh đao khác, không chút do dự đâm vào lồng ngực của mình. Phốc thử. Sư Minh, ngươi làm gì? Thanh hư tử cả kinh thất sắc, mong muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Đừng động, đừng tới đây. Thiên huyền tử quát chói tai một tiếng, tiếng như tiếng sấm, chấn động đến thanh hư tử mạnh mẽ dừng bước. Chương 52, thiên cơ đoạn tuyệt, vạn cổ thế cuộc 3. Chương 52, thiên cơ đoạn tuyệt, vạn cổ thế cuộc 3. Ta phải dùng cuối cùng này một chút tâm đầu huyết, lại tính một vẻ. Ta muốn thấy nhìn, tại cái này kết cục chắc chắn phải chết về sau. Tại cái này 5.000 năm sau phế tích phía trên, phải chăng còn có tân hỏa? Lấy ta chi thọ, thế thiên cơ. Lấy ta chi hồn, mở thiên nhãn. Cho ta mở. Với anh, một cỗ khí tức kinh khủng theo thiên huyền tử thể nội bộc phát. Nhục thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, làn da đã mất đi quang trạch, tóc trong nháy mắt chốc già, cả người tại trong chớp mắt biến thành một bộ da bọc xương thấy khô. Nhưng hắn khí thế trên người lại tại giờ phút này đột phá cực hạn, đạt đến trong truyền thuyết chân tiên chi cảnh. Hắn nhìn tới, mượn thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy trong nháy mắt đó thần lực, ý thức của hắn hóa thành một vệt kim quang, cưỡng ép xông phá thời gian hàng rào, xuyên qua tuế nguyệt trường hạ. Hắn thấy được thiên thanh tông hủy diệt, tòa kia lơ lửng thần sơn rơi xuống phàm trần, ném ra một cái vực sâu khổng lồ. Hắn thấy được đại địa trầm luân, thấy được luân hồi đoạn tuyệt. Hắn thấy được dài dằng dặc, làm cho người hít thở không thông hắc ám kỷ nguyên. 1.000 năm, 2.000 năm, 4.000 năm, kia là một mảnh tuyệt vọng tử địa. Tất cả sinh linh đều đang dãy rủa, đều tại dị hóa, đều đang ăn người. Văn minh rút lui, đạo pháp thất truyền, toàn bộ thế giới biến thành đại la thiên trại chăn nuôi. Không có hy vọng sao? Thiên huyền tử ý thức bắt đầu mơ hồ, hắc ám sắp thôn phệ tất cả. Ngay tại hắn sắp hoàn toàn tiêu tán trước một khắc, ánh mắt của hắn quét qua 5.000 năm sau cái nào đó thời gian tiết điểm. Đột nhiên, hắn thấy được một điểm đen. Tại thiên cơ tinh bản kia lít nha lít nhít vận mệnh sợi tơ bên trong, duy chỉ có cái điểm này là một cái hoàn toàn không cách nào bị phân tích trống rỗng. Hắn không có quá khứ, không có nhân quả, không có giới này kiếp trước, thậm chí không có kiếp này. Tại cái này đã bị đại la thiên hoàn toàn ô nhiễm, liền không khí đều mang vi rút thế giới bên trong, chỉ có linh hồn của hắn bày biện ra một loại tinh khiết, không bị đụng vào màu trắng. Kia là duy nhất sát thái. Trọng yếu nhất là tại cái điểm đen này chung quanh, vậy mà vây quanh một kia cực kỳ yếu ớt nhưng lại chân thực tồn tại thiên đạo khí tức. Kia là thế giới này lưu lại ý chí, tại trong tuyệt vọng đối cái này kẻ ngoại lai bản năng chiếu cố. Dị số tìm tới. Ha 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 ha. Trời không tuyệt ta. Trời không tuyệt ta a. Trong hiện thực, nguyên bản đã hơi thở mong manh thiên huyền tử, đột nhiên bộc phát ra một hồi cùng tiếu. Hắn đột nhiên mở mắt ra, hồi quang phản chiếu giống như ngồi ngay ngắn, đôi tay khô gầy kia gắt gao bắt lấy thanh hư tử cổ áo, khí lực lớn đến kinh người. Sư đệ, được cứu rồi. Lời của hắn vô luân lần, điên cuồng bên trong mang theo vui mừng như điên. Thanh hư tử lại nghe đã hiểu trong đó cấp bách, hắn một thanh đỡ lấy sư minh run rẩy bả vai, mau nói, làm thế nào? 5.000 năm sau, thiên huyền tử ngữ tốc cực nhanh, mỗi một chữ đều giống như đạn. 5.000 năm sau, sẽ có một người, một cái không thuộc về chúng ta thế giới này người. Hắn là biến số, hắn là hy vọng duy nhất. Hắn không tại chúng ta nhân quả bên trong, hắn có thể miễn dịch loại kia quy tắc ô nhiễm. Chúng ta thế hệ này thua, thua triệt triệt để. Nhưng chỉ cần người kia có thể trưởng thành, hắn liền có thể từ nội bộ tan rã quy tắc, tái tạo thiên đạo. Chúng ta cần chừa cho hắn điểm sạch sẽ đồ vật, cho hắn trải đường. Thanh hư tử ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng minh bạch, đây là vượt qua thời không bị thác. Đây là một trận đánh cược, tiền đánh cược là Thiên Thanh Tông 10 vạn năm nội tình, đi đổi một cái 5.000 năm sau không biết khả năng. Tốt. Thanh hư tử không có chút gì do dự, thậm chí không hỏi người kia là ai, tên gọi là gì, có đáng tin cậy hay không. Bởi vì trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Người muốn ta làm thế nào? Bày trận. Thiên huyền tử từ trong ngực móc ra một khối màu đen miếng sắt. Cái này miếng sắt nhìn thường thường không có gì lạ, vết gì loan lổ, giống như là ven đường tiện tay nhặt sắt vụn. Nhưng khi nó xuất hiện trong nháy mắt, không gian chung quanh vậy mà tự động tránh ra đến. Đây là thiên ngoại vật thiết, cũng là thời không miêu điểm. Thiên liệt thời điểm, thời không sẽ cực độ không ổn định. Ta sẽ hiến tế ta tất cả thần hồn, đem khối này miếng sắt đánh vào thời không trường hà, xem như tín tiêu, đưa đến 5.000 năm sau tiết điểm kia, đem nó giao cho ở trong tay người kia. Mà ngươi thiên huyền tử nhìn về phía thanh hư tử, trong ánh mắt lần thứ nhất toát ra thật sâu không bỏ cùng quyết tuyệt. Ngươi nhất định phải dùng ngươi không gian thần thông, cắt đứt mảnh này thiên địa, chế tạo một cái độc lập với quy tắc bên ngoài bí cảnh. Ngươi muốn đem nó giấu ở dưới mặt đất, giấu ở linh mạch chỗ sâu nhất, dùng toàn bộ tông môn khí vận đi trấn áp che giấu. Chờ người kia cầm khối này miếng sắt trở về thời điểm, đem đây hết thảy giao cho hắn. Thanh Hư Tử hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Đây là một cái điên cuồng kế hoạch. Ý vị này, Thiên Thanh Tông ở sau đó đại chiến bên trong, không thể toàn lực ứng phó. Ý vị này, hắn nhất định phải điều tinh nhuệ nhất lực lượng, không đi giết địch, mà là đi đào hố, đi bày trận, đi bảo tàng. Này sẽ nhường tiền tuyến áp lực tăng gấp bội, sẽ để cho càng nhiều vô tội đệ tử chết thảm. Hắn sẽ bị hậu thế coi là hèn nhát, coi là đào binh. Nhưng vì cái kia hư vô mở mịt hy vọng, đáng ra không? Thanh Hư Tử trong đầu hiện lên những đệ tử trẻ tuổi kia khuôn mặt tươi cười. Nếu như không làm, bọn hắn chết cũng là chết vô ích, thế giới hoàn toàn hủy diệt. Nếu như làm, ít ra truyền thừa của bọn hắn còn có thể lấy một loại phương thức khác sống sót, dù là gánh vác vạn thế bêu danh. Đáng giá. Thanh Hư Tử lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt đã mất mê mang, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo sát ý cùng quyết tuyệt. Ta đi làm. Ta nhường Hình Thành dẫn người đi trấn thủ phía sau núi, đem Thái Tuế giấu vào trấn Ma Huyên. Nó là đại địa căn. Ta nhường Thiên Tư bộ tới chống đỡ ở chính diện, dù là toàn quân bị diệt, cũng muốn tranh thủ bà canh giờ. Chính ta Thanh Hư Tử cười cười, sửa sang lại một chút hơi có chút sốc xếp di quan, khôi phục bộ kia uy nghiêm không thể xâm phạm trưởng môn dáng vẻ. Ta sẽ xuất lĩnh trưởng lão đoàn, tự mình đi chịu chết. Dùng cái này thân huyết đủ, làm đại trận làm sau cùng nhiệm hộ. Thiên Huyền Tử nhìn xem sư đệ tấm kia quen thuộc mặt, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia giải thoát. Thân thể của hắn bắt đầu một chút xíu hóa thành điểm sáng, đó là linh hồn hoàn toàn vỡ vụn dấu hiệu. Sư đệ a. Đời sau Thiên Huyền Tử dừng một chút, cười khổ một tiếng. Tính toán, chúng ta loại người này, thân hồn câu diện, đâu còn có đời sau. Vậy thì, tại cái kia người trong hồi ức thấy a, hy vọng tiểu gia hỏa kia có thể nhìn thấy chúng ta hôm nay chật vật, có thể hiểu khổ tâm của chúng ta. Vâng. Chương 52, Thiên Cơ Đoạn Tuyệt, Vạn Cổ Thế Cuộc, 4. Chương 52, Thiên Cơ Đoạn Tuyệt, Vạn Cổ Thế Cuộc, 4. Thiên Huyền Tử nhục thân hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành đầy trời kim phấn. Chói mắt đến cực hạn kim quang lôi cuốn lấy khối kia hắc sắc thiết phiến, phóng lên tận trời, như là đi ngược dòng nước lưu tinh, trực tiếp đánh tới đỉnh đầu kia sắp vỡ ra bầu trời. Cho ta đi, phá vỡ cái này vạn cổ trường hạ. Kia là Thiên Huyền Tử lưu tại thế gian cuối cùng gầm lên giận dữ. Kim quang lợi dụng thiên liệt lúc trước một nháy mắt thời không chấn động, tinh chuẩn chui vào một đầu nhỏ không thể thấy khe hở, biến mất tại mênh mông trong dòng sông lịch sử. Thiên cơ các bên trong chỉ còn lại một đống cho tàn cùng một trương trống rỗng tinh bản. Sau đó thấy Thiên Huyền Tử đều là chấp niệm. Chủ phong đại điện, Thanh Hư Tử đứng tại tượng tổ sư trước tiến hành sau cùng phong ấn. Hai tay của hắn tung bay, đánh ra từng đạo phức tạp đến cực điểm phát ấn. Ầm ầm, hắn đem toàn bộ vấn tâm các tính cả tàng kinh các hạch tâm nhất một tầng, lợi dụng đại thừa kỳ không gian thần thông, mạnh mẽ theo chủ phong bên trên tách ra xuống tới. Sau đó đại điện nứt ra, sâu không thấy đáy. Hắn đem cái này hai tòa kiến trúc, tính cả vô số thiên tài địa bảo, chìm vào lòng đất chỗ sâu nhất, cũng thiết hạ 9981 nói liên hoàn sát trận. Kia là cuối cùng một cửa ải, cũng là hắn đối cái kia người tương lai một lần cuối cùng phỏng vấn. Nếu như ngươi thật là cái kia hy vọng, vậy thì chứng minh cho ta nhìn. Nếu như tâm tư ngươi thuật không phải, nếu như ngươi cũng là ăn người ma đầu, hoặc là chỉ là không đỡ nổi a đấu. Thanh Hư Tử tại vấn tâm các ngưỡng cửa lưu lại một đạo cực kỳ ẩn nấp tự hủy cấm chế, vậy thì bồi lấy cái này Thiên Thanh Tông cùng một chỗ nát tại trong bùn a. Làm xong đây hết thảy, Thanh Hư Tử đi ra đại điện. 2000 năm sau, thiên rách ra, cái kia to lớn kinh khủng ánh mắt rốt cục ở trên bầu trời hoàn toàn mở ra. Đây không phải là ánh mắt, kia là thế giới vết thương. Màu đen mưa như chút nước mà xuống, mỗi một giọt nước mưa rơi xuống đất đều sẽ hóa thành một cái dữ tợn xúc thủ quái. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, pháp thuật bạo tạc tiếng oanh minh, trong nháy mắt vang tận mây xanh. Nguyên bản như tiên cảnh Thiên Thanh Tông, trong khoảnh khắc hóa thành nhân gian luyện ngục. Giết chóc, bắt đầu. Thanh Hư Tử không quay đầu nhìn một cái sau lưng những cái kia ngay tại liều chết chống cự đệ tử, bởi vì hắn biết hiện tại quay đầu là đối bọn hắn hy sinh vũ nhục. Tay hắn nắm một thanh trường kiếm màu xanh, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa trường hồng, độc thân xông về cái kia đạo lớn nhất khe hở. Tại phía sau hắn là 72 đạo giống nhau quyết tuyệt lưu quang. Kia là Thiên Thanh Tông tất cả thái thượng trưởng lão. Bọn hắn không ai lùi bước, không ai nói chuyện. Chỉ có kia khí thế một đi không trở lại, tại thiên địa ở giữa khuấy động. Thiên Thanh Tông liệt tổ liệt tông ở trên. Thanh Hư Tử thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, lấn át lôi minh. Đệ tử Thanh Hư, hôm nay vì thiên hạ trước, thiên đạo băng hoại, tu sĩ chúng ta, dì tiếp một trận chiến. Vâng. Trên bầu trời nổ tung một đoàn ánh sáng chói mắt, tựa như vòng thứ hai mặt trời. Kia là đại thừa kỳ tu sĩ tự bạo nguyên thần sinh ra cuối cùng huy hoàng. Ở đằng kia quang mang bên trong, Thiên Thanh Tông thời đại kết thúc. Hình tượng dần dần mơ hồ, quang ảnh trùng điệp. Thời gian lưu chuyển, thương hải tăng điển. 5000 năm, đối với phàm nhân mà nói là vô số luân hồi, nhưng đối với thiên địa mà nói, bất quá là một cái búng tay. Đã từng lơ lửng tiên sơn biến thành phế tích, đã từng chiến trường thê thảm biến thành sa mạc. Thiên Thanh Tông di tích, chôn sâu dưới mặt đất 5000 năm bạch ngọc trên quảng trường. Cái kia bị hắc sắc thiết phiến cưỡng ép lôi kéo tiến đến thiếu niên, chính như cùng một cái giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Cố Trường Sinh, cái kia Thiên Huyền Tử dùng mệnh tính ra đến, Thanh Hư Tử dùng toàn tông khí vận trải đường dị số. Hắn lúc này quần áo tả tơi, đầy bụi đất, đầy mắt đều là mê mang cùng một bước. Cái này, đây là cái nào? Cố Trường Sinh đứng lên, vô vô đất trên người. Hắn nhìn trước mắt kia nguy nga, mặc dù tàn phá nhưng vẫn như cũ tản ra kinh khủng uy áp sơn môn, nhìn xem kia bỗng nhiên xuất hiện, cũng không thuộc về thời đại này thịnh thế mỹ tượng, những cái kia sớm đã chết đi thiên hạc, thủy thú, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ hình chiếu. Mà ở trên đám mây kia, một đạo sớm đã chết đi 5000 năm thần niệm, đang mượn di tích đại trận còn sót lại lực lượng, ngưng tụ thành hình. Kia là một người mặc bạch bào, khuôn mặt uy nghiêm lão giả, Thanh Hư Tử. Hắn đứng chắp tay, cúi đầu nhìn xem dưới đáy cái kia chỉ có luyện khí kỳ, nhìn điếu đuối, tặc mi thử nhãn, thậm chí còn đang len lén sờ sờ đánh giá chung quanh có hay không bảo bối có thể nhặt thiếu niên. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đây chính là sư huynh nói dị số. Đây chính là cái kia hy vọng duy nhất. Đây chính là ta đậu vào toàn bộ tông môn, đợi 5000 năm chờ đến người. Thấy thế nào? Cũng không quá đáng tin cậy a mà thôi. Thanh Hư Tử hư ảnh thở dài, trong mắt lóe lên một tia thoải mái, cũng có một tia bất đắc dĩ. Có phải hay không anh hùng, nhìn bề ngoài là không nhìn ra. Đã tới, vậy thì theo quy củ xử lý a có phải là thật hay không kim, luyện nhất luyện liền biết. Hắn phất ống tay áo một cái, dẫn động cái kia ngủ say 5000 năm cơ quan. Các ngươi đều là cầu tiên vấn đạo người câu kia vượt qua 5000 năm mở ra trận bạch, lần nữa tại trống trải trong di tích vang lên, mang theo một loại xuyên tấu linh hồn tăng thương. Ầm ầm, 100000 ngày bậc thang, ầm vang giáng lâm, nối thẳng trời cao. Cái này không chỉ là một trận khảo hạch. Đây là hai cái thời đại sau cùng giao tiếp, là chết đi tiền bối, đem nặng nề gậy chuyển tay, cố gắng nhét cho hậu bối nghi thức. Cố Trường Sinh đứng ở trong đám người, nhìn xem kia thông thiên thềm đá, còn tại trong lòng tính toán thế nào cậu, thế nào lợi dụng bảng gian lận, thế nào lừa biếng. Nhưng hắn không biết là, tại đỉnh đầu hắn, có hai cái lao quỷ chấp niệm, đang hương ngồi đám mây, như là giống như xem diễn, khẩn trương nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Sư đệ, ngươi nói hắn có thể bỏ lên sao? Thiên huyền tử kia trêu tức thanh âm trong hư không quanh quẩn, mang theo một vẻ khẩn trương. Không biết rõ, bỏ không được liền giết chết, miễn cho lãng phí tài nguyên. Thanh Hư Tử lãnh khốc trả lời, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh. Ngươi cái này tính tình vẫn là thối như vậy. Ngậm miệng, xem kịch. Phía dưới Cố Trường Sinh bỗng nhiên đánh thật to hắt xì. Hắt xì. Dựa vào, ai tại nhắc tới ta? Thế nào cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, hắn nuốt nuốt cái mũi, lầm bầm một câu, sau đó thăm dò tính bước ra bước đầu tiên. Một bước này, giẫm tại 5000 năm trước khối kia pha tạp bản đá xanh bên trên, cũng giẫm tại cái kia tên là vận mệnh to lớn bánh răng bên trên. Răng rắc. Bánh răng cắn vào, phát ra nặng nề vang minh. Vạn cổ thế cuộc, Lạc Tử Thiên Nguyên. Chương 53, Thiên đạo vỡ nát, Tân Hỏa phân lưu, 1, chương 53, Thiên đạo vỡ nát, Tân Hỏa phân lưu, 1, thời không lần nữa biến hóa. Thiên liệt trước giờ, Cửu Thiên chi thượng, cương phong như ngục. Nơi này là phàm nhân thị lực không cách nào với tới tuyệt đối cấm khu, cũng là tu tiên giới sau cùng bình chướng, Thiên ngoại thiên. Không giống với mặt đất linh khí mờ mịt, nơi này tràn ngập có thể trong nháy mắt xé nát nguyên anh tu sĩ hư không loạn lưu. Mà ở đằng kia loạn lưu cuồng bạo nhất nơi trọng yếu, lơ lửng một tòa cô tịch mà uy nghiêm kim cung. Nó không có danh tự, thế nhân đều gọi hắn là Thiên Tư Bộ. Nếu như nói mặt đất các đại tông môn là tu tiên giới tứ chi cùng thân thể, như vậy nơi này chính là giám sát chúng sinh, khai thông thiên đạo, chủ tính trung vạn giới phòng ngự đại não. Trong ngày thường, nơi này sẽ có vô số người mặc tinh thần bảo tu sĩ xuyên thẳng qua lại, ngọc trong tay giản ghi chép hạ giới Cửu Châu mỗi một lần sóng linh khí, mỗi một trận khí vận biến thiên. Nhưng giờ phút này, tòa này vàng son lộng lẫy thiên cung đang bao phủ tại một mảnh làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong. Không có trước khi chiến đấu sục sôi động viên, không có bi tráng tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Chỉ có im lặng chạy, cùng siêu phụ tại vận chuyển phòng ngự đại trận phát ra trầm thấp bù bù, thanh âm kia cực kỳ giống kẻ sắp chết thở dốc. Thiên các nội điện một chương chừng trăm trượng rộng cự hình tinh bản lơ lửng tại trong điện đường, phía trên nguyên bản sáng chói sao trời ngay tại một viên tiếp nối một viên dập tắt, thay vào đó là từng mảng lớn tượng trưng cho hư vô cùng ô nhiễm màu xám đen lổn đốn. Thanh Hư Tử đứng chắc tay, thân hình của hắn có chút hư ảo, kia là thần hồn thiêu đốt đến cực hạn biểu hiện. Hắn không có nhìn tinh bản, mà là nhìn đứng ở hắn đối diện người trẻ tuổi kia. Người tuổi trẻ kia thân phụ một thanh vô sao thiết kiếm, thân kiếm vết rỉ loang lổ, thậm chí có chút quyển lưỡi lao. Nhìn tựa như là phàm gian trong lọ rèn khắp nơi có thể thấy được sát vụn, nhưng hắn cả người đứng ở nơi đó, không gian chung quanh liền mơ hồ xuất hiện tinh mịn vết dạng, đó là ngay cả thiên địa pháp tắc đều không thể gánh chịu cực hạn sắc bén. Phương Hàn, Thiên Tư Bộ Lôi Bộ thủ tịch, thiên hạ hôm nay, kiếm đạo thiên phú đệ nhất nhân. Sư tôn, ta không đi. Phương Hàn thanh âm rất lạnh, mang theo kim loại cảm nhận, tựa như kiếm của hắn như thế đi thẳng về thẳng, không có bất kỳ cái gì đường lùi. Trường Sinh sư đệ đã trở lại 5000 năm sau. Hạt giống như là đã giải ra, vậy thì cần phải có người lưu lại tranh thủ thời gian. Phương Hàn ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn kiếm sắc kia thô ráp kiếm tích, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có một đoàn ngay tại điền cuồng thiêu đốt lôi hỏa. Ta là kiếm tu, kiếm tu kiếm, chỉ có đoạn tại công kích trên đường, không có dấu ở sau lưng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Thanh Hư Tử ánh mắt, gàn từng chữ một, để cho ta đi Lăng Tiêu Điện. Dù là giết không chết vật kia, ta cũng nghĩ đi. Thanh Hư Tử nhìn xem cái này đệ tử, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Đành chịu, có lòng đau, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại gần như tàn khốc quyết tuyệt. Phương Hàn, ngươi quá bừa. Thanh Hư Tử lắc đầu, cứng thì dễ gãy. Vật kia không phải dựa vào man lực có thể giết chết. Nếu như chỉ có một bầu nhiệt huyết liền có thể cứu thế, chúng ta đã sớm đem bọn chúng giết sạch. Vậy ta cũng muốn thử ngậm miệng. Nghe ta nói. Thanh Hư Tử bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ đầu ngón tay ngưng tụ ra một cái phức tạp đến cực điểm, dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt chí lý phù văn màu vàng. Không chờ Phương Hàn phản ứng, hắn một chỉ mạnh mẽ điểm tại Phương Hàn mi tâm. Ông. Một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tin tức lưu cương ép xông vào Phương Hàn thức hải. Đây không phải là công pháp, cũng không phải truyền thừa, mà là một phần nặng nghề tới đủ để đè sập tiên nhân sống lưng trách nhiệm. Đây là giam tiên lệnh. Thanh hư tử thanh âm biến khàn khàn mà trầm thấp, từ giờ khắc này, tước đoạt ngươi lôi bộ chức vụ. Thân phận của ngươi bây giờ là giam tiên các duy nhất thủ các người. Phương Hàn toàn thân cứng ngắc, bị định thân pháp gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, chỉ có thể dùng chấn kinh cùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem sư tôn. Ta muốn ngươi đi một chỗ. Thanh hư tử quay người, xuyên thấu qua đại điện vỡ vụn mái vòm, nhìn về phía kia ngay tại một chút xíu vỡ ra, chảy ra màu đen mù dịch bầu trời. Cố Trường Sinh, tính tình lão cá, am hiểu su cắt tị hùng, thậm chí có chút tham sống sợ chết. Ta đem thái tuế cho hắn, là bởi vì chỉ có cái kia loại vì mạng sống cái gì cũng có thể làm được đi ra người, khả năng trong tương lai cái kia ăn người thế giới bên trong, giống cỏ dại như thế đem chúng ta căn bảo vệ. Nói đến đây, Thanh hư tử dừng lại một chút, xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàn. Nhưng là, Phương Hàn, chỉ có căn, còn chưa đủ. Như thế gian này chỉ còn lại tham sống sợ chết, chỉ còn lại vì còn sống mà lẫn nhau tính toán, vậy cái này tu tiên, tu được còn có cái gì ý tứ? Vậy chúng ta cùng những cái kia vực ngoại tiên ma có cái gì khác nhau? Thanh hư tử đi đến Phương Hàn trước mặt, thay hắn sửa sang lại một chút xốc xếp cổ áo. Chúng ta cần một thanh kiếm. Một thanh tại bất cứ lúc nào, cho dù là tại hắc ám nhất, nhất tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong, đều như cũ có can đảm lộ ra tới kiếm. Ta muốn ngươi đi giam thiên các nơi đó là lịch đại thiên đế quan chắc vạn giới nhân quả điểm cao nhất. Nơi đó tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, còn có lịch đại khí vận gia trì, cực kỳ kiên cố. Ta muốn ngươi ở nơi đó. Nhìn xem. Phương Hàn đồng tử đột nhiên co lại, nhìn. Đúng, nhìn xem. Thanh hư tử thanh âm biến vô cùng lãnh khốc. Ta muốn ngươi đem cuộc chiến tranh này mỗi một chi tiết nhỏ, đem chúng ta là thế nào thua, đem địch nhân là thế nào thắng, đem cái này đầy trời thần phật là thế nào nguyên một đám chết thảm, hết thảy cho ta thấy rõ ràng, ghi tạc trong đầu, khắc vào xương cốt bên trên. Cái này càng thống khổ hơn so với cái chết, ta biết. Cố Trường Sinh phụ trách tại bùn nhão bên trong trùng kiến địa phủ, đi thu nạp những cái kia không nhà để về cô hồn giã quỷ. Mà ngươi phụ trách ở trên trời nhìn xem đây hết thảy. Nếu có một ngày Cố Trường Sinh mất phương hướng, hoặc là thế giới kia hoàn toàn không cứu nổi, lại hoặc là thời cơ chín muồi, ngươi liền mang theo thanh kiếm này, mang theo chúng ta Thiên Thanh Tông sau cùng khí phách, theo giam tiên các bên trong đi ra đến. Đi nói cho người hậu thế, dù là trời sập, chúng ta sống lưng cũng không đoạn. Đi nói cho bọn hắn, như thế nào kiếm tu? Như thế nào? Thiên đạo. Nếu như Cố Trường Sinh không có mê thất, như vậy ngươi liền chỉ dẫn hắn tìm về âm ti tất cả, rõ chưa? Phương Hàn hốc mắt đỏ lên. Loại kia trơ mắt nhìn xem sư trưởng thân hữu chịu chết, chính mình lại chỉ có thể làm một cái người đứng xem thống khổ, còn khó chịu hơn là giết hắn gấp một vạn lần. Nhưng hắn nghe hiểu. Cố Trường Sinh là sinh hy vọng, là dấu trí tuệ. Mà hắn Phương Hàn là chết tôn nghiêm, là phong sắc bén, một âm một dương, một thủ một công. Đây là sư tôn lưu lại một bước cuối cùng cờ. Thật lâu, Thanh hư tử giải khai Phương Hàn cấm chế trên người,